Kính thưa quý vị, trong cuốn băng đọc truyện này, Thanh Phương xin giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Cha Con Nghĩa Nặng của tác giả Hồ Biểu Chánh, một nhà văn kỳ cựu của làng văn Việt Nam hiện đại, một nhà văn mà mỗi tác phẩm là một mảnh đời của người nông dân miền Nam thời nào. Tiểu thuyết Cha Con Nghĩa Nặng là câu chuyện về cuộc đời của nông dân Trần Văn Khử, 35 tuổi, một vợ ba con, gốc ở làng Trung Trạch thuộc tỉnh Vĩnh Long, nhưng vì kinh tế phải dời ra ấp Phú Tiên thuộc làng Trung Nghĩa. Việc gì đã xảy đến cho anh và gia đình? Kính mời quý vị theo dõi câu chuyện với nhiều tình tiết éo le như sau. Trần Văn Sửu đi thăm ruộng từ hồi trưa, nửa chiều anh ta mới lên tơn trở về nhà. Anh ta ở dòng ké mà làm ruộng của bà Hương Quang Tồn dưới đồng Phú Tiên, nên bận đi cũng vậy, mà bận về cũng vậy, phải do khúc lộ đá Càng Long lên Vũng Liêm, chứ không có ngã khác. Anh ta mặc một cái áo đen nhùn nhục, một cái quần vắng lai đứt tả tơi, đầu bịch trùm một cái khăn rằn, miệng ngậm trầu một bún, tay mặt cầm một khúc cây cốc, tay trái xách một sâu, hai con cá lóc dây ba bốn con cá rô. Đi thăm ruộng, thấy ruộng trúng, lúa gần chín mà lại bắt cá cạn được ít con. Bởi vậy anh ta đi về, ngoài mặt hân hoan, trong lòng thơi thới. Hai đứa con lớn của anh ta là thằng Tí với con Nguyên đang ngồi nhồi đất nắng trâu chơi giữa sân. Tụi nó thấy cha về thì lật đật đứng dậy, con Nguyên chạy ra ôm bắp dế, còn thằng Tí thì giật sâu cá mà hỏi:
"Cha, cá ở đâu mà cha bắt đây cha?"
Trần Văn Sửu cười ngõ ngoẹn đáp:
"Bắt trong ruộng, chơi sao ngồi ngoài nắng vậy con, không sợ nhức đầu sao?" Thằng Tí: "Bài đặt quá hả, chơi đất chơi cát hai anh em mặt mày tầm lem. Đầu còn đem sâu cá vô cất đi, đặng cha còn tắm cho con Nguyên nữa."
Thằng Tí ở trần trụi trụi, mặt mũi tầm lem, hai bàn tay bùn đất còn dính cất cục, nó xách sâu cá lăn xăng chạy vô nhà. Trần Văn Sửu nắm tay con Nguyên dắt lại thọt nước để giữa hè, rồi cởi áo con nhỏ ra múc nước suối mà tắm cho nó. Anh ta đương kỳ tay kỳ chân để gội đầu, xong rồi mới thay quần áo cho nó. Thằng Tí vừa mới xối nước thì cha nó kéo con Nguyên và nói:
"Tí à, con đứng xê đằng kia mà tắm chơ, con đứng gần xối nước ướt mình cha hết còn gì con."
Thằng Tí cười rồi múc nước chạy lại đứng dưới cây chùm ruột mà xối. Trần Văn Sửu kỳ mài cho đứa nhỏ sạch sẽ rồi mới sang qua gội đầu cho đứa lớn. Con Nguyên thấy cha nó bỏ nó mà tắm cho anh thì nó giật chạy vô nhà. Trần Văn Sửu gội đầu cho thằng Tí xong, anh ta lục tục vô sau. Thì Lự là vợ của Sửu, mình mặc một cái quần lãnh đen, một cái áo vải đen còn mới, đầu gỡ lắng mướt, răng đánh trắng mỏng, tay đeo một đôi bông có nhận hộp thủy tinh, cổ đeo một sợi dây chuyền có trái tim cho nhõng nhảnh, tay mặt có đeo một chiếc đồng trơn, tay trái có đeo một cái miệt chỉ, đang ẵm đứa con nhỏ nhất đứng giữa cửa. Thấy chồng đi về, đã không thèm hỏi, mà lại còn ngút một cái nữa. Trần Văn Sửu lột khăn rằn được trên đầu xuống mà lau mặt, rồi lại bộ dáng kéo khay trầu đứng tên mà ăn. Anh ta nói:
"Ở nhà sao không rầy sắp nhỏ, để tụi nó chơi giờ dài quá."
Thì Lựu dài vô hứa một cái rồi đáp:
"Hứ, chơi giống gì mà dơ dái, thứ con nít thì nó chơi, giỏi xong ở nhà nó mà giữ nó đi."
Trần Văn Sửu nín khe, bỏ đi thẳng về nhà sau. Anh ta thấy bếp núc lạnh tanh, mà sắc mặt chẳng có lộ một chút giận nào hết. Anh ta xách nồi đi xúc gạo đem giò, rồi nhúng lửa bắt lên mà nấu. Thì Lựu không thèm léo vô bếp, chỉ có thằng Tí với con Nguyên sững bẩn một bên cha nó mà thôi. Sửu hỏi thằng Tí rằng:
"Má còn có ở đằng trước hay không vậy Tí?"
Thằng Tí lắc đầu nói:
"Má ẵm em đi chơi từ nãy giờ lận mờ."
Sửu nghe giờ đi chơi thì cũng tự nhiên chứ không giận. Anh đưa thằng Tí coi chùm lửa, còn anh thì xách sâu cá đem ra hè ngồi mà làm, rồi bỏ vô nồi mà nấu. Chừng cơm cá chín rồi, anh kêu thằng Tí mà biểu:
"Tí, con đi kiếm má còn dọn cơm đi con."
Thằng Tí chạy đi, con Nguyên đói bụng đợi ăn trước, nên cha nó bới cho nó một chén cơm, cha ăn ít muỗng nước cá vô rồi đưa cho nó ăn. Con Nguyên ngồi giữa cửa ăn cơm, có con mèo mướp lẫn quẩn một bên, cả lưng vô cánh tay nó mặt cổ kêu khò khè. Trần Văn Sửu nằm ngay trên võng, mắt ngó con có bộ vui vẻ lắm. Một hồi lâu thằng Tí chạy về, thì Lựu cũng ẵm con về theo sau. Trần Văn Sửu dở cơm múc cá, rồi vợ chồng con cái xuống lại mà ăn. Tuy thì Lựu trang điểm mà đi vào sớm, để chồng tắm rửa cho con, để cho chồng nấu cơm làm cá, nhưng mà chừng ăn cơm rồi, chị ta bưng chén dĩa đem đi rửa,
chứ không có bắt chồng làm tới việc đó nữa. Trong lúc vợ dọn dẹp sau bếp, thì chồng ẵm đứa con nhỏ ra đứng chơi trước sân. Thằng Tí với con Quyên sững bẩn một bên, con nó đỏ đẻ, chào chín chín cười, tình cha con coi kháng khích lắm. Trời tối lần lần, thì Lựu đốt đèn trong nhà rồi bước ra sân. Trần Nhân Sử muốn giao đứa nhỏ lại cho vợ, thì Thị Lựu nói,
dữ không? Thứ ẵm con có một chút thì chết làm sao vậy? Hãy thấy mặt lật đật giao hả?
Anh ta bị vợ rầy mà lại cường ngõ nguyễn, xốc giác thằng nhỏ lên vai rồi thủng thẳng đi ra lộ. Thằng Tí con Quyên lăng xăng chạy theo. Có một chiếc xe hơi, phía dưới phố tiên chạy lên, bụi bay mịt mù bóp kèn ca te. Con Quyên bước ra đường đứng dòm, cho nó nắm tay trái lại nói,
ra ngoài làm gì, xe cán chết à, đứng trong lại đây mà coi nè.
Xe chạy ngang qua một cái dù, mấy cha con Trần Văn Sửu đứng ngó trần trần. Trần Văn Sửu dắt con đi dài tha lộ mà chơi, gió thổi hiu hiu mát mặt, sao giăng sáng sáng đều trời, dế ngâm rỉ rả bên chân, ngọn lúa quạt quà dưới ruộng. Thanh nhỏ giác trên vai buồn ngủ rồi ngủ, Trần Văn Sửu lần bước trở về nhà. Nhà lá ba căn sụp sạc phía ngoài, mà chính giữa có dọn một bàn thờ. Trước bàn thờ có lót một bộ dán dầu, lại có một cái ghế nghi. Bên tay mặt thấy có một cái cối xay lúa, còn giữa dách thì dựng nào là dàn xay, nào là chuốc cây, nào là cần câu, nào là cuốc sản. Bên tay trái thấy có một cái cổng tre nhỏ, còn trên dách móc nào là thùng rổ, nào là giỏ, nào là dòng hái. Nhà chưa có một cái cửa căng giữa, hai bên thì dựng dách lá khúc dưới, còn khúc trên thì gài tre có lỗ vuông vuông. Trong đèn leo lét để trên ghế nghi, ánh sáng dọi vô bàn thờ trống trơn. Duy thấy trên bàn có cái chậu nhỏ để cắm nhang, một cái lon sữa bò và một cái tô đá mà mẻ miệng hết một miếng bằng ngón tay. Trên dách có treo một bộ tượng bốn tấm, giấy đỏ chữ đen, mà tấm đầu là đứt khúc dưới mất hết hai ba chữ. Trần Văn Sửu bước vô nhà, thấy dán teo thì kêu rằng,
mình à, em nó buồn ngủ rồi à, đem nó vô buồn dỗ ngủ một chút đi.
Không ai trả lời hết. Anh ta đi vô buồn, thì cái mùng vợ còn dắt lên, cái giường trống lỏng, không có vợ nằm. Anh ta đi thẳng vô thì dưới bếp tối mò, cũng không có vợ ở đó. Anh ta bồng con trở lên buồn, để con nằm trên giường, rồi vũ mùng bỏ xuống. Thằng nhỏ khóc kêu má, mà má nó đi đâu mất, nên cha nó phải leo lên nằm với nó. Cách một hồi thằng nhỏ ngủ rồi, cha nó mới lén leo xuống mà bước ra ngoài. Thằng Tí với con Quyên đang nằm trên bộ gián mà chơi. Trần Văn Sửu lại gần cái ghế nghi rồi kéo khay trầu tên mà ăn. Con Quyên ngồi dậy, hai tay ôm vòng trên cổ cha mà hỏi,
cha ơi cha, má đi đâu hết cha?
Đi chơi đâu bên chợ.
Má đi hoài mà má không dắt con đi chơi với.
Dắt con đi làm giống gì?
Thì dắt đi chơi á.
Má con đi có chuyện gì đó, chứ phải đi chơi hèn sao mà dắt con theo.
Chuyện gì đâu à, con biết mà. Má đi qua bên Hương Hào chơi chứ chuyện gì đâu. Cha ơi, cha dắt con đi chơi đi cha.
Đi rồi bỏ nhà hàng sao con?
Thì để anh Tí ở nhà.
Em thức dậy khóc rồi ai dỗ nó đây?
Vậy thôi, cha nói thơ ra chơi nha cha.
Ừ, con nằm xuống đi, rồi cha nói thơ cho con nghe nha.
Con Quyên buông cổ cha nằm ngay chính giữa gián, thằng Tí nằm đầu gián đằng kia co chân lên đã sồn sột. Trần Văn Sửu kéo gối nằm đầu đằng này rồi nói thơ. Anh ta gác tay qua trán, mắt nhắm thả miệng mà nói. Nói đã thèm, ngóc đầu dòm con, thấy hai đứa đều ngủ hết, anh ta mới nín. Thằng nhỏ nằm trong mùng, cửa mình khóc ré lên. Trần Văn Sửu lật đật chạy vô nằm một bên mà dỗ nó. Khi Lữ đi chơi về, thấy chồng nằm với con thì hỏi,
làm giống gì mà vô nằm sầm sầm đó vậy?
Thằng nhỏ khóc qua mới vô dỗ nó, đi đâu dữ vậy?
Đi đâu hỏi làm gì? Bỗng thấy đi chơi bời dữ hả?
Qua hỏi cho biết vậy mà.
Tôi mới muốn ai hỏi trơn á, đi ra ngoài đi. Vô nằm trên gối người ta đây rồi dính mồ hôi hôi rình ai mà chịu cho được.
Khéo nói dữ không, tưởng đây là trâu chó vậy sao mà hôi.
Không phải trâu chó mà cái hôi kỳ cục lắm, không ai chịu nổi đâu, đi ra ngoài đi.
Trần Văn Sửu dở mùng leo xuống đất, rồi thủng thẳng đi ra nằm với hai đứa con. Trống bên nhà Việt làng trở thành hai, anh ta mới sập cửa tắt đèn. Trần Văn Sửu năm nay được 35 tuổi, con vợ là Thị Lựu 31 tuổi. Hai vợ chồng ăn ở với nhau hơn 13 năm, sinh được ba đứa con, thằng Tý 12, con Quân 6, còn đứa nhỏ hơn hết tên Sung, được 3 tuổi. Trần Văn Sửu gốc ở làng Trung Trạch, thuộc về tỉnh Vĩnh Long. Cha ngày trước làm làng không biết công lao đặng mấy năm, mà lên mới tới chức hương bộ. Nhà thì nghèo, còn má thì bệnh hoài, nên lúc Sửu còn nhỏ cực khổ lắm. Khi được 20, cha mẹ khuất hết, ở trong làng không có phương thế làm ăn. Sửu mới bán cái nhà rách được 7 đồng bạc, rồi ra ở Phú Tiên thuộc làng Trung Nghĩa ở đậu nhà Hương Tuần Tam mà đi làm mướn. Hương Thị Tàu nhà ở Dòng Khé, cũng thuộc làng Trung Nghĩa, có một đứa con gái tên là Nguyễn Thị Lựu, tuy con nhà nghèo mà mặt mày sáng sủa đi đứng dịu dàng. Giờ khuất sớm, Hương Thị Tàu có vốn ít chục đồng bạc, nên lãnh bài sanh ý, rồi mua hàng giặt chút đỉnh như trầu cao, thuốc giấy, dầu lửa, bánh in mà bán với đứa con gái. Trần Văn Sửu thường hay ra chợ Dòng Ké mà làm mướn và nghỉ trưa hay ghé quán của Hương Thị Tàu chơi. Hương Thị Tàu thấy Sửu côi cút, thiệt thà, siêng năng, giỏi giang, không bài bạc, không rượu trà, thì đem lòng thương nên kêu mà gả Thị Lựu, đòi góp các lễ có 40 đồng mà thôi. Trần Văn Sửu thấy Thị Lựu thì phải lòng, mà cũng có nơi nương tựa làm ăn, nên tuy nghèo, song cũng phải ráng kiếm dài 40 đồng bạc mà cưới vợ. Sửu cưới vợ rồi thì về ở chung với cha vợ mà làm mướn. Năm đầu mắc vợ thai nghén phải lo thuốc men, kế đẻ thằng Tý tốn hao thêm nữa, nên Sửu trả nợ không nổi, phải xin trả tiền lời để vốn lại năm sau. Anh ta làm trái da phỏng tráng, lo quên ngủ quên ăn, làm hết sức, lo hết hơi, mà tới 5 năm mới dứt nợ được. Trường Thu Lựu có nghén con quyền, chị ta xanh sứa đòi cất nhà riêng mà ở. Trần Văn Sửu không tiền, nhưng vì muốn vừa lòng vợ nên phải đi vay 30 đồng bạc mà cất một nhà lá nhỏ 3 căn ở phía bên kia cầu, rồi vợ chồng dọn về mà ở. Hương Thị Tàu thương con rể, muốn tụi nó ở chung hữu hỷ cho vui, mà Thị Lựu không biết nghĩ, đành bỏ cha mà ra tư ra riêng, làm cho Hương Thị Tàu phiền trong lòng. Bởi vậy, vợ chồng Trần Văn Sửu dọn về nhà mới, Hương Thị Tàu chẳng hề khi nào thèm bước chân tới cửa. Trần Văn Sửu tánh thiệt thà hiền hậu, cứ lo lưu cư làm ăn, không tranh hơn thua với ai hết. Còn Thị Lựu tánh lanh chanh lách chách, cứ ăn no vào sớm tối ngày, không giúp đỡ cho chồng mà cũng ít lo việc trong bếp. Đã vậy mà chị ta còn hỗn ẩu với chồng nữa, chồng hãy có nói động tới thì mắng chửi tưng bừng. Vợ chồng tánh nết khác nhau như vậy mà ở đời với nhau được, ấy là vì Trần Văn Sửu mỗi việc mỗi nhịn luôn luôn, nhìn cho tới những việc vợ quấy mà cũng không dám nói. Thị Lựu thấy vậy lại càng thêm lừng, ở trong nhà muốn làm việc gì tự ý, đêm như ngày muốn đi đâu cũng tự do. Nhất là trong 4 năm gần đây, chị ta hay trang điểm hay xe xua, nhà thì nghèo mà không biết chị ta làm thế nào có quần áo mới mặc hoài, lại sống tới vòng đồng với chuồng nữa. Khi đẻ thằng Xuân ra rồi, Trần Văn Sửu thằng với vợ không biết làm sao mướn ruộng cho được mà làm. Thị Lựu hứa một tiếng rồi nói,
khó dữ không, anh Hương hào hội á, quá đất cho bà Hương quan tồn cả ngàn công kia kìa. Hãy như muốn làm á, thì ta nói với ảnh để cho ít chục công mà làm chứ khó gì à.
Trần Văn Sửu nghe vợ nói như vậy thì mừng, nên xúi vợ đi hỏi đất liền. Thiệt quá, Thị Lựu đi một buổi thì mướn được cho chồng 30 công đất. Từ đó về sau, Trần Văn Sửu mới có ruộng mà làm, mỗi năm té chừng 100 giả lúa, vừa đủ cho vợ chồng ăn mà thôi. Nên trong mấy tháng giặt rồi, phải đi làm thuê làm mướn, hoặc đắp đất, hoặc lợp nhà, hoặc chèo ghe, hoặc giặt lúa, mới có tiền mà mua sắm áo quần, xây xà với thiên hạ. Mấy người chân chất từ miệt Dòng Ké xuống tới Phú Tiên, ai thấy gia đạo của Trần Văn Sửu như vậy, thì cũng cho là vô phước. Mà Trần Văn Sửu cứ an ổn lo làm ăn như thường, chẳng hề buồn rầu về nỗi vợ con, mà cũng chẳng hề than phiền về sự cực khổ. Biết thủ phận thì khỏi mệt trí, biết nhịn nhục thì được an thân. Ngạc gì người khôn ngoan, giờ muốn cho lắm cũng khó làm được. Bởi vậy càng thường hay tan rã, gia đình mới khôn nguy. Qua tới tháng giêng, trong chốn thôn quê có cái thú vui vẻ phi thường. Đường xá khô ráo, ra vô sạch sẽ, gió bớt hiu hiu mát mẻ vô cùng. Lúa ngoài đồng chỗ thì đương đặc, chỗ thì đã chín tới rồi, nên đứng ngó mông thì thấy một vùng đỏ đỏ vàng vàng. Ấy là mồ hôi nước mắt của nông phu chăn rưới trong mấy tháng trường, mà ấy cũng là cơm gạo áo quần của nông phu trông chạy về năm sẽ tới. Mới đầu canh tư thì tiếng còi tuốt nghe đều tứ hướng, ấy là còi của chủ điền cho công gạt dậy nấu cơm. Lúi nửa chiều theo mấy bờ mẫu, người ta đi có hàng
ấy là bọn con gạt đi về, đàn bà chăn lộn với đàn ông, ngày nào cũng vui cười hấn hở. Trần Văn Sửu mướn 30 công đất của bà Hương Quang Tồn mà làm trong đồng Phú Tiên. Năm nay trúng mùa, lúa đã chín rồi, xong phải chờ 5-7 bữa nữa mới gặt được. Anh ta còn rảnh, nên đi gặt mướn mà kiếm tiền, vì lúa trúng không gặt ít, gặt một công mà ăn tới 6 cát bạc, mỗi ngày gặt 2 công được 1 đồng 2, ở nhà thì uổng lắm. Đầu canh tư thức dậy lọ mộ nó một nồi cơm, ăn phân nửa, còn phân nửa thì đem theo. Vợ con còn ngủ hết, mà anh ta chẳng muốn cho tụi nó thức dậy làm gì, nên dài mang dòng hái, ta xách gói cơm, giữa cửa nhẹ nhẹ, bước sơ sân mà đi. Hướng Tây mặt trăng vừa mới lặn, hướng Đông sao mai đã mọc rồi, vì gần sáng nên trên trời trắng trắng mây giăng, vì sương xa nên trước mặt mù mù áng mắt. Trần Văn Sửu lầm lũi đi xuống đồng Phú Tiên, thấy đám ruộng người ta kêu gạt đó, thì gặp Hương Tùng Tam với thằng Xuyên đưa ngồi trên bờ chờ ánh sáng thiệt mặt rồi có xuống mà gặt. Anh ta bỏ gói cơm với dòng hái giữa bên đó, rồi ngồi lại nói chuyện chơi. Thằng Xuyên hỏi Trần Văn Sửu rằng,
hôm nay tôi không có đi phía dưới ruộng của anh, nghe nói năm nay lúa anh trúng lắm phải không anh Sửu?
Khá khá, chứ còn không trúng gì lắm đã.
Anh sướng quá mà còn làm bộ nữa cha.
Sướng giống gì đâu ạ?
Thì anh hỏi được đất của bà Hương Quang để làm, không sướng lắm hiền sao? Tôi nha, muốn mướn ít chục công để làm kiếm cơm ăn mà kiếm không ra đây nè.
Hương Tùng Tâm cười và nói với thằng Xuyên rằng, mày muốn làm ruộng á, thì biểu vợ mày quen với Hương Hầu hồi tự nhiên có đất chứ gì.
Sao vậy?
Thì vậy chứ sao? Thằng Sửu nè, cũng nhờ có vợ nó quen với Hương Hầu hội, nên nó mới mướn được 30 công đất đấy chứ bộ. Vợ mày còn nhỏ, không biết chừng mày mướn còn nhiều hơn thằng Sửu nữa đã.
Thằng Xuyên suy nghĩ một hồi rồi nói,
chú nói kỳ quá chú ơi, ai chịu vậy nè?
Vậy chứ thằng Sửu đâu sao, phải thí ruộng nhỏ mới có ruộng lớn chứ mày.
Tôi nói thiệt nha, thà là chịu chết đói chứ ai chịu khốn nạn như vậy được.
Thì không chịu thôi.
Thằng Xuyên dây lại, thấy Trần Văn Sửu ngồi bơ bơ, đang dấu dài mà hỏi.
Anh Sửu, sao anh chịu vậy được vậy anh?
Chịu giống gì à?
Thì chịu cái đó đó.
Cái đó là cái gì đâu?
Thì anh để cho vợ anh quen với Hương Hầu hội chứ cái gì?
Quen thì quen chứ có sao đâu à.
Hương Tùng Tom với thằng Xuyên nghe Trần Văn Sửu trả lời như vậy, thì ngó nhau rồi cười rộ lên. Trần Văn Sửu không hiểu gì hết, thấy người ta cười thì ngó lơ láo rồi cũng cười theo. Thằng Xuyên thấy bộ tịch Trần Văn Sửu kỳ quá, nói rằng không được, nên nằm lăn trên bờ ôm bụng mà cười. Trần Văn Sửu nghi thằng nó ngạo mình, nên kéo tay nó mà hỏi rằng,
tại sao mày cười tao vậy mày?
Thằng Xuyên càng tức cười hơn nữa, nên ngồi dậy, gỡ tay Trần Văn Sửu mà chạy. Trần Văn Sửu dây lại, hỏi Hương Tùng Tam rằng,
sao nó cười tôi vậy anh? Nó thấy mày ngu quá nên nó cười chứ làm sao.
Ngu giống gì?
Mày không biết thì thôi. Mày như có muốn biết á, thì về nhà hỏi vợ mày thì biết mà.
Nói đích xác như vậy mà Trần Văn Sửu cũng chưa hiểu, cứ ngồi bơ bơ như thằng nháo. Chủ ruộng ra tới, lại có dắt 5-6 công gạt nữa. Trời đã sáng thiệt mặt rồi, công gạt áp xuống ruộng, phần nhau mà gạt lúa. Buổi sáng mai, Trần Văn Sửu gạt phấn chấn, lại hay nói chuyện với hai người gạt gần một bên. Đến trưa gạt hết một công rồi, anh ta leo lên bờ ngồi nghỉ, và dỗ gói cơm ra mà ăn. Một tay thì cầm con mắm sặc, còn một tay thì bóc cơm nguội. Trên đầu trời nắng, dưới chân lắm bùn, mà anh ta ăn cơm coi bộ ngon lành lắm. Ăn hết gói cơm rồi, bèn bước lại cái dũng gần đó, bụng tay múc nước mà uống, rồi khoác mà rửa mặt. Chừng anh ta trở lên bờ, thấy Hương Tùng Tam đưa ngồi sửa soạn mỗi gói cơm ra ăn, thì anh ta ngồi xề một bên và hỏi rằng,
hồi sớm mời, sao mà thằng Xuyên nó cười tôi dữ vậy anh, đâu anh nói dùm tôi chút đi, làm hiểm chi không biết nữa. Thiệt mày không hiểu gì hết hèn sao?
Không, tôi có hiểu gì đâu à.
Tội nghiệp thằng dại qua bay. Vợ mày lấy Hương Hào hội, tao nói mí mà mày không hiểu nên nó cười mày chứ gì.
Trần Văn Sửu chân hững, ngồi ngó Hương Tùng Tam trên chân một hồi rồi hỏi rằng,
vợ tôi lấy Hương Hào hội hay sao? Không có đâu à, anh khéo bày đặt,
Ai nói với anh vậy? Trời đất ơi, thiên hạ họ hay tràn đồng hết, còn một mình mày ngu quá nên mày không hay chứ gì.
Lấy hồi nào?
Mà lấy ở đâu chứ? Khéo hỏi không? Lấy nhau đã mấy năm nay đẻ được đứa con rồi mà chưa hay chứ. Tội nghiệp thiệt. Mày về coi lại cho nó giống Hương Hậu Hội không biết hả?
Trần Văn Sửu nghe mấy lời dường như sắp đánh bên tai, một chiếc chân tay níu bụi cỏ, mắt ngó mông trong đồng không nói được nữa. Hương Tùng Tam lúc uống cơm rồi nói rằng,
tại hồi đó mày cưới vợ lịch sự quá nên nó mới vậy đó đà.
Trần Văn Sửu thở dài một cái rồi đứng dậy. Trời nắng chang chang, con đập đều lên bờ kiếm mấy bóng cây ngồi nghỉ, mà Trần Văn Sửu lại xách dầu hái bước xuống ruộng rồi xông ra mà gặt nữa. Con đập lấy làm kỳ nên kêu ôm sòm trên bờ. Trần Văn Sửu không thèm nói đi nói lại, cứ lầm lũi gặt hoài. Anh ta gặt riết tới xế đủ hai công đất rồi mang dầu hái mà đi về trước một mình, không thèm nói với ai hết. Thằng Tí với con Nguyên đứng chơi trước cửa thấy cha đi gặt về thì lật đật chạy ra sân mà mừng. Thối nay Trần Văn Sửu hãy đi đâu về thì hay ẩm con Nguyên mà nựng, mà bữa nay anh ta làm lơ bỏ đi thẳng vô nhà mán dùng hái trên dốc.
Má con đi đâu rồi?
Má ngủ với em trong mùng á.
Từ hồi sớm mai tới giờ có Hương Hậu Hội ghé đây không vậy?
Không.
Trần Văn Sửu đi tắm rồi vô buồng lấy quần áo sạch mà mặc. Thì Lự giật mình thức dậy thấy chồng đương đứng mặc áo thì hỏi,
bữa nay sao về sớm vậy?
Trần Văn Sửu lặng thinh bỏ ra ngoài trước không thèm trả lời. Anh ta múc một tô nước uống rồi đi xuống nhà bếp, leo lên võng nằm, vắt tay qua trán mắt liêm diêm. Thì Lự súc miệng rửa mặt, tên cậu nhai nhóc nhách rồi đi lấy nồi do gạo nấu cơm. Nồi cơm vừa bắt lên bếp thì thằng Xuân thức dậy khóc ôm trong mùng. Thì Lự bèn biểu chồng,
lên ẩm con mà dỗ nó một chút đi, đặng ta nấu cơm cho mày ăn. Đi về rồi nằm ngửa ngoài đó hèn sao?
Trần Văn Sửu ngồi dậy rồi đi lên ẩm thằng Xuân ra trước cửa mà đứng. Thằng Tí với con Nguyên chạy theo đứng mỗi đứa một bên mà chơi. Trần Văn Sửu ngó hai đứa lớn rồi ngó lại thằng Xuân ẩm trên tay. Thì thiệt quá thằng Xuân không giống hai đứa kia chút nào, mà gương mặt nó coi tựa tựa gương mặt của Hương Hậu Hội. Anh ta nhìn mấy đứa nhỏ rồi châu mày sụ mặt khi sắc buồn hiu. Anh để thằng Xuân đứng dưới đất cho nó chơi với hai đứa kia, rồi lên ngồi trên cái ghế nghi, chấn tay mà ngó ra sân. Thằng Xuân đòi đồ chơi của con Nguyên không được, nên dậm chân khóc om sòm. Trần Văn Sửu ngồi một bên dỗ, mà không nói không rầy. Cơm chín cá hầm rồi, thì Lữ mới kêu chồng con vô ăn cơm. Trần Văn Sửu ngồi ăn cơm với vợ, mà không ngó vợ, cứ cúi mặt ngó xuống mâm cơm hoài. Lại không nói không cười, mà có buồn hiu, hình như đương tính chuyện gì quan trọng lắm vậy. Trần Văn Sửu ăn cơm, rồi liền bỏ đi ra lộ. Con Nguyên chạy theo kêu,
cha ơi, cha chờ con đi với cha.
Trần Văn Sửu ra lại nói,
ở nhà, đừng có đi theo.
Tối nay, Trần Văn Sửu nói với con thì dịu ngọt luôn luôn. Bữa nay con Nguyên nghe cha nó nói sẵn, nó không hiểu tại sao mà cha nó quạo. Nó lấy làm lạ, mà lại sợ nữa, nên sụ mặt rồi rêu ríu trở lại, không dám đi theo. Mặt trời chăn lặng, gió thổi lao rao, sắp chăn trâu, thấy trời gần tối nên đuổi trâu về chuồng. Trâu đi dưới ruộng ní na ní nần, mấy đứa chăn cởi trên lưng hát rấm ra rấm rít. Trần Văn Sửu chắp tay sau đít đi thơ thẩn trên lộ, mắt ngó cảnh vật mà không thấy chi hết, chỉ nhớ tới vợ con thì buồn bực vô cùng. Thằng Sáu Thiên đi sớm về gặp dùng hỏi rằng,
anh đi đâu đó anh Sửu?
Sửu giật mình ngước mặt lên chừng hững và trả lời ú ớ rằng,
đi chơi.
Trời đã tối rồi, Trần Văn Sửu đi chơi mỏi cẳng nên ngồi bên lề đường mà nghỉ. Anh ta chống cằm lên đầu gối, lấy ngón tay vẽ hình dưới cát mà suy nghĩ việc nhà. Mấy năm nay, thiệt Hương Hậu Hội sẽ ghé nhà mình, mà mình có ý coi, lần nào Hương Hậu Hội ghé thì vợ mình lo trầu nước lăn xăng, có bộ niềm nở lắm. Tuy vậy mà mình không thấy Hương Hậu Hội chọc ghẹo hay giận hớt với vợ mình không gặp hai đàn nói chuyện với nhau, vợ mình cũng không có ý muốn để bỏ mình. Tánh vợ mình hỗn ẩu, nó hay mắng nhiếc mình, mà mắng thì mắng chứ, vợ chồng cũng ăn ở như thường. Nếu vợ mình mà nó lấy Hương Hậu Hội, thì chắc nó bỏ mình rồi, chứ có lý nào nó không thương mình nữa mà, nó còn ở với mình. Hương Tùng Tam nói, thiên hạ họ đều biết Hương Hậu Hội lấy vợ mình, họ có gặp hay sao mà họ dám chắc vậy? Hay là,
họ thấy Hương Hào hội để ruộng cho mình làm, họ ganh ghét nên kiếm chuyện mà đặt điều nói xấu Hương Hào với vợ mình. Hương Hào là người có ăn lại có vợ con tử tế, có lý nào đi lấy vợ mình làm gì? Mà nếu vợ mình với Hương Hào hội không có chuyện gì với nhau, thì sao thiên hạ họ dám nói sao thằng Sung lại giống sắp con Hương Hào hội dữ vậy?
Chuyện này thiệt là khó liệu đó. Mình phải hỏi cho ra ngay vàng mới được. Mình phải hỏi gấp vợ mình, nếu nó không có lấy Hương Hào hội thì thôi, còn như có lấy á, thì mình đuổi phước nó đi cho rồi. Mình giao thằng Sung cho nó đem đi đâu thì đem cho rảnh. Mình bắt thằng Tí với con Quy mà thôi. Chủ nhà Sung nghĩ như vậy, rồi thủng thẳng trở về nhà.
Đã hết nửa canh một rồi, thằng Tí với con Quyên nằm chơi trên gián rồi ngủ khò. Thằng Sung cũng buồn ngủ, nên má nó đã đem nó vô mùng. Khi Trần Nhân Sử bước vô cửa, thì Thị Lựu đừng đứng giữa cái ghế nghi, tên trầu mà ăn. Trần Nhân Sử sập cửa rồi đi vô nhà sau, leo lên võng mà nằm. Anh ta chờ vợ tắt đèn đi vô buồng, anh mới mò mà đi vô theo. Anh ta vừa khoác mùng leo lên giường, thì Thị Lựu nói,
ra ngoài ngủ với sắp nhỏ nè, lọ mọ đi đâu đó.
Để qua nằm nói chuyện một chút mà.
Chuyện gì? Sao nãy ông nói, để ta đi ngủ rồi vô làm rộn à?
Trần Văn Sửu nằm đại một bên vợ, Thị Lựu túng thế và xích vô một chút đặng trống chỗ cho chồng nằm. Trần Văn Sửu muốn hỏi vợ về việc Hương Hào hội, song không biết phải hỏi cách nào cho vợ đừng giận, nên nằm nín thinh mà tính. Thị Lựu bèn dai qua hỏi,
nói giống gì sao không nói đi?
Họ mới nói với Hoa một chuyện kỳ quá.
Chuyện gì?
Để Hoa nói lại cho mình nghe. Như không có thì thôi, còn như có thì mình phải chịu nghe, chứ đừng có chối nghe không.
Ai biết chuyện gì đâu mà biết chịu.
Như Hoa hỏi mà có thì mình phải chịu chứ.
Chuyện gì cũng vậy, hãy có thì người ta chịu chứ, sợ ai mà chối nè.
Thôi để Hoa nói cho mà nghe. Bữa nay Hoa đi gặt, có hai ba người nói với Hoa là mình lấy Hương Hào hội, có phải vậy không?
Thì Lựu vừa nghe nói, thì dừng ngồi dậy hỏi rằng,
quân nào bài chuyện đó vậy?
Người ta nói thiếu gì à?
Mà thằng nào nói với mày chứ? Mày phải nói tên cho tao biết, thằng tao tới nhà nó tao đào nát ông, nát cha nó cho nó biết mặt tao. Tao lấy Hương Hào hội hồi nào? Tao có đem lên bàn thờ cha nó tao lấy hiền sao mà nó ngó thấy dám nói vậy hả? Thằng mới xấu cho tao đó, mày phải chỉ tên nó ra cho mau đặt.
Thôi đừng có nóng, người ta nói như vậy, nếu mình không có à thôi chứ chửi người ta làm gì?
Ủa? Nó nói xấu cho người ta như vậy, tới tay anh Hương Hào hội hả? Đố khỏi anh liệt đầu quân là mấy bậy như vậy cho nó coi. Ai nói đó? Mày phải chỉ tên với tao biết bây giờ đi.
Chỉ tên sao được mà. Thôi, Hoa không chỉ đâu.
Ủa? Nếu vậy thì mày đặt chuyện của nó sao mày nói cái gì phải không?
Thôi, Hoa đặt chuyện đó đặt. Không có ai nói với Hoa hết trơn.
Cha chả, nếu vậy mày là quân khốn nạn lắm. Mày ở với tao có ba bốn mặt con, bây giờ mày muốn nói gì mày nói hay sao?
Trời ơi, mình sẽ ồn ào quá. Mình giỏi có cái tài rộng hổng hả? Để thủng thỉnh mình qua nói cho nghe chứ.
Mày nói sao mà xui đó mày nói à nha. Tao lấy anh Hương Hào hội hồi nào, mày có bắt được hay không mà mày dám nói như vậy chứ?
Nói nhỏ nhỏ vậy mà ôm sờm hoài. Người ta nói mình lấy trai, thiệt qua không bắt được, mà qua có chỗ nghi nên qua mới hỏi mình vậy mà.
Mày nghĩ cái gì? Nghĩ làm sao đâu à? Nói cho tao nghe thử coi.
Thì bị họ nói thằng Sung á con Hương Hào hội chứ không phải con Qua. Họ nói vậy mà qua coi gương mặt nó sao không giống hai đứa lớn, nên qua phải nghi chứ.
Thiệt mày là đồ trâu đồ chó chứ phải người ta. Trời ngó xuống mà coi với trời. Quân ăn ngược lấy nợ giọng đầu xuống đất trở cẳng lên trời mà quý thần để cho nó sống làm gì không biết nữa. Nó ăn ở với người ta được ba mặt con rồi bây giờ nó nói không phải con á, trời đất ơi.
Hoa có nói gì đâu mà mình rủa Hoa. Hoa nói chuyện cho mình nghe, có hay không có thì thôi chứ rủa cái gì à.
Thiệt mày nói thằng Xuân là con của anh Hương Hào hội phải không?
Họ nói chứ đâu phải Hoa nói đâu à.
Họ là ai? Mày phải chỉ tên họ ra.
Chỉ sao được thì chỉ. Chỉ đặng mình đào bới ông chàng ta lên hiền sao.
Nếu mà mày không chỉ á, tức thì mày nói rồi chứ không có ai nói hết á. Tỷ sáng mai tao lên nói với vợ chồng anh Hương Hào hội hay rồi mày sẽ coi nha.
Nói cho người ta hay làm gì?
Ừ, Mày nói vậy rồi mày biểu tao nín hay sao? Tao nói cho anh ghét là anh lấy ruộng là cho rảnh. Không biết chừng ảnh còn làm cho mày ở tù nữa đó. Nói cho mà biết á.
Qua có làm gì đâu mà ở tù nè.
Thì mày nói xấu cho người ta ở tù chứ làm gì?
Qua nói vậy mà, mình không có là thôi chứ.
Tao nói cho mà biết nha, đừng có nói bậy nói bạ như vậy nữa. Mày mà còn đặt điều nói xấu cho tao nữa, tao không có dung tha đâu đà, nghe không?
Trần Văn Sửu nằm nín khe, không còn lời chi mà nói nữa. Thi Lựu bèn lấy tay xô chồng xê ra rồi nằm một bên. Trần Văn Sửu gác tay qua trán, mắt nhắm liêm diêm. Bỗng nghe ngoài trước có người dở cửa, tiếng kêu lạc kẹt. Anh ta lật đật bước xuống, ra ngoài đốt đèn, thì thấy con Quyên nằm ngủ trên gián có một mình, còn thằng Tý đi đầu mất. Anh ta vội vã kêu thằng Tý và dở cửa bước ra sân. Trên trời dừng trăng tỏ rạng, trước sân sáng gót như ban ngày. Trần Văn Sửu thấy thằng Tý ngồi chồm hổm vừa xóa hè cuộc mặt xuống đất. Anh ta bước lại hỏi, làm giống gì mà ngồi đó vậy con? Thằng Tý ngồi trơ trơ không trả lời. Anh kéo tay nó đứng dậy, thì thấy mặt nó nước mắt chảy ướt đầm. Anh đành hỏi, sao con khóc vậy? Bộ con đau bụng đau dạ gì hả?
Thằng Tý lắc đầu lia lịa, mà cũng không chịu nói tại sao nó khóc. Anh ta dắt nó trở vô nhà, biểu nó lên gián nằm ngủ, rồi anh cũng leo lên nằm một bên đó. Cách một hồi lâu, thì Lữ trong buồn cất tiếng kêu.
Cha thằng Xuân à!
Giống vậy.
Vô biểu một chút coi.
Trần Văn Sửu lồm cồm ngồi dậy đi gài cửa, bưng đèn đem để trên bàn thờ mà tắt, rồi mon men đi vô buồn, miệng cười ngõ nguyễn, vì đã quên hết những điều Hương Tùng Tam nói hồi trưa đó. Người xấu việc thì hay gạt, mà người thiệt thà lại hay tin. Trần Văn Sửu nghe người ta nói vợ lấy trai thì tức giận, mà vì tánh chân chất thiệt thà, tức giận không biết lo mưu tính kế, mà lóng đục giận trong, cứ về nhà tỏ thiệt cho vợ nghe, rồi hỏi vợ có làm quấy như người ta nói đó hay không. Thị Lựu là một người đàn bà đã hỗn ẩu mà lại xảo quyệt, vừa nghe nói thì mắng rủa hăm dọa ôm sòm, rồi bơm ngọt chồng òn ỉ mơn trớn một đêm, làm cho Trần Văn Sửu vui lòng tưởng vợ mình trông như tuyết sạch như băng. Vì người ta ganh ghét nên bày đặt chuyện mà giết trang thường phá gia đạo. Qua bữa sau, Trần Văn Sửu đi gặt, trong lòng phơi phới, ngoài mặt vui vẻ như thường, tình chất vợ thương yêu, không còn nghi thằng Xuân là con lộn vòng nữa. Cách ít ngày tới, lúa của anh ta chín, thì Lựu đòi đi theo chồng mà gặt. Trần Văn Sửu chầu mày nói, thôi ở nhà coi em đi, trời nắng quá, mình không quen rồi đau đây, báo người ta nữa. Trần Văn Sửu kêu có bốn người gặt giùm, nên gặt bữa đầu mới được có một gốc ba mà thôi, vì lúa bó chưa xe về nhà kịp. Nên ban đêm, anh phải ra ruộng ngủ mà giữ. Anh ta mới vừa ôm nóp ra đi, thì vợ hỏi rằng, ngoài ruộng chỗ đâu mà ngủ nè?
Có bờ chứ.
Rồi ngủ mấy bữa vậy lận?
Gặt ba bữa cho hết rồi mới mướn xe mà xe, nên phải ngủ đâu ba bốn đêm lận đà.
Ngủ ngoài sương gió anh vậy, lạnh chết còn gì?
Có nóp mà lạnh nổi gì?
Lóng này còn trăng, ai dám trộm lúa bó hèn sao mà phải giữ cho cực vậy không biết nữa.
Lúa bó cũng là tiền chứ bộ, của mình thì mình giữ cho chắc tay, đừng tình trăng sáng vậy chứ, không thấy hôm rằm tháng chạp nó gánh trộm của anh Hương Hào hội hết mấy chục bao lúa đó hèn sao.
Thì Lựu cười, Trần Văn Sửu giáp nớp mà đi. Trần Văn Sửu ngủ giữ lúa hai đêm đầu bình an, đêm nào cũng chừng trời rưỡng sáng mới ôm nóp đi về nhà đặng ăn cơm rồi có trở ra mà gặt. Qua đêm thứ ba, anh ta cũng ra ruộng mà ngủ nữa. Đến nửa canh hai, không hiểu tại sao mà trong bụng đau quá chịu không được. Anh ta mới tóc nóp ngồi dậy ôm bụng, thì trong ruột đau thắt từng hồi, còn ngoài da thì mồ hôi nhiễu giọt. Bữa đó nhằm 19 tháng giêng nên mặt trăng đã mọc lên được vài sào, rọi đồng ruộng sáng rỡ. Trần Văn Sửu mới tính trở về kiếm dầu như ý mà uống, như hết đau bụng thì sẽ trở ra mà ngủ lại. Anh đi được một khúc đường thì trong bụng bớt đau, chừng về gần tới nhà thì không còn đau chút nào nữa hết. Anh muốn trở ra ruộng ngủ lại, mà rồi anh nghĩ, mình về gần tới nhà rồi, thôi thì mình đi luôn vô nhà, biểu vợ nấu nước nóng cho mình uống một chén rồi, sẽ trở ra giữ lúa cũng không hại gì. Anh ta bước vô sân thì trong nhà vắng teo, anh mới thò tay giữa cửa, thì cửa gà chặt cứng.
Anh bèn tức tiếng kêu.
Mình ơi, vậy mở cửa cho qua vô chút đi mình.
Anh ta không nghe vợ trả lời, mà rồi lại nghe có tiếng nói lao xao trong buồng, rồi nghe có tiếng đi động bước phía sau nhà bếp. Anh ta vỗ cửa kêu vợ nữa, thì lũ lên tiếng hỏi.
Ai kêu đó? Qua chứ ai? Ngủ giữ lúa sao về vậy? Bỏ lúa trong ruộng ai coi?
Đau bụng quá nên về kiếm nước nóng uống mờ.
Để đốt đèn rồi mở cửa cho nghe.
Thì lũ lò mò trong buồng, kế lần đi đâu xuống nhà bếp một hồi nữa rồi mới chịu ra phía trước quẹt hụt quẹt lên mà đốt đèn. Trần Văn Sửu tay cầm cây cốc đứng ngoài cửa mà chờ. Chừng thấy lũ mở cửa rồi, chị ta nói lớn lên rằng:
cửa mở rồi đó, dỡ mày vô đi.
Trần Văn Sửu dỡ cửa chung vô phía bên này, thì thị lũ cũng dỡ cửa chung ra phía bên kia. Trần Văn Sửu vừa mới chung vô nửa cái mình, nghe vậy bên hè có tiếng người ta chạy động đất hình thịt. Anh ta tưởng là ăn trộm rình nhà, nó nghe anh về, nó sợ nó chạy, nên anh ta lật đật cúi lui ra sân. Trăng sáng như ban ngày, Trần Văn Sửu thấy rõ ràng Hương Hào Hội bận áo vải trắng màu lãnh đen ở phía cây chùm ruột chạy ra sân đặng có thoát ra lộ. Anh ta xách cây cốc chạy theo trong bụng giận lắm, quyết đập chết Hương Hào Hội cho rồi đợi quân giang dâm. Chẳng dè thị lựu chạy lại nếu ở chồng mà trì lằng nhằng, làm cho Trần Văn Sửu rượt không được, để cho Hương Hào Hội thoát ra lộ rồi chạy mất. Trần Văn Sửu vừa tức vừa giận, dây lại xô vợ té lăn cù xuống đất và nói:
mày đi theo nó đi, đừng có ở trong nhà tao nữa.
Anh ta nói rồi liền qua cây cốc giữa sân mà đi vô nhà. Thị lựu có lỗi nên bị chồng xô té mà không dám nói gì hết, chỉ ta lồm cồm đứng dậy bới đầu cho chặt rồi cũng trở về nhà. Trần Văn Sửu giận quá, mặt mày tái xanh, tay run lẩy bẩy. Vừa thấy vợ vô nhà thì bước lại xỉ trên mặt vợ mà nói rằng:
đồ đĩ chó, bữa nay tao bắt được rõ ràng rồi đó, mày còn chối nữa thôi hả? Đi 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 ra khỏi nhà tao cho mau.
Thị lựu trợn mắt ngó chồng và hỏi rằng:
mày bắt được cái gì? Tiên nhân tổ đường thằng cha mày, nửa đêm mày về đây mày kiếm chuyện đánh tao phải không? Mày giỏi mày làm giống như tao đâu, mày làm thử coi họ công đầu mày không.
Trần Văn Sử tức vì vợ lấy trai mình bắt được mà nó còn chửi mình, anh ta dằn lòng không được nên nhảy lại bột tay vợ một cái chú lúi. Thị lựu chụp con dao bầu để trên ghế nghỉ rồi nhắm ngay mặt chồng mà chém. Trần Văn Sử trớ khỏi rồi giơ tay giật con dao co cẳng đạp vào một cái mạnh quá, làm cho thị lựu té đập đầu vô cảnh gián, nghe một cái bóp. Thị lựu nằm dài dưới đất không cụt cựa mà cũng không nói gì hết. Thằng Tí với con Nguyên đã thức dậy từ hồi cha tụi nó mới về kêu cửa, xong thấy má đốt đèn mở cửa nên nằm lính khe. Chừng tụi nó thấy cha mẹ mắng chửi xỉ xỏi nhau rồi đánh nhau nữa thì tụi nó sợ quá nên lầm cầm ngồi dậy rồi dắt nhau chạy lại đứng núp phía sau cái cối xài lúa. Trần Văn Sửu thấy vợ nằm im liềm dưới đất, đèn bưng đèn mà rọi. Thị lựu nằm ngửa, một cánh tay thì sắp dưới lưng, một cánh tay thì gác lên chân gián, mắt mở trao tráo mà không có thần, trong miệng nhễu ra ít giọt máu đỏ lờn. Trần Văn Sửu thất kinh, lật đật để cái đèn lên trên ghế nghi, rồi thò hai tay bồng xốc vợ mà để lên trên gián. Anh ta đụng nhầm phía sau ốc ướt ướt, bèn đỡ cái đầu lên mà coi, thì thấy cái sọ phía sau đã bể, nên ốc đổ ra rồi pha với máu mà chảy dầm về. Anh ta rờ lỗ mũi thì không còn hơi thở nữa. Anh ta kinh tâm loạn trí, mặt mày xanh như chàm, tay chân rung lấy bẫy, liền ôm ngang mình vợ mà kêu:
trời ơi, mình ơi, mình ơi.
Thì lựu nằm trơ trơ như khúc cây. Trần Văn Sửu ngóc đầu dậy than rằng:
trời đất ơi, vợ tôi chết rồi còn gì đâu.
Lúc ấy trong lòng anh ta đã đau đớn, mà trong trí lại lo sợ. Mình lính quýnh chạy vô buồng, rồi chạy ra đứng ngó vợ, muốn khóc mà không có nước mắt, muốn nói mà nói không ra lời, bộ tịch anh như người mất trí. Anh ta ngó vợ một hồi rồi rùng mình. Anh ta giục vỡ cửa bước ra sân, bỏ cửa rớt một cái ầm, rồi co giò chạy tuốt, vừa kinh hãi vì nỗi giết vợ, vừa lo sợ vì nỗi xuống bắt. Trần Văn Sửu chạy đây, một là không muốn thấy cái thay của vợ nữa, hai là không muốn được cho làng bắt trói mình. Tuy anh ta chưa tính coi phải chạy đường nào, phải tới đâu mà trốn, xong anh ta ra khỏi sân rồi, không dám chạy theo đường lộ, dường như sợ người ta rượt theo. Anh ta băng xuống ruộng, mà lại tránh xa mấy chòm nhà, dường như sợ người ta đón bắt. Trời trăng soi vàng vặc, trước mặt đồng ruộng mênh mông, Trần Văn Sửu dẹt lúa mà đi, lúa dính chân muốn té nhủi, đút sẹt bùn văng tới đầu. Anh ta thấy hai con mắt của vợ mở trâu cháo như ngó anh ta hoài. Anh ta sợ quá nên nhắm chích cặp mắt lại, đành đừng thấy nữa, mà nhắm cũng như mở,
cứ ngó thấy luôn luôn. Anh ta đi một hồi mà nghe như có tiếng người ồn ào phía sau. Anh ta tưởng sớm làm theo bắt nên dây mặt lại mà ngó. Té ra không có ai hết. Ngực nhảy thình thịch, mắt đổ hào quang, mồ hôi tuôn dầm về. Anh ta cúi đầu khum lưng, lầm lũi đi riết. Trời rừng sáng, Trần Văn Sửu đi tới mấy sông lớn bèn đứng lại mà ngó. Vì trong lúc hốt hoảng dục chạy không biết chạy hướng nào nên đến đây gặp sông, không biết sông này là sông gì. Phần thì cùng đường, phần thì mỏi chân, nên anh ta ngồi bẹp dựa lưng vào gốc cây bần mà nghĩ. Gió thổi lao sao, đưa sóng đánh vào mé đất lọc sạch, nhánh bần lúc lắc, lá xương một phía, khô tiếng lào xào. Trần Văn Sửu ngồi khoanh tay, tay nghe sóng đập gió dợn, thì buồn ngủ nên mắt lim dim. Vì mệt mỏi nên muốn ngồi êm mà nghĩ. Té ra vừa nhắm mắt thì thấy vợ nằm trước mặt, cặp mắt mở trâu tráo, miệng trào máu đỏ lờm. Sự sợ, sự buồn, sự lo, sự ăn năn ùn ùn xông tới, làm rối rắm trí khôn. Anh ta rỡn tóc, rung tay, lắc đầu, đấm ngực mà nói rằng:
Trời ơi, tôi đánh vợ tôi chết rồi, bây giờ làm sao đây? Bị đài mà, chắc không khỏi bị đài chung thân mà. Trời ơi, mấy đứa con tôi, ai mà nuôi nó đây?
Trần Văn Sửu nhớ tới sắp con, thì anh ta khóc mới được. Mà chừng khóc được thì nước mắt tuôn dầm dề không dứt. Anh ta chống hai cánh trỏ lên đầu gối, xòe hai bàn tay bụng mặt mà khóc kể rằng:
Mình ơi, mình làm chi mà tồi tệ như vậy hả mình? Vợ chồng ở với nhau mấy năm nay, mình cũng biết qua thương mình mà, qua thương mình tấm chứ. Việc nặng, việc nhẹ qua dành làm biết sao, qua đâu có chịu để cho mình làm. Qua xin mình ở nhà coi nhà với sức nhỏ mà thôi. Mình sung sướng như vậy mà còn gì nữa hả mình? Sao mình không nghĩ bụng của Hoa nè? Mình lén trai gái với Hương Hào Hội làm cái gì? Mình thấy nó giàu có, quần lãnh áo lụa rồi mình đê sao mình? Giàu có làm gì mà ham không biết nữa. Hoa nghèo, chứ Hoa có để mình nhịn đói bữa nào hay sao? Hay là mình muốn có tiền đặng ăn mặc sung sướng như người ta vậy? Qua thường nói với mình mà, chứ qua ráng sức làm cho có tiền, đang vợ con sung sướng. Qua nói như vậy là ý qua muốn có tiền, đang cho mình bận quần hàng áo nhiễu, đi dài đi cuốc, đôi vòng đôi vàng. Qua nói đó là qua nói thiệt, chứ không phải nói gạt mình đâu. Mình cũng thấy qua lạnh lùng lắm mà, chứ có phải biến giá gì đâu à. Thủng thẳng chờ ít năm rồi sẽ khá, chứ mình muốn gấp quá sao được. Sao mình không thương quá, mình lấy Hương Hầu Hội chi vậy? Mà như mình có lỡ dại á, thì hôm qua hỏi đó mình nói thiệt với Hòa đi. Hòa thương mình lắm mà, nếu mình chịu thiệt á, thì chắc Hòa rầy bậy bạ rồi thôi, chứ Hòa đâu có nỡ đánh đập gì mình đâu. Sao Hoa hỏi mình chối, rồi mình còn mắng chửi Hoa nữa. Tuy chừng mà Hoa bắt được quả tang chánh án rồi mà mình lại còn leo lẻo. Mình chửi Hoa, mình thách đố Hoa, mình giáp vào muốn chém Hoa nữa. Làm cho Hoa giận mất khôn, nên Hoa xô mình té mà chết. Trời ơi, trời, vợ tôi chết rồi, bây giờ tôi sống sao được nữa trời. Tôi sống á thì tôi bị họ bắt họ chém, họ đại tôi ra công nôn đại hải. Còn ai ở nhà mà nuôi con tôi? Con tôi còn nhỏ quá, tội nghiệp lắm trời ơi. Bên nội không còn ai hết, còn bên ngoại có một mình ông ngoại. Mà ông ngoại nó nghèo quá, nó già yếu nữa, làm sao có đủ cơ mà nuôi ba đứa cháu cho nổi đi trời. Khổ lắm. Còn một nỗi, không biết sắp con tôi nó có hiểu cho bụng tôi hay không nữa. Sợ e chừng tụi nó khôn lớn, tụi nó không hiểu gì hết, tưởng tôi hung dữ làm điều không phải rồi đập chết vợ nữa. Tụi nó thương má trở lại quán tôi thì còn khổ cho tôi biết chừng nào.
Mà trời mọc lên, vòi nắng trên mặt nước sáng lòa. Có một chiếc ghe chèo dọc theo mé sông. Trần Văn Sửu nghe tiếng chèo sột sạt,
tướng làng tổng ngồi ghe đi kiếm bắt mình, nên lật đật đâm đầu lũi vô bụi ô rô gần đó mà trốn. Anh ta ngồi so ro trong bụi, không dám thở mà cũng không dám chung ra. Sợ người ta còn rịnh đau ở ngoài, chung ra họ thấy, họ nắm cổ bất tử. Trần Văn Sử cứ ngồi trong bụi trọn một ngày đó và gần nửa đêm nữa. Vì buồn rầu lo sợ quá, nên không biết đói. Đến khuya trăng mọc, anh ta lắng nghe tư đề vắng vẻ, gió lặng sóng êm, mới sợ lén bước ra. Anh ta đứng giữa gốc cây bần, mà ngó mông ra sông cái. Trăng chói nước lòa lòa, nước in trăng dần dần. Trần Văn Sử ngó trăng nước rồi bát ngát trong lòng. Anh ta muốn nằm tại chỗ này, nhìn đói mà chết bức cho hết buồn rầu, cho khỏi bị bắt. Mà hãy muốn tự giận, thì anh ta lại nhớ tới sách con. Sống thì còn mong có ngày cha con gặp nhau, chứ chết thì còn gì mà thấy nhau nữa. Anh ta suy tới tính lui trót một trăm, rồi mới quyết định phải kiếm chỗ mà trốn. Trốn 50 năm cho thiên hạ quên hết chuyện của mình, rồi lần lần lập thế về thăm con, đem cách nghĩa việc mình làm cho con hiểu. Kể tụi nó tưởng mình hung dữ, không có chuyện gì mà giết chết mẹ tụi nó. Mà trốn đi đâu bây giờ? Đi lẫn quẩn lối này chắc không khỏi bị người ta bắt. Có lẽ là phải lội qua sông mà đi cho xa, cải tên cải họ, kiếm chỗ làm ăn thì hoặc mai mới được yên thân. Trần Văn Sử gốc ở Trung Trạch, nhà ở vườn nơi sông Mê Túc. Hồi nhỏ thường lội qua lội lại sông đó hoài, nên biết lội giỏi lắm. Anh ta đến nhắm sông này, thấy mấy sông bên kia mù mù, biết là sông lớn chứ không phải như sông Mê Túc. Sông anh ta không sợ, lần lần mở nút áo mà máng trên nhánh bần. Anh ta tính cột quần cho trọc, lần dây lưng gặp cái hộp đựng giấy thuế thân. Anh ta mới lấy cái hộp buộc vào giọt áo mà để luôn tại đó. Sông anh ta tính lội qua đây là sông Cổ Chiên lớn lắm, mà chỗ anh ta muốn lội đây là dòng rạch Nàng Âm hiểm lắm. Trần Văn Sử, một là ý sức lội giỏi, hai là liều mạng thoát thân, nên anh ta không nhút nhát, sửa soạn giao quần áo cho gọn gàng, rồi liền bước xuống sông mà lội. Phần thì sông lớn, phần thì bụng đói. Bởi vậy anh ta tuy lội giỏi, mà lội vừa mới một phần sông, thì tay chân bãi quải, mắt đổ hào quang, hơi thở hào hển. Anh ta doán lội một hơi nữa, thì mệt đuối bơi hết nổi, tới không được, lui không kham, cứ trồi lên hụt xuống một chỗ đó hoài. Anh ta dậm vô mé sông thì hai bên mù mù, bên nào cũng phá thải. Anh ta chắc phải chết đuối, nhưng mà nhờ cái lòng muốn sống của con người, nó làm cho anh ta thêm sức được chút ít, nên anh ta dùng giấy bơi trời cho tới cùng. Anh ta làm đã hết sức, vừa muốn xuôi tay, ngay chân, đành chìm phức cho rồi. Thâm lâm, anh ta thấy một chiếc ghe chạy buồm gần tới. Anh ta la lên một tiếng, rồi đập chân xuống nước đùng đùng. Người trăng đã ló lên, người bà công ngó thấy tưởng ai bị chìm, nên đã bắn nhắm ngay chỗ Trần Văn Sử mà chạy lại. Khi qua tới rồi, người đã công xả buồm và quăng dây cho Trần Văn Sử nắm rồi kéo lên ghe. Trần Văn Sử mệt đuối nên leo lên ghe, rồi anh ta nằm dài nói không ra tiếng. Bạn lái trong ghe được thức dậy, người lo đốt lửa mà hơ, kẻ đi rót nước trà cho uống. Là một hồi lâu Trần Văn Sử mới tỉnh lại. Bạn lái áp hỏi anh sao ban đêm lại trôi giữa sông như vậy. Trần Văn Sử nói dối rằng không nhà cửa, không vợ con chi hết, mướn xuồng của người ta đi kiếm chỗ ở mà gặt lúa mướn, xuồng qua nửa sông bị chìm nên anh ta mới thả trôi. Mấy người dưới ghe nghe ai cũng tưởng thiệt nên không cho hỏi chi nữa hết. Trần Văn Sử hỏi thăm mới hay ghe này ở Ba Động chợ của Linh bán tại chợ Vũng Liêm, bán hết củ rồi nên đi về chợ nữa. Anh thầm nghĩ ấy là một dịp mai cho mình thoát thân, bèn xin với chú lái cho theo xuống với Ba Động ở làm củi. Chú lái đương cần dùng bạn đúng củi, nên nghe Trần Văn Sử xin theo thì cho liền. Ấy là một dịp mai cho hai đàn, chứ không phải mai cho một mình Trần Văn Sử không đâu. Thằng Tí con Nguyên thấy cha mẹ rầy lộn, thì bỏ chạy ra sau cuối xoay mình nước. Chừng cha mẹ đánh lộn, tụi nó không la không khóc, lại ló đầu mà dòm. Cứ chỉ như vậy, chắc là tại bình nhật, Trần Văn Sử thường hay săn sóc tụi nó, và thường hay nhịn thua thị lựu. Bởi vậy thấy đánh lộn, tụi nó đã không đinh mẹ, mà lại tưởng cha sẽ thua nữa. Khi Trần Văn Sử vỡ cửa chạy mất rồi, thằng Tí sẽ lén bước ra, và lại đứng gần mẹ nó mà coi. Con Nguyên cũng đi theo đứng một bên đó. Chừng nó thấy thị lựu, mở cặp mắt trao cháo mà nằm im liền, thì lấy làm lạ.
không dè đã chết rồi. Con Nguyên nắm tay mẹ và lúc lắc kêu rằng,
má ơi má, sao má nằm đó hoài vậy má? Má dậy vô buồn ngủ với em đi kìa, cha đi nữa rồi.
Thôi lũ nằm trơ trơ, thằng Tí bưng đèn lại coi, thấy máu chảy dưới cổ dầm về, nó rời mặt mẹ thì lạnh ngắt. Nó nhớ hồi nãy, cha nó có nói, mẹ nó chết rồi, nên nó sợ, lật đật đổ đèn trên ghế, kéo tay em nó mà dắt ra cửa và nói,
má chết rồi, đi kêu ông ngoại nghe.
Hai đứa nhỏ ra sân, trời sáng trăng như ban ngày. Thằng Tí muốn chạy cho mau, nhặt gì con Nguyên chạy không mau được, nên nó phải chậm chậm mà dắt. Chừng qua tới nhà Hưng Thị Tàu, thằng Tí vỗ cửa kêu ngoại ôm sầm.
Ngoại ơi, ngoại ngoại!
Hưng Thị Tàu thức dậy đi thầm ra mở cửa và hỏi,
thằng Tí phải không? Kêu giống gì mà khuya dữ vậy?
Ông ngoại lại đồng nhà con ngoại coi kìa.
Coi giống gì mà chừng này, vậy chứ sao coi không được thì sao?
Không được đâu, ngoại phải đi liền bây giờ.
Đi làm giống gì?
Thằng Tí nín thinh không nói nữa, con Nguyên dùng nói lớn rằng,
má chết rồi ngoại ơi!
Hưng Thị Tàu nghe nó thất kinh, lật đật đổ cửa xin ra sân và hỏi rằng, má đã chết sao? Chết hồi nào sao mà chết, cha bây đâu? Thằng Tí không chịu trả lời, mà nó lại giật tay em và nói,
nói bậy hoài à, giống gì mà chết, để ông ngoại lại coi đấy chứ.
Sao đó Tí?
Không biết, ông ngoại lại đó coi đi.
Chuyện gì mà tao hỏi mày không chịu nói vậy hả, sao đó Nguyên?
Thằng Tí nín khe, con Nguyên mới bị anh dạy nên nó cũng không dám nói. Hưng Thị Tàu không thèm hỏi nữa, bỏ đi riết của nhà con rể. Con Nguyên với thằng Tí lóc tóc chạy theo sau. Hưng Thị Tàu bước vô sân thì nghe tiếng thằng Xuân khóc vang rên ở trong buồng. Ông mở cửa chung vô nhà, thấy Thị Lũ nằm ngay đơ trên gián, xác coi đã chết nhát rồi, mà trên đầu lại có thương tích thì kinh hãi, nên lật đật hỏi thằng Tí rằng,
sao vậy Tí? Ai đến má mà chết như vậy vậy?
Má té mà.
Té ở đâu?
Té đụng vô bộ gián.
Tại sao mà té?
Ai biết đâu.
Sao lại không biết? Mày phải nói cho mau, cha chả phải đi báo với làng mới được. Quân nào nó giết con tôi như vậy, trời đất ơi, cha mày đâu Tí?
Cha ngủ dư lúc mày ruộng á.
Hèn chi.
Thằng Xuân nằm trong buồng, càng khóc lớn hơn nữa. Hương Thị Tàu chạy vô ẩm nó, rồi trở ra hỏi con Quân.
Ai đánh má mà vậy Quân?
Cha với má đánh lộn mà.
Đánh hồi nào sao nói cha mày đi ngủ dữ lúa?
Cha về má rầy cha, nên cha giận cho đánh chứ bộ.
Trời ơi, té ra thằng Sửu nó giết vợ nó chứ. Ở nhà đó đi, để tao đi báo Huyền Quảng lên còng đầu nó.
Hương Thị Tàu ẩm thằng Xuân, dẫn bước ra cửa. Thằng Tí níu lại rồi nói,
đừng đi báo với Hương Quảng ngoại ơi, không phải cha con đánh nó con đâu.
Không đánh với sào bế đầu nằm chết đó, mày kiếm chuyện vào chửi cho cha mày phải không? Nó giết má mày, để tao thưa với làng bắt giải cho tòa chém nó, mày còn cãi mỗi gì?
Không phải cha con đánh mà bắt cha con giống gì?
Sao con Nguyên nó mới nói đó?
Nó nói bậy không à, để con nói cho ngoại nghe, má con trai gái với Hương Hào hội, cha con về bắt được, Hương Hào sợ chạy nên xô má con té nhầm bộ gián chết đó chứ. Phải bắt Hương Hào chứ sao bắt cha con, phải Hương Hào mà.
Hương Thị Tàu nghe nói chuyện hững đứng ngó thằng Tí trông chân. Ông ta rưng rưng nước mắt và hỏi thằng Tí rằng,
thiệt như vậy hay sao con?
Thằng Tí gục gật đầu, Hương Thị Tàu thở dài và nói,
nếu thiệt vậy thì khốn nạn quá, tôi vô phước, trời đất ơi.
Hương Thị Tàu cho mày nhăn mặt, đứng suy nghĩ một hồi lâu, chẳng hiểu ông ta tính lẽ nào mà ông ẩm thằng Xuân bước ra sân và nói,
bề nào cũng phải đi báo với làng đã người ta tra xét cho ra lẽ chứ nín thinh sao được.
Hương Thị Tàu đi rồi, con Nguyên đứng ngó theo mẹ nó mà khóc thút thít. Thằng Tí không khóc mà mặt nó buồn lắm. Gió tàu ngọn đèn leo lét, không khuya tôi để dán keo. Thấy cái Thị Lũ nằm trơ trơ mà mắt mở trâu cháo. Có lẽ hai đứa nhỏ thấy cảnh như vậy tụi nó sợ hay sao, nên không dám ở trong nhà, dắt nhau ra lộ đứng mà chờ ông ngoại. Cách một hồi lâu, Hương Thị Tàu ẩm thằng Xuân lên tân đi về, lại có Chánh Hương Quảng Sâm với Phó Lý Hệ đi theo. Chánh Hương Quảng Sâm bận quần lãnh đen, áo bằng tô trắng, chân mang giày hàm ếch, đầu đội kết có rằng, tay cầm ba ton, miệng ngậm điếu thuốc. Vừa bước vô sân thì nó lớn lên rằng,
đóng cửa lên coi.
Phó Lý Hệ lật đật vô chống cửa. Chánh Hương Quảng bước vô trước, ngó thấy thầy Thị Lựu nằm trơ trơ trên gián, thì đứng khựng lại và điếu rằng,
Phó Lý Hệ, mày cầm đèn gọi tao mày.
Phó Lý Hệ cầm đèn lại gọi Thị Lựu. Chánh Hương Quảng vừa lấy cái đèn biểu Phó Lý Hệ lăng Thị Lựu đặng cho anh ta khám giúp túc. Anh ta coi cùng mình thì không có bầm hoặc sưng hoặc chảy chỗ nào hết, vì có bể ốc phía sau mà thôi. Anh gọi trong nhà thì không có máu chỗ nào hết, vì dưới đất chỗ Thị Lựu nằm có máu chút đỉnh mà thôi. Tránh Hương Quảng khám thương tích xong rồi, bèn ra lại hỏi Hương Thị Tàu.
Chú nói thằng rể ngủ giữ lúa ngoài ruộng, vậy chứ đêm nay có ai nhà để giết thịt lũ không? Đầu chú kêu hết ra để tụt trà coi.
Hương Thị Tàu chỉ thằng Tứ với con Nguyên mà nói. Thưa thầy Hương Quảng, chồng nó mất đi ngủ giữ lúa, nó ở nhà với ba đứa con chứ có ai nữa đâu à.
Tránh Hương Quảng trợn mắt có thằng Tứ và hỏi. Nè, ai đánh má mày chết vậy? Mày phải khai thiệt nha, bằng khai gian ở tù chết bây giờ.
Hương Hào số má tôi té nên đập đầu vô gián chết đó.
Hương Hào nào?
Hương Hào hỏi á.
Chà chả thiệt không vậy?
Thiệt mơ.
Tại sao Hương Hào số má mày?
Đâu có biết đâu.
Có lý nào mà không biết chứ.
Tránh Hương Quảng liền so phó Lý Hề chạy đi đòi Hương Hào hội ngay lập tức. Anh ta dây qua thấy con Nguyên đứng giữa bên đó bèn hỏi.
Con nhỏ này, sao má mày chết vậy?
Con Nguyên ngó Hương Quảng rồi ngó anh nó mà không chịu trả lời. Tránh Hương Quảng thấy vậy, bèn nắm tay bơm ngọt, vỗ mà hỏi nữa. Nó giật tay chạy lại đứng giữa bên thằng Tú mà cũng không chịu nói. Tùng Sóc, Phó Thôn Keo và đàn bà lúa sớm nghe lộn xộn nên tụ tới mặt coi. Tránh Hương Quảng hỏi con Nguyên không được, bèn bỏ nó mà hỏi Hương Thị Tàu.
Chú có đi kêu thằng rể chú chưa?
Thưa chưa.
Sao mượn người đi kêu nó đi?
Hương Thị Tàu bèn chạy Tùng Sóc ra ruộng mà kêu Trần Văn Sử. Chính Hương Quảng biểu Phó Thôn Keo cầm đèn cho anh ta đi coi trong nhà. Như trong buồng, anh ta dở mụn lên, thấy có sợi dây nịt da để trên đầu nằm. Anh ta mở túi dây nịt, thì thấy có 7 đồng bạc, với một cái giấy thế thân tên Nguyễn Văn Hội. Anh ta cuốn sợi dây nịt cầm trong tay, mà miệng chín chín cười. Đi rồi tới nhà bếp thì thấy cửa sổ mở bóp. Rồi ra trước sân thì thấy có một cây cốc quả nằm đó. Anh ta mới lượm cây cốc đem về nhà. Có Lý Hề về tới, có Hương Hào Hội đi theo. Hương Hào Hội bước vô mặt mày xanh dờn, bộ đi lớm khớm, vừa thấy Tránh Hương Quảng thì hỏi. Cậu cho đòi tương chi vậy cậu Sáu? Tránh Hương Quảng chỉ thầy thị lụ và đáp.
Ban đêm mày đến hãm người ta không được, rồi mày giết người ta đây. Tao bắt mà còng mày chứ đòi làm gì?
Hương Hào Hội run lẩy bẩy, mắt ngó thầy thị lụ mà miệng trả lời rằng. Bẩm cậu, tôi ngủ ở nhà từ hồi hôm cho tới bây giờ, tôi đâu có biết chuyện gì đâu. Thằng phó Lý lại kêu thì tôi đi ngủ, cậu hỏi nó thử coi.
Ê đừng có chối mày, thằng nhỏ này đã khai rõ ràng, hết thảy mấy người đây đều nghe. Lại ta còn có bằng chứng khác nữa, mày chối sao được?
Bẩm cậu, thiệt là quan cho tôi quá.
Quan, phó Lý này. Mày công Hương Hào lại, rồi dắt trước về bên nhà Việt mà chờ tao. Coi chừng nghe mày, mày mà để nó trốn thì là chết đà.
Phó Lý Hề công Hương Hào Hội mà dắt đi, thằng Tí ngó theo có bộ ghét lắm. Hương Hào Hội vừa ra khỏi nhà, thì Trùng Sóc vừa tới, tay có ôm cái nốt. Nó bước vừa nói,
thằng Hai Sửu đi đâu không biết, không có ngủ ngoài ruộng, nó bỏ cái nốt trên bờ này nên tôi ôm về đây.
Tránh Hương Quảng liền biểu Phó Thông Keo với Trùng Sóc ở đây coi chừng thay thị lựu, đừng có cho ai động tới. Anh ta cầm sợi dây nịt với cây cốc mà đi qua nhà Việt và biểu thằng Tí với con Nguyên đi theo. Bộ Tránh Hương Quảng coi hầm hừ lắm, bước vô nhà Việt không thèm ngó tới Hương Hào Hội, kêu rừng sắp dành canh mà biểu đốt đèn mang sông, rồi mang kiến lại ngồi đô mà làm rắc bò. Thằng Tí với con Nguyên ngồi bộ dáng phía sau mà chờ, tụi nó chờ lâu quá nên con Nguyên buồn ngủ, nằm ngửa xuống đó mà ngủ. Hương Hào Hội bị còng, ngồi so ro tại bộ dáng kia mặt mày buồn hiu. Chẳng hiểu Hương Quảng đặt rắc bò thế nào. Mà chuyện làm xong rồi, bèn kêu Phó Lý Hề biểu dẫn Hương Hào Hội lên để lấy ăn kết. Hương Hào Hội vào lại Hương Quảng, vừa khóc mà nói.
Dạ, bẩm cậu, xin thương giúp tôi chứ. Cậu làm gắt chắc, tôi phải chết quá à.
Chánh Hương Quảng lấy kiến xuống, nhíu mắt trâu mài ngó Hương Hào Hội, xong không nói gì hết. Hương Hào Hội cứ khóc và lại hoài. Chánh Hương Quảng thấy Phó Lý Hề đứng sớ rớ gần đó. Bèn dạy ra sao coi chừng hai đứa nhỏ, đừng cho tụi nó đi đâu. Phó Lý Hề đi rồi, Tránh Hương Quảng mới biểu Hương Hào Hội lại đứng gần một bên. Hai người nó nghe nhỏ nhau chuyện gì không biết, lại chỉ sợi dây nịt. Cách một hồi lâu, rồi Tránh Hương Quảng đứng dậy, mở cổng cho Hương Hào Hội và để cho nó đi về. Tránh Hương Quảng bước vô cái phòng một bên đó mà nằm. Chừng trời hừng sáng, Hương Hào Hội trở lên nhà Việt. Vô phòng nó nhỏ nhỏ rồi đưa cho Tránh Hương Quảng một sắp lấy bạc. Tránh Hương Quảng đếm sơ sịa rồi bỏ vô túi và nói với Hương Hào Hội rằng,
tuy vậy mà mày phải ở đây nha, không có được đi đâu đà,
để sáng rồi tao lấy lời khai. Như ông quận hay là quan biện lý có xuống trà xét á, thì tao lập thế, tao đổi cho.
Vừa mới sáng thiệt mật thì chánh hương quản cho đòi có hương quản thâu tới, mà biểu đem rắp bo lên báo việc án mạng cho quan chủ quận lập tức. Anh ta dặn rằng,
như quan chủ quận có hỏi sao tao không đi mà sai mày á, thì mày bẩm tao mắc làm ăn kết nghe không?
Chánh hương quản lấy lời khai thằng Tý, thì nó cũng cứ nói hương hầu hội vô nhà làm giống gì không biết mà xô má nó té bể đầu. Hỏi cha nó có về hay không thì nó nói nó không thấy. Chánh hương quản la rầy trụ trạo hâm dọa nó đủ cách, mà nó cũng khai như vậy hoài. Anh ta giận mới biểu phó Lý Hề đem đóng trần nó lại và biểu dẫn Nguyên lên. Anh ta o bế nhỏ một hồi, con nhỏ mới chịu khai rằng,
cha với má tôi đánh lộn, cha tôi xô má tôi té mà.
Chánh hương quản mừng quá, lật đật lấy lời sao khẩu con Nguyên, rồi biểu dẫn thằng Tý lên. Anh ta đọc lời khai của con Nguyên là cho nó nghe. Thằng Tý cãi, nói em nó nói bậy. Chánh hương quản đánh nó hai ba bạt tai, mà nó cũng cứ khai hương hầu hội xô má nó té. Chánh hương quản đuổi hai đứa nhỏ về, rồi dạy hương hầu hội làm tờ khai, nói đêm hồi hôm ngủ tại nhà có chính vợ con với hai tên bạn là thằng Dí với thằng Lăng. Đòi hai tên bạn tới cũng dạy tụi nó làm tờ khai, nói thấy hương hầu ngủ ở nhà từ đầu hôm cho tới chừng có Lý Hệ tới đòi, chứ không có đi đâu hết. Lúc 10 giờ sáng mai, khai báo làm vừa xong thì quan chủ quận tới nhà Việt. Chánh hương quản tiếp rước quan chủ quận trình các lời khai cho ngài xem và bẩm rằng, bẩm mà quan lớn, tên Sửu với Thị Lụ ở chung một nhà với mấy đứa con chứ không có ai khác. Theo lời khai của con Nguyên thì cha mẹ nó đánh lộn, cha nó xô má nó té bể đầu mà chết. Còn thằng Tý thì khai cha nó mắc đi ngủ dưỡng lúa ngoài ruộng, hương hầu hội vô nhà làm giống gì không biết mà xô má nó té đụng đầu với cảnh gián nên bể đầu. Lời khai của thằng Tý nghe phi lý lắm, bởi vì có chứng cứ rõ ràng, trọn đêm hồi hôm hương hầu hội ở nhà chứ đâu có đi đâu. Đã vậy mà tên Sửu trốn đi đâu mất, hồi khuya ra ruộng kiếm không có, mà từ hồi sớm mơ cho tới bây giờ cũng không thấy nó về. Theo ý tôi thì chắc tên Sửu giết vợ, chứ hương hầu hội không có can phạm gì tới vụ án này. Chánh hương quản bào chữa cho hương hầu hội bo bo mà cũng rốt được không nói tới sự mình lấy được sự dây nịch của hương hầu hội tại trong buồng của Thị Lựu. Quan chủ quận nghe rồi, ngài lặng thinh lấy mấy tờ khai bỏ vào cặp da và biểu hương quản dắt tới nhà Thị Lựu. Ngài khám thương tích, xem xét trong nhà ra ngoài sân, rồi trở qua nhà Việt đòi hương thị Tàu, thằng Tý, con Nguyên và hương hầu hội mà tra hỏi lại. Mỗi người đều khai y như đã khai với hương quản. Quan chủ quận tới nhà hương hầu hội mà điều tra vợ con bạn bè trong nhà. Hai tên bạn thì khai hương hầu hội ngủ nhà chứ không có đi đâu, còn vợ hương hầu thì khai rằng chị ta ngủ sớm nên không biết chồng có đi đâu hay không. Lúc 3 giờ chiều, quan biện lý với quan thầy thuốc ở Vĩnh Long xuống tới. Quan chủ quận dắt đi mẫu tử thi mà khám nghiệm, cắt nghĩa sơ qua cho quan biện lý giữ mấy lời khai, rồi quan biện lý cho phép chôn Thị Lựu và dạy quan chủ quận tra xét cho ra lẽ, rồi sẽ giải nội vụ đến tòa. Quan biện lý với quan thầy thuốc lên xe về rồi thì quan chủ quận truyền cho hương quản phải kiếm bắt cho được Trần Văn Sửu mà giải nạp. Tuy vậy mà ngài đi về, ngài cũng còng hương hầu hội mà dắt về Vũng Liêm. Quan chủ quận còn đang tra xét vụ này thì hương chức làng Xuân Hậu chạy tờ bẩm rằng có xí được một cái áo treo trên nhánh bần gần dầm rạch Nàng Âm, trong vạt áo lại có buộc một cái hộp đựng giấy thuế thân tên Trần Văn Sửu, 35 tuổi, đứng bộ làng Trung Nghĩa. Tới chiều lại báo có một thằng chổng không có áo, mặt bị cá ăn hết rồi tấp vào dầm rạch Vũng Liêm. Quan chủ quận đoán chắc là hương hầu hội thừa dịp tên Sửu mắc đi ngủ giữ lúa, lén đến trà gái với Thị Lựu, tên Sửu về bắt được, đánh vợ chết, rồi sợ tội, nên nhào xuống sông lớn mà tự giận. Ngài làm rất bo, giải nội vụ lên tòa. Quan biện lý thấy lời khai của thằng Tý thì hồ nghi, nên làm giấy giam hương hầu hội. Hương hầu hội lo sợ hết sức, nhắn vợ con muốn trạng sư mua chứng cớ làm đủ cách, mà phải bị giam gần 2 tháng rồi, tòa mới thả về. Anh ta về nhà, hình dạng uốn nhách, nợ nần lúc đầu, có 14 mẫu ruộng, phải bán cho bà Hương Quan tồn đặng lấy bạc mà trả nợ.
sự sản đã tiêu hết, mà vợ cứ theo gây gỗ hoài. Anh ta buồn rầu, bỏ nhà cửa vợ con mà đi mất. Trong làng không ai biết đi đâu nữa. Hương Thị Tàu tẩm liệm trong cất thị lựu rồi, bèn đóng cửa trước cửa sau nhà con rể là chặt chịa, và đem sắp nhỏ về bên nhà. Ông ta còn phải lo mướn xe trâu chở lúa của Trần Văn Sửu về sân mà đạp. Vì mấy bữa lộn xộn không ai gìn giữ, ăn trộm đánh lúa bó hết một mớ, nên ruộng của Trần Văn Sửu tôi làm trúng, xong đạp rồi lường thử thì lúa hồ có 150 dạ mà thôi. Trả lúa mướn xe mướn đạp rồi thì còn có 110 dạ, mà trong số ấy phải đông cho chủ điền 90 dạ, thì còn dư được có 20 dạ. Hương Thị Tàu xuống nhà bà Hương Quang Tồn là chủ ruộng, mà xin bà cho người lên lấy lúa ruộng. Bà Hương Quang Tồn vừa ngó thấy Hương Thị Tàu bước vô cửa thì hỏi,
nghe nói thằng rể chú đánh gái chú chết, sao đó vậy chú Hương?
Thưa con gái tôi bị đánh chết, mà sắp nhỏ nói mờ ớ nên không dám chắc ai đánh.
Người ta nói thằng rể chú gây lộn với vợ rồi đánh nhỏ chết mà, sao chú nói không chắc?
Thưa bà, họ nói vậy đó mà, tôi không thấy nên tôi không dám nói chắc.
Nó chứ ai, thẳng coi bộ nút nít mà hung dữ hen. Chú đừng có nghe lời người ta, mà ghi cho thằng Hương Hào Hội vậy, tội nghiệp nó. Hương Hào Hội thù quán diễn gái chú đâu mà giết nó chứ.
Thưa bà, thằng cháu tôi khai sao với quan với làng á, mà họ bắt Hương Hào Hội đó tôi có biết đâu à.
Nghe nói thằng rể chú nhào xuống sông cái tự giận rồi phải không?
Dạ thưa phải, họ vớt thấy nó trên vạn Dũng Liêm á, quang có đầu tôi lên nhìn, mà cái mặt nó cá rỉa sức hết trơn, tôi có biết sao đâu mà nhìn, tôi nói bướng đặng làng cho chôn nó cho rồi. Thiệt đáng đời mà, hung dữ thì phải chết chứ sống làm sao được. Còn nó làm mấy chục công ruộng của tôi bây giờ tính sao đây? Thưa bà, tôi xe lúa về đạp xong rồi hết, xin bà cho người nên lấy.
Chú đông lúa ruộng rồi à, còn dư được chút đỉnh gì không?
Thưa, dư được vài chục dạ.
Ủa, nghe nói ruộng nó làm đó năm nay trúng lắm mờ.
Dạ trúng, mà đều mấy bữa lộn xộn, họ gánh trộm bó hết bộn.
Ờ, rồi thằng rể chú vậy có con cái gì hay không?
Thưa có, vợ chồng nó để lại 3 đứa, hôm nay tôi đem về nuôi đó chứ.
Có đứa nào lớn không vậy chú?
Thưa, thằng lớn cũng được 12 tuổi.
Chú nghèo, mà chú nuôi tới 3 đứa cháu ngoại rồi, sao nuôi cho sể?
Thưa, tôi cũng phải ráng chứ, bỏ nó cho ai bây giờ?
Thôi thì ta đỡ thằng lớn đặng nuôi 2 đứa nhỏ đi.
Vợ chồng nó mới chết mà, đỡ con nó như vậy nghĩ cũng tội nghiệp quá.
Nghèo phải vậy chứ, tội nghiệp giống gì à?
Thưa, để thủng thẳng coi.
Như chú tính cho ở thì tôi mướn dùm cho, bị tôi cũng cần dùng mướn thêm đứa nhỏ coi trâu.
Hương Thị Tàu nín thinh không trả lời, uống nước ăn trầu rồi, ông ta từ mà về. Bà Hương Quang nói để sáng bữa sau sẽ cho người lên lấy lúa, và căn dặn như có tính cho cháu ở coi trâu thì bữa nào dắt nó xuống cũng được. Đồng lúa ruộng rồi còn dư được 20 dạ, Hương Thị Tàu dí để dành mà nuôi sắp cháu. Cái nhà của Trần Văn Sửu bỏ hoang, con nít lối xóm lén tôi phá, làm đứt dách hư cửa hết. Hương Thị Tàu giận, mới kêu trùm sốc mà bán lại 15 đồng bạc. Ông ta lấy số tiền đó, làm vốn mua đồ thêm mà bán. Trong trí thầm tính, làm như vậy, đặng có lời chút đỉnh, mà sớm ăn sớm mặc cho mấy đứa cháu. Năm nay Hương Thị Tàu đã được 50 tuổi rồi, tóc đã bạc qua râm, răng đã rụng hết vài cái. Ông lăn lóc làm như sắp cháu ngoại, khi ẩm thằng sinh bút cơm, khi dắt con Nguyên đi tắm, ai thấy như vậy cũng động lòng thương. Hồi trước, ông cũng có hay thị lựu tư tình với Hương Hào Hội, ông thường có dứt bẩn con, mà hãy nói ra thì con mắng tước, bởi vì ông ghét, không thèm nói nữa. Tới chừng ông thấy theo con chết còn trâu trơ, mà lại nghe con chết vì cái thói gian dâm ấy, thì ông đã không thương tiếc nổi con, mà cũng không thiền trách thằng rể. Có đêm sắp cháu ngủ, trong đèn ngồi một mình, ông dòm thấy tụi nó, thì động lòng nên rưng rưng nước mắt. Ông khóc đó là tại ông buồn tuổi đạo nhà, chứ không phải thương nhớ con hư. Thằng Tí lớn hơn hết, ông ngoại mắc mua bán,
thì tự nhiên nó phải săn sóc hai đứa em. Tuy là em cũng đồng em, song ý nó lại thương con Quyên nhiều hơn, nên nó tắm rửa, giặt áo giặt quần cho con Quyên thường hơn. Bốn tánh nó trầm tĩnh, ít nói ít cười, mà từ ngày mẹ chết, cha mất rồi, thì nó càng chim điểm, không chỉ chơi với con nít lối xóm. Phần nó như vậy, mà thấy con Quyên đi chơi, nó cũng không cho. Nó thường nói với em nó rằng, em là con gái đi chơi làm gì, đàn bà con gái mà hư á, là tại đi chơi đó đã, nói cho em biết. Tội nghiệp cho thân hương thị tàu, không rượu trà không bài bạc, cứ lo mua bán hàng ngày, nhưng vì cái giận không có, nên mua không gặp chiều, bán không gặp giá, lẫn quẩn làm ít tháng thì cục vốn. Trong nhà từng bạc eo hẹp, sắp cháo quần áo lang thang, lại rủi trên thằng sưng đau ban, thầy cho uống thuốc lầm nên ban nhập cốt, thằng nhỏ chết. Tuy Hưng thị tàu biết là dấu tích nước nhơ của thị lựu, nhưng vì ông nghĩ nó là con nít không có tội lỗi chi, ông cũng thương nó như hai đứa lớn, nên nó chết ông cũng thương tiếc lắm. Nhà càng ngày càng nghèo, thằng Tí tuy còn nhỏ, song nó thấy gia đạo của ông ngoại bẩn chệch nó cũng buồn. Một buổi chiều ăn cơm rồi, nó nói với Hưng thị tàu rằng,
ngoại ơi, không biết có ai chịu mướn đặng con đi ở với họ hả ngoại?
Hưng thị tàu nghe cháu khi không mà nói như vậy, thì lấy làm lạ, nên ngó nó trân trân mà hỏi rằng, tại sao mà con nói vậy vậy con?
Có tại sao đâu à, thì con muốn đi ở đợi cho họ, đặng ngoại lấy tiền mua quần áo cho con Quyên bận mà.
Ngoại nghèo thì ngoại chịu, chứ ngoại đem con mà đỡ cho người ta sao đặng con?
Mình ở làm công việc cho người ta thì mình ăn tiền, có sao đâu mà không đành ngoại.
Ở đợi cực lắm con ơi, tưởng sướng hay sao? Ăn bằng tiền của họ, họ bắt làm lá da mà, họ còn đánh chửi nữa chứ có dễ gì đâu à.
Con không sợ đâu ngoại ơi, mình ở cho người ta thì phải lo làm công chuyện, ai biểu làm biếng khi cho họ đánh chửi. Con lớn rồi, mà ở nhà không làm gì hết, nên con muốn đi với họ, đặng khỏi tốn cơm ngoại, mà ngoại còn được tiền nữa.
Hưng thị tàu ứa nước mắt bỏ đi ra đằng sau, không nói chuyện nữa. Thằng Tí châu mài, ngồi ngó theo mặt buồn hiu. Trong mấy ngày sau, thằng Tí cứ theo năn nỉ ông ngoại nó đi kiếm chỗ cho nó ở. Hưng thị tàu thiệt không nỡ đợi cháu đặng lấy tiền mà ăn, nhưng vì trong nhà túng rối quá, mà cháu cứ theo thôi thúc hoài, nên thật chẳng đã. Ông mới nói với nó rằng, hôm tháng hai, bà Hương Quang Tồn có hỏi ngoại mà muốn con ở coi trâu. Thôi, để trưa ngoại xuống hỏi coi bà còn muốn nữa hay không. Hương thị tàu đi xuống Phú Tiên, tới chiều ông về nói rằng, bà Hương Quang chịu mướn con ở bạn coi trâu đó, mà bà cho một năm có 12 đồng à. Ngoại năn nỉ xin thêm, bà mới chịu tăng lên 15 đồng. Chà chả, mà coi trâu tuy là hổng cực sông, dằn nắng dằn mưa ngoài đồng, con chịu nổi không được tí?
Sao chịu không nổi ngoại, ở ngoài đồng chơi vui chứ, mà giờ có buồn có không hại gì. Ngoại ơi, con buồn á, mà ngoại mỗi năm mới được 15 đồng bạc, thì đâu có sao đâu ngoại.
Con tưởng ăn 15 đồng bạc của người ta dễ lắm hay sao? Tục chẳng đã chứ, ngoại có muốn vậy đâu à. Hương thị tàu nói mà ứa nước mắt. Thằng Tí đứng suy nghĩ một hồi rồi hỏi rằng,
ngoại ơi, bà Hương Quang đó già hay trẻ vậy ngoại?
Sồn sồn con.
Bà có dặn bữa nào xuống ở hay không vậy ngoại?
Bà biểu ngày mai đem con xuống.
Rồi chừng nào ngoại mới lấy được bạc?
Bà con nói hãy làm giấy ở xong rồi thì bỏ cho lãnh bạc trước.
Vậy được đó ngoại. Ngoại lấy tiền mua giải may cho con Quyên cái áo cái quần đặng nó bận nha ngoại. Còn bao nhiêu á, ngoại để mua đồ mà báo nha ngoại.
Mấy lời nói ấy chẳng phải cao xa chứ đó, nhưng mà ý chung với nhiều tình nghĩa, làm cho Hương thị tàu nghe thì cảm xúc vô cùng. Ông bỏ đi ra đằng sau, không thể nói chuyện với cháu nữa được. Nãy giờ con Quyên đứng nghe ông ngoại nên nói chuyện với anh hai, tuy nó không hiểu chi hết, song nó cũng biết ông ngoại tính đem anh nó đi ở với người ta mà giữ trâu, như sức con trâu lúc sớm nó vậy. Nên chừng Hương thị tàu đi ra đằng sau, thì nó nắm tay thằng Tí mà hỏi rằng,
anh hai ơi, anh hai đi đâu vậy anh hai? Anh ở với bà Hương Quang á.
Bà Hương Quang ở gần đây sao vậy?
Không xa gì, đầu dưới số Phú Tiên, ra khỏi đây, dòm theo bờ lộ á, thấy xuống phía dưới kìa.
Anh đi rồi, chừng nào anh về với anh hai?
Một năm lận.
Một năm là bao lâu lận?
Một năm là 12 tháng.
12 tháng lận hả?
Ừ.
Anh hai ơi, em đi theo với anh hai được không vậy?
Sao được à, qua mắt giữa trâu, làm sao qua coi chuyện em được?
Con Gương đứng suy nghĩ, bộ mặt coi buồn hiu. Thằng Tí thấy vậy bèn nói,
em ở nhà với ông ngoại nha, để qua đi ở với người ta, bạn lấy tiền mua bánh cho em ăn, may quần áo cho em bận nữa, nha hôn.
Em ở nhà, em chơi với ai đây?
Có ông ngoại đó làm gì? Em nhớ nha, sẽ qua đi rồi á, em ở nhà, đừng có chơi với đứa nào hết nghe chưa? Nếu em không nghe lời qua, thì qua giận lắm đà.
Em chơi với thằng Ngò được không anh hai?
Không, không được đâu, nó là con trai mà chơi với nó làm gì?
Ở nhà buồn quá, em muốn đi với anh hai.
Không được đâu, em ở nhà đi, hãy ít bữa qua về thăm, qua kiếm ủi mạnh cho em ăn.
Anh giúp châu quá anh hai?
Ừ.
Anh hai cởi trâu được hay sao?
Được chứ, qua cởi trâu của thằng cổ hoài, đố em không thấy sao?
Hai đứa nhỏ nói chuyện tới đó, kể Huỳnh Thị Tàu kêu thằng Tí mà ra đi mua tương đặng ăn cơm. Đêm ấy thằng Tí nằm tròn trọc hoài ngủ không được. Một lát, nó rút về mặt công viên, trong khi lộn xộn, đã lo về nỗi không biết ở đợi với người ta sẽ thế nào, mà lại buồn về nỗi để em ở nhà bơ vơ nữa. Qua ngày hôm sau, ăn cơm buổi mai rồi, Hương Thị Tàu với con Nguyên cho thím dậu ở một bên đó, sẽ đóng cửa lại mà dắt thằng Tí xuống Phú Tiên. Lúc ra đi, thằng Tí hung em nó hai cái rồi nói,
thôi em ở nhà cho qua đi, ít bữa rồi qua về thăm.
Nó vừa nói vừa cười, mà nước mắt chỉ rưng rưng. Con Nguyên đứng ngó anh thì không khóc, song mặt nó buồn nghiến. Trong làng Trung Nghĩa, từ dòng kéo xuống Phú Tiên, có một mình bà Hương Quang Tồn giàu lớn hơn hết. Năm nay bà mới 48 tuổi, mà quá chồng đã được 10 năm rồi. Hồi chồng bà chết, thì để cho bà có 150 mẫu ruộng, mà bây giờ ruộng của bà và của chồng bà đến bộ, cộng hết thải trên 200 mẫu. Bà để làm 300 công, còn bao nhiêu bà cho mướn, mỗi năm gấp lúa thường thường từ 5.500 tới 6.000 dạ. Bà đã dỡ cái nhà cũ, cột cây dấp dán, mà cất lại làm nhà dưới, và bà cất cái nhà trên 3 căn, nên đúc dép gạch, giá bán 5-6.000 đồng. Nhà bà trở cửa ra lộ Vĩnh Long đi Trà Vinh. Trước nhà có một sân lớn, bên tay mặt có một cái nhà dựa 5 căn, đủ đựng 6.000 dạ lúa. Bên tay trái có một cái chuồng trâu 3 căn, đủ nhốt 6 con trâu lớn với 2 con nghé. Tuy cái sân bà bỏ trống chứ không có trồng cây chi hết, nhưng mà phía ngoài dựa theo lộ, bà có trồng một hàng keo cắt ngọn bằng phẳng để làm rào. Phía sau kế nhà dưới, bà có trồng mấy lít rau, mấy hàng chuối, mấy cây ổi, mấy nọc trầu. Còn hai bên trái nhà thì một bên bà trồng 3 cây mận trái sai hoàng, một bên bà trồng 2 gốc xoài, năm nào cũng chỗ bông mà không đậu. Bà Hương Quang Tồn giàu có mà không khổ khắc, tuy bà không tín ngưỡng đạo nào, song bà biết thương kẻ nghèo hèn, bà hay giúp người hoạn nạn. Tánh tình bà như vậy, mà chẳng hiểu gì cớ nào, bà có 2 người con, người con lớn là cô Hai Phiên, bà gả cho thầy Thông Cam làm sửa bách phần bên Mỹ Tho. Cô xuất giá đã 7 năm rồi, mà không có thai nghén lần nào hết. Còn người nhỏ là cậu Ba Giai, năm nay 17 tuổi, bà cho lên Sài Gòn học, cậu cứ bỏ trường đi chơi hoài. Bà giận, bắt cậu về, cậu lại ăn cắp 3.000 đồng bạc, rồi đi mất gần 1 năm, không thèm gửi về nhà một bức thơ nào hết. Hương Thị Tàu dắt cháu xuống ở đời với bà Hương Quang. Khi bước vô tới sân, thằng Tí thấy cảnh vật lạ quắc, nhà cửa cao thì trong ngực nó hồi hộp, cặp mắt nó giáo giác, nên chân dắt nhìn cục đất, mài nó níu ông ngoại nó kịp, chứ không thì phải tới ngửi. Hương Thị Tàu không dám vô cửa trước, bắt đi dọc theo hè, chỗ mấy cây mận đó mà vô nhà sau. Bà Hương Quang đang nằm trên võng, ngó thấy ông cháu Hương Thị Tàu bước vô, thì bà ngồi dậy mà hỏi rằng,
chú Hương xuống đây hen. À, thằng nhỏ này phải không?
Hương thì tàu cớm rớm xá bà và đáp. Dạ, thưa phải. Hôm qua bà biểu bữa nay đem nó xuống ở, nên tôi dắt nó xuống.
Còn nhỏ dữ ha, à năm nay nó mấy tuổi rồi?
Dạ, thưa 12 tuổi.
Bà biết lại dán ngồi trong chầu mà ăn, rồi ngó thằng Tí mà hỏi.
Thằng nhỏ tên gì vậy mày?
Dạ, thưa tên Tí.
Ở với tao phải tử tế nha, đừng có gian tham liếng sáo tao đánh chết đã nghe không?
Dạ.
Tao có 6 con trâu, mà một mình thằng Học coi không xiết. Từ dài sắp lên á, mày chia với nó nha, mỗi đứa 3 con mà coi. Bữa nay trâu mắt đi trục đất cài, để chiều thằng Học lùa về rồi mày coi. Mà thở nay mày có giữ trâu cho ai chưa vậy Tí?
Dạ thưa chưa.
Trâu tao dễ lắm, mà phải cho ăn cho mập nghe không, để ốm là bị đòn đà.
Bà Hương Quang kêu con ngói là đứa ở nấu ăn, mà biểu nó chạy lại đằng sớm, mừng điện thư qua làm giấy dùng cho Hương Thị. Giấy làm rồi, mà Hương Thị tàu điểm chỉ cũng đã xong, bà Hương Quang mới lên nhà trên, mở tủ sắt cất giấy, và lấy 15 đồng bạc mà đưa cho Hương Thị tàu. Hương Thị tàu ngồi chơi một lát, rồi từ tạ mà về. Ông thấy thằng Tí đứng sớ rớ giữa cửa mặt mày buồn so, thì thưa với bà Hương Quang rằng,
dạ thưa bà, nó còn có nhớ em gái mà nó thương dữ lắm. Nó xuống ở với bà đây, chắc là nó nhớ em nó dữ. Vậy lâu lâu có rảnh, xin bà làm phước cho phép nó về thăm em nó một chút.
Ờ được, mà em nó bao lớn?
Dạ thưa 6 tuổi.
Không hại gì đâu, bữa nào rảnh á, nó muốn về giây lát mà thăm em nó thì tôi cho phép đi chứ có làm sao đâu à.
Hương Thị tàu xá bà rồi bước ra cửa, mà nói với thằng Tú giọng điệu bạo rằng,
thôi, còn ở đó, ngoại về đà.
Thằng Tú ngó theo ông ngoại, muốn gửi lời về dặn em nó đừng có đi chơi, mà nó nghẹn trong cổ, nói không được.
Bà Hương Quang bước lên nhà trên, rồi kêu con ngói lên nhổ tóc ngứa cho bà.
Thằng Tí ở dưới nhà sau có một mình, buồn nên đi ra sau giường, rồi đi vòng ngoài sân mà chơi. Nó ngó thấy cái chuồng trâu, là chỗ từ rài sắp lên, nó phải lưng la hàng ngày, thì trong lòng không vui, nhưng nhớ tới ông ngoại nó mới lấy của người ta hết 15 đồng bạc, thì nó nói thầm trong trí rằng,
mình nghèo phải cực chứ, mình cực á, em mình mới có quần áo mà bận, ông ngoại mình mới có tiền mua gạo nấu cơm cho nó ăn. Nếu mình muốn sướng, ở nhà thả đi chơi với bầy trẻ, thì lấy gì mà nuôi em? Cha mẹ mình chết hết rồi, ông ngoại mình thì già yếu, mình là lớn phải làm mà nuôi em chứ.
Thằng Tí đưa ngồi vừa cửa chuồng trâu mà suy nghĩ như vậy, thình lình con ngói cất tiếng kêu nó ôm sợ phía sau. Nó lật đật chạy vô, con ngói nói,
trời ơi, tao tưởng mà trốn rồi chứ. Bà biểu mà lên quét nhà trên kìa, đó, lấy cây chổi dưới sàn đó, lên mà quét đi.
Thằng Tí riu riu lấy cây chổi đi quét nhà. Mặt trời gần lặn, hai người bạn lớn ở ngoài ruộng đi về, quần áo ướt lòi ngòi. Cách một lát thằng Học lối 13-14 tuổi, lùa bị trâu về nữa. Nó vừa thấy thằng Tí thì hỏi,
mày ở cây trâu với tao phải không? Được, để tao chia 3 con trâu đi trước đó cho mày nha, 3 con đó hiền lắm á.
Nó vừa nói vừa cười, tròn cái miệng lòi hai hàm răng trắng sáp. Thằng Học bỗng tính vui vẻ, nên thằng Tí mới gần nó một lát mà đã ưa rồi. Sáng bữa sau, hai đứa thả trâu đi ăn. Thằng Học phụ đỡ thằng Tí cởi con đực pháo, còn nó cởi con cái chim. Trâu ăn dọc theo bờ ruộng, thằng Học ngồi trên lưng trâu hát ngêu ngao, còn thằng Tí thì ngó mông lên phía dòng ké, trí nó tưởng tới em nó hoài. Hương Quang Tồn lòng dạ hiền từ, còn thằng Tí thì tánh nết siêng năng. Bởi vậy, thằng Tí ở được ít ngày, nó quen rồi hết buồn, mà bà Hương Quang thấy nó thiệt thà nhậm lẹ, bà cũng đem lòng thương. Hễ chừng một tháng, hoặc một tháng rưỡi, thằng Tí nhớ em, nó xin phép về thăm, thì bà Hương Quang cho đi liền. Tuy bà dễ như vậy, mà nó không dám giữ người, hễ tối nó về, thì khuya nó xuống, chẳng có khi nào dám ở trễ. Hương Thị Tàu nhờ có 15 đồng bạc đỡ thằng Tí đó, nên mua đồ bán quán lại. Thời lai dịnh đạt, năm nay mua bán đất đã khỏi cục vốn, mà mỗi bữa lại có lời đôi ba cắt, đủ cho hai ông cháu mua gạo ăn. Thấy nhà đã hết nguy rồi, lại nghĩ thân cháu ở đợi mà thương, nên chồng thằng Tý ở với bà Hương Quang mãn một năm rồi, ông mới xuống nói mà đem về. Bà Hương Quang chịu tánh ít của thằng Tý, nên biểu Hương Thị Tàu để nó ở luôn với bà, nhưng muốn lấy bạc mấy chục, bà cũng sẵn lòng đưa cho. Hương Thị Tàu hỏi lại cháu, thì thấy thằng Tý đã ưa bà Hương Quang, mà lại thương thằng Học nữa, nên nó không muốn về, tính ở thêm một năm, trước là giúp cho bà Hương Quang, sau nữa giúp thêm 15 đồng bạc cho ông ngoại. Hương Thị Tàu thấy vậy, không nỡ làm khó, nên phải để thằng Tý ở nữa. Ngày qua tháng lại thấm thoát, thằng Tý ở với bà Hương Quang Tồn, mới đó mà đã gần 2 năm rồi. Con Quyền mình nào đã được 8 tuổi, đã biết làm công việc lặt vặt trong nhà. Mỗi lần thằng Tý về thăm nhà, nó thấy em nó lớn thêm một chút, thì trong bụng mừng thầm. Tuy không nói ra, song nó cũng có nghĩ riêng rằng nuôi em nó được lớn lần lần đó, cũng có công nó chút ít. Tiết tháng 4 tháng 5 trời mưa dầm về, mà thằng Học lại đau, nên bà Hương Quang cho nó về nhà cha mẹ. Phần thì mắc coi trâu một mình, phần thì chiều chiều mưa hoài, nên hơn 2 tháng rồi, thằng Tý không về thăm ngoại với em nó được. Một bữa nọ con Quyên nhớ anh quá, nên lối xế qua, nó xin ông ngoại đặng đi xuống Phú Tiên mà thăm âm. Hương Thị Tàu châu mày mà nói rằng, con đi sao được nè, con biết nó ở đâu đâu mà đi.
Ảnh có chỉ sớm cho con mà, ra khỏi đây, dòm xóm dưới đó là Phú Tiên chứ đâu, con đi được mà ngoại, xuống đó, con hỏi thăm nhà bà Hương Quang thì gặp ảnh chứ gì.
Con đi bậy một mình họ bắt chứ.
Giống gì mà bắt ngoại ơi, họ bắt con la làng, họ ở tù chứ bộ.
Thôi, để bữa nào rồi, ngoại dắt con đi với ngoại.
Con muốn đi bây giờ, không biết anh hai đau hay sao, mà hổng dài lâu quá, không thấy anh về. Để con xuống thăm ảnh một chút rồi con về liền mà ngoại.
Hương Thị Tàu giật giật không muốn cho đi. Mai đâu có bà Hai Én ở dòng trên, cho dù đi ngang, Hương Thị Tàu hỏi bà đi đâu, bà nói đi Càng Long. Hương Thị mới tính gửi con Quyên đi với bà. Bà chịu lãnh, con Quyên mừng quýnh, lật đật vô buồn, thay mặc một cái áo vải đen và cái quần vải đen mới, rồi đội cái khăn vải trắng mà đi với bà Hai Én. Hương Thị Tàu dặn bà Hai Én xuống Phú Tiên chỉ dùm nhà bà Hương Quang cho con Quyên vô, rồi chừng bà về thì làm ơn ghé đó rước nó về với bà. Con Quyên ra đi thì lòng mừng khấp khởi, miệng chúng chín cười. Tuy nó mặc đồ vải bò, song mặt nó trắng tươi, môi đỏ lòm và má tròn trịa, chân mày nhỏ sức bằng tay dịu nhiễu, tướng đi khoan thai. Bởi vậy, đi dọc đường, ai gặp nó cũng ngoái đầu mà ngó rồi hỏi thầm. Con nhà ai ở đâu? Coi bộ thì nghèo, mà ngộ nghĩnh quá vậy cả. Xuống tới cửa bà Hương Quang Tồn, bà Hai Én nói với con Nguyên rằng, đây nè, nhà bà Hương Quang là nhà này đây nè, cháu vô đi, để bà đi xuống Cạn Long rồi, chiều bà về bà ghé rước nghe hôn. Con Nguyên bước vô cửa ngó, thì trong bụng hồi hộp, nên nó đứng lại mà ngó chừng bà Hai Én. Bà Hai Én đi được ít bước rồi, bà dai lại thấy con nó dụ dự, bà mới nói, phải mà, vô đi. Con Quyên nghe đốc nó bớt sợ nên bước tới, mà cặp mắt nó láo liền, có ý kiến coi anh nó có đứng đâu đó hay không. Nó vừa tới giữa sân, mà cũng không thấy ai hết, vì có một con gà cồ đường bươi giữa đống rơm và kêu túc túc, rồi một con gà mái dắt một bầy gà con áp chạy lăng xăng. Nó không biết ai mà hỏi thăm anh nó nên nó giật giật, ngóng cổ mà dòm vô nhà. Có một con chó vàng nằm núp đâu trong cửa không biết, thầm linh chạy ao ra, rồi sắp tới, sủa vàng rừng. Con Quyên sợ chó cắn, nhầm là tiếng đại hải.
Chó, chó!
Con ngói ở nhà sau, nghe chó sủa, lật đật chạy lên. Nó bước ra cửa, ngó thấy con Quyên không biết là ai, nó là chó nín rồi hỏi.
Chó, nín! Vô đây chi dạ? Đi bẫy chó cắn chịu lấy đà. Không biết có anh hai tôi ở nhà không chị? Anh hai này là ai? Anh Tý ở với bà đây nè.
À, thằng Tý hả? Mày là em đó phải không?
Phải.
Họ nó làm gì?
Tôi kiếm đặng thăm ảnh.
Không có nó ở nhà, nó thả trâu ăn ngoài ruộng tối mới về.
Con Quyên nghe nói như vậy thì ngẩn ngơ, không biết liệu là anh nào. Nó vừa muốn trở ra lộ mà chờ anh nó, thì kế bà Hương Quang bước ra hỏi rằng,
giống như vậy bay. Con ngói dài lại thưa với bà rằng có em thằng Tú tôi kiếm nó. Bà Hương Quan ngó ra ngoài sân, bà thấy con Nguyên thì bà cười nói, đầu vô đây coi, trông thấy hôm nay thằng Tí lâu về nên nó xuống thăm chứ gì, vô đây biểu coi.
Con Nguyên nghe bà kêu thì ru ríu bước lên thềm, con chó vàng chạy theo ngừ ngừ, làm cho con ngói sợ nó cắn con nhỏ, nên bước xuống đạp trên lưng con chó một cái, nó là ăn ẩn rồi sủ đuôi chạy tuốt ra chuồng trâu. Bà Hương Quan vô nhà, ngồi trên trầu mà ăn. Con Nguyên đứng xối rớ ngoài hàng ba không dám vô. Bà sai con ngói ra dẫn nó vô cửa rồi bà hỏi nó rằng,
mày kiếm thằng Tí làm chi vậy?
Thưa kiếm đang thăm ảnh.
Ông ngoại mày biểu mà đi phải không?
Dạ thưa không, con xin với ông ngoại con đặng con đi.
Mày nhớ thằng Tí lắm hèn sao mà xuống thăm?
Dạ tôi nhớ.
Nó thương mày hay không mà mày nhớ nó vậy?
Dạ thương chứ.
À, năm nay mày mấy tuổi?
Dạ thưa 8 tuổi.
Bà Hương Hoa ngồi ngắm con nhỏ một hồi, bà thấy gương mặt ngộ nghĩnh, nghe cách ăn nói dạng dĩ bà thương nên hỏi tiếp.
Mày muốn ở đây với anh hai mày không? Như chịu ở thì tao nói với ngoại mày, đặng mướn mày luôn. Sao? Chịu không?
Con Quân đã lột cái khăn xuống mà cầm trong tay. Chừng nó nghe bà Hương Hoa hỏi như vậy, thì nó đưa một cái chéo khăn vô miệng mặt trắng, do mặt ngó ra ngoài sân, không biết phải trả lời thế nào. Bà Hương Quang cứ theo hỏi nó có chịu ở hay không hoài, túng thế nó phải nói rằng,
con ở rồi, con bỏ ở ngoài con nhà có ăn mình hay sao?
Vậy chứ, mày ở nhà lại có ích gì đâu ạ?
Con Nguyên cười mà không chịu nói nữa. Bà Hương Quang ngó nó một hồi nữa, rồi bà kéo gối nằm trên ván và nói với nó rằng,
mày ở với tao, thì tao may áo tốt quần tốt cho mà bận, tao cho ăn bánh ăn trái nữa. Mày sung sướng tấm thân, mà lại được gần anh mày khỏi nhớ nó nữa. Mày ở lâu rồi không biết chừng tao mua bông tai, mua vòng đồng, mua kiềng, mua cà rá đeo cho, chịu ở không nè?
Con nhỏ cứ chúng chiếm cười hoài, không chịu mà cũng không từ. Bà Hương Quang chắc đã chịu rồi, nên kêu con ngói mà biểu rằng,
ngói à, dắt nó ra đằng sau chơi, đặng chiều một tí về anh em nó thăm nhau.
Con ngói thấy con Nguyên dễ thương, nó muốn cho con ngò ở, đặng đỡ tay đỡ chân cho nó, nên nó cho ăn ổi ăn mận, nó theo o bế dụ dỗ cho con nọ chịu ở. Tới chiều, con Nguyên đang ngồi trong bếp mà coi con ngói nấu cơm. Bà hãy én đi càng lông về, bà ghé kiếm đặng dắt nó về. Bà Hương Quang không cho nó về, bà lại nói với bà hãy én rằng,
thêm về ghé nói dùm với Hương Thị Tàu, sáng mai xuống tôi biểu nha. Còn con nhỏ này xuống thăm anh nó mà, nó chưa gặp về sao đặng, thôi thím về đi, để nó ở đây, nhớ ghé nó giùm với Hương Thị Tạo một chút nha thím.
Bà hai én ra về chừng một lát, thì con Nguyên nghe ngoài lộ có tiếng hát ôm sờm, nó biết tiếng hát đó là tiếng của anh nó, nên lật đật chạy ra đứng chỗ cây mận mà dòm. Bà Hương Quang thấy vậy tức cười, nên bà bước lên nhà trên, có ý rình coi anh em nó gặp nhau cách mừng thế nào. Thằng Tí ngồi trên lưng trâu, mà quẹo vô cửa ngõ rồi cũng còn hát. Con Nguyên vừa thấy anh nó thì đâm đầu chạy ra kêu rằng,
anh ơi, anh ơi!
Thằng Tí nghe kêu, liền ngó vô. Nó thấy em thì đứng hát và hỏi,
ủa, Nguyên, em xuống hồi nào vậy? Đi với ai đó?
Con Nguyên ra tới sân, mà nó sợ trâu nên đứng xa đáp rằng,
em xuống từ hồi xế tới giờ.
Xuống chi vậy?
Em xuống thăm anh hai chứ chị.
Em đi với ông ngoại hả?
Không có, em đi với bà hai.
Bà hai nào?
Bà hai ở vòng chơi đó.
Ừ, em vô nhà chơi đi, để qua lùa trâu vô chuồng rồi, qua vô nghe. Thằng Tí nhảy xuống lùa trâu vô chuồng, con Nguyên đứng ngó coi bộ dư lắm. Thằng Tí nhốt trâu xong rồi, nó chạy lại nắm tay em mà dắt vô nhà sau. Anh em nói chuyện lăn líu vừa cười. Bà Hương Quang dần thấy, biết anh em nó thương yêu nhau lắm. Thằng Tí hỏi lại mới hay bà Hương Quang muốn mướn con Nguyên luôn, nên không cho nó về, mà lại nhắn ông ngoại nó xuống cho bà nói chuyện. Tối lại, bà Hương Quang lên nhà trên mà ngủ, có một mình con ngói ở trển với bà mà thôi, còn bạn bè khác đều ngủ nhà sau. Thằng Tí dắt con Nguyên lại bộ dáng nhỏ dựa dách mà nằm. Trời chuyển mưa từ hồi mới tối mà mưa không được. Đến bây giờ thình lình ngoài hè, hột mưa đổ ào ào, ngọn gió thổi dục dục. Con Nguyên lạ nhà, là nghe dân mưa nó sợ, nên nằm khích một bên anh nó rồi hỏi nhỏ rằng:
Anh hai ơi, bà biểu em ở dưới này, ở được không với anh hai?
Sao là không được, bà tử tế lắm đó.
Mình ở hết rồi, không ngoài làm sao anh hai ha?
Nếu mà ở hết dưới này thì ông ngoại ở nhà có một mình hả? Thôi để mai ngoại xuống coi ngoại tính làm sao ha. Nếu mà ông ngoại chịu cho ở thì em ở, có qua đây đâu có gì đâu mà sợ. Nguyên à, xưa rồi em ở nhà có đi chơi vậy không vậy?
Không có đâu anh hai.
Nghe lời anh dặn đừng có đi chơi nha hông. Má hồi trước cũng tại đi chơi nên mới chết đó, nói cho em biết. Hai đứa nói chuyện mới tới đó, ký con ngói bước xuống cho con Nguyên và nói rằng:
Bà biểu mày lên nhà trên ngủ với tao kìa, đi cho mau đi.
Con Nguyên dụ dự, muốn ở nhà dưới mà ngủ với anh nó. Thằng Tý sợ trái ý bà Hương Quang rầy, nên thôi thúc em nó đi. Thực chẳng đã con Nguyên sẽ lên nhà trên. Sáng bữa sau, thằng Tý lùa trâu đi ăn. Bà Hương Quang bắt con Nguyên ở trên nhà với bà Hoài. Bà sai nó đi lấy trầu đi múc nước, lấy chỗ quét dán, hút bỏ sắt cầu. Nó làm coi nhậm lẹ gọn gàng, bà thấy như vậy thì vừa ý lắm. Đến trưa Hương Thị Tàu xuống, con nhớ thấy ông ngoại thì chạy ra mừng. Bà Hương Quang chào hỏi, để lấy trầu ăn rồi bà nói:
Tôi thấy nhỏ này sao tôi thương nó quá hà. Hôm qua tôi không cho nó về chứ, tôi nhắn chú xuống, đặng tôi nói với chú, để cho nó ở luôn với tôi được không? Thiệt nó ở có anh có em vậy nó vui, chứ chú để nó ở nhà thì nó đi chơi chứ có ích lợi gì đâu à.
Hương Thị Tàu ngồi lặng thinh không biết sao mà trả lời. Bà Hương Quang đừng nói tiếp rằng: Chú Hương cũng biết gia đạo tôi mà, nên tôi chẳng giấu làm gì. Tôi gia tài có hai đứa con, mà đứa lớn thì có chồng xa, cả năm mới về thăm một lần. Còn thằng nhỏ thì hoang đàn, tôi giận đuổi nó đi mất mấy năm nay rồi. Tôi thiệt ở nhà có một mình, buồn quá, nên tôi muốn có đứa con gái nhỏ ở hữu hỷ coi tên trầu pha nước cho tôi vậy mà. Tôi coi bộ nhỏ này được, nên tôi muốn nó ở với tôi. Nói thiệt, không phải tôi muốn nó ở đâu nghe, tôi muốn nuôi nó như con cháu trong nhà vậy. Thôi để tôi cho chú ít chục đồng bạc làm vốn mà buôn bán. Chú để nó ở với tôi, rồi tôi may quần áo cho nó bận, tôi sắm vòng sắm kiềm cho nó đeo. Ở gần bên đây, hãy chú nhớ chạy xuống thăm nó, hoặc tôi cho nó về thăm chú, xa xô gì đâu mà sợ nè. Hương Thị Tàu đứng dậy chắp tay thưa rằng: Thưa bà thương cháu tôi, bà muốn như vậy thì tôi đổi ơn bà lắm. Cháu tôi ở dưới này thì sung sướng tâm thân, nó ở dưới tôi thì nó chơi chơ mới bay lớn mà biết làm gì. Ngặt gì tôi làm như vậy thì sợ em miệng thế gian họ nói con rể tôi chết, để hai đứa con lại cho tôi đỡ một đứa còn một đứa tôi bán mà ăn, thiệt nghe cũng kỳ quá. Chú sợ vậy cũng phải, mà họ nói sao họ nói, miễn là chú không có bụng vậy thôi chứ sợ làm gì. Tại tôi muốn chứ phải chú đem đi bán hay sao mà chú ngại. Thưa bà, như bà muốn còn Nguyên ở với bà thì tôi để nó ở, sau tôi không nỡ lấy đồng tiền nào hết. Nếu bà thương nó thì cho quần áo đặng nó bận cho làm lẽ cũng đủ rồi. Tự ý chú, như chú ngại không lấy tiền, thôi để tôi sắm đồ cho nhỏ cũng được. Bữa nay sẵn có chú xuống đây thôi, để tôi nói chuyện thằng Tý luôn thể. Nó còn ở vài tháng nữa là đủ rồi. Tôi muốn nói với chú, thôi để nó ở luôn với tôi nha. Rồi chừng nào nó khôn lớn thì chú đem nó về, lo vợ cho nó đặng nó làm ăn. Chứ bây giờ còn nhỏ quá, chú bắt nó về làm gì? Chú để ở với tôi, rồi bắt đầu năm tới, tôi cho chú 24 đồng. Thủng thẳng nó lớn thì tôi thêm tiền lần lần. Tôi biết xét công cho bạn bè trong nhà lắm, chứ không phải hẹp họ như người ta đâu. Thì tôi thấy tấm ý nó tôi thương, nên tôi không muốn nó thôi. Đầu chú hỏi thử nó coi, ở với tôi vậy có cực khổ gì không cho biết. Thưa bà, thở này nó về, nó thường nói nó mến cái đức của bà lắm, chứ có phiền bà chi đâu à. Chú để nó ở luôn với tôi nha,
chừng 19-20 tuổi nó cưới vợ rồi tôi để đất cho nó làm kiếm cơm mà ăn.
Bà thương con nhà nghèo côi cút nên bà tính như vậy thiệt. Tôi cảm ơn bà không biết chừng nào. Đã biết hễ nó ở với bà thì tôi có tiền. Mà điều làm như vậy tội nghiệp thân nó quá. Để chiều nó về, chú hỏi coi nó chịu ở nữa hay không thì biết.
Tôi biết ý cháu tôi mà, hãy hỏi nó chịu ở liền hả?
Bị nó thấy tôi nghèo, nó muốn giúp đỡ tôi. Năm trước nó nói quá nên tôi mới đem cho nó ở với bà đó chứ. Chứ có phải tại tôi muốn đỡ nó đâu à. Bây giờ có thêm con em ở đây, sợ tôi bắt nó về, nó cũng không thèm về nữa chứ.
Thôi để nó ở với tôi nghe. Chú có cần dùng tiền bạc đặng mua lúa gạo mà ăn hay là mua đồ đạc mà bán á, thì nói cho tôi biết tôi đưa trước cho, muốn mấy chục cũng được á, đừng có ngại gì hết nha.
Thưa bà, lúc này tôi chưa túng.
Như có tiền thì thôi, chừng nào túng á, xuống đây tôi đưa cho nghe.
Bà Hương Quang kêu con Nguyên mà nói rằng,
Nguyên à, ông ngoại con chịu để con với mẹ với bà rồi đó, để sáng mai bà dắt đi chợ Dũng Liêm mua vải về may áo quần cho mà bận nha. Bữa nào hễ mà có nhớ ông ngoại thì bà biểu anh Tí dắt đi về thăm, không có sao đâu mà sợ.
Con Nguyên ngó ông ngoại chân chân, nếu muốn ở đây cho gần anh mà nếu sợ bỏ ông ngoại nhà một mình quạnh hiu nên nó lặng thinh không biết sao mà nói. Hưng Thị Tàu thấy vậy mới nói rằng,
Nguyên à, bà thương con, bà muốn như vậy thôi, con ở đây với bà nghe con. Ngoại cũng để anh Tí ở đây luôn với con, có anh hai con đó, không sao đâu mà sợ. Lâu lâu rồi ngoại xuống thăm, hay là con có nhớ thì xin phép với bà về tránh chơi, con chịu không con?
Con Nguyên gật đầu mà ướt nước mắt. Bà Hương Quang cầm Hương Thị Tàu ở chơi, tới chiều thằng Tí về, bà kêu mà hỏi nó thì nó cũng chịu ở nữa. Nó nói, con ở với bà hoài luôn, ở tới lớn rồi mới về mà.
Bà Hương Quang gắn bó quá, mà hai đứa cháu cũng thuận theo bà. Hương Thị Tàu không biết nói sao cho được, nên phải cho hai đứa nợ ở.
Từ đây con Nguyên được bà Hương Quang yêu mến, nên phận nó sung sướng vô cùng. Còn thằng Tí tuy là ở đợ, sau nó được ở chung với em một nhà, nên nó chẳng còn việc chi làm buồn lo nữa. Vì nó thương ông ngoại già cả, già ra hiu quạnh, sống tới một mình đó mà thôi.
Bà Hương Quang thiệt là tử tế. Con Nguyên mới chịu ở với bà bữa trước, thì qua bữa sau, bà mua cho nó một đôi bông tai nhỏ, một cái lược cài, một cái khăn lụa màu bông hường. Bà biểu thợ bạc đo tai mà làm cho nó một chiếc vòng trơn như một chiếc đồng bánh ú. Bà lại mua một cây lãnh, một sấp lụa đem về. Lãnh thì bà cắt may quần, còn lụa thì bà may áo dài áo ngắn đủ thứ cho nó bận. Bà không cho nó làm việc chi khác trong nhà. Bà dặn nó ngày như đêm phải ở sẵn bẩn một bên bà, đặng bà sai nó trên trầu rót nước thay ống nhổ cạo bình vô cho bà mà thôi. Tối thì nó nói chuyện thỏ thẻ cho bà nghe, trưa thì nó nhổ tóc ngứa cho bà ngủ. Tuy con Nguyên chưa đủ trí khôn, song nó thấy bà Hương Quang yêu thương nó, cho nó mặc quần lãnh áo lụa, cho nó đeo vòng đeo vàng, cho nó ăn bánh ngủ mền, thì nó cảm ơn nghĩa của bà. Nó quyết sáng sức làm cho vừa lòng bà. Bà dặn việc gì thì nó làm y lời, chẳng hề dám để sai sót. Có một đêm, bà buồn không biết chuyện gì mà nói, bèn hỏi thăm con Nguyên về việc cha mẹ nó. Chẳng hiểu thằng Tí có dặn nó trước hay không, mà nó nói mẹ nó ngủ ban đêm bị ăn trộm lén vô nhà đánh chết, còn cha nó đi sông lớn bị chìm do chết trôi. Nó giấu được không chịu nói tới Hương Hào Hội, mà cũng không chịu nói cha nó đạp mẹ nó có bể đầu. Mà nó nói chuyện tới ba má nó thì sắc mặt coi sầu não lắm, dường như đau đớn mà nhắc tới mẹ cha. Bà Hương Quang thấy vậy động lòng, nên từ đó về sau bà không hỏi tới chuyện đó nữa. Bà Hương Quang ít con, không có cháu, nên bà thấy con Nguyên ngộ nghĩ bà thương, nghĩ chẳng lạ gì. Mà bà thương nó khá hơn mấy đứa ở trong nhà. Bà nuôi nó mới được 5-7 tháng, thì bà cho nó ăn một mâm ngủ một bụng với bà, đi đâu bà cũng dắt nó theo, ở nhà thì bà không rời nó một giây. Người lạ không biết cấp tức con nhỏ, ai thấy cách bà đối đãi với nó như vậy thì cũng tưởng nó là con cháu ruột của bà. Cô Hai Phiêu, con gái của bà, về thăm ngó thấy bà nuôi con Nguyên, cô cũng vui lòng, không ngăn cản gì hết. Thằng Tí với con Nguyên được ở chung một nhà rồi,
mà lại ở nhầm nhà nhân đức thì chẳng có gì chi lạ mà phải tả cho dài. Bữa nào bà Hương Quang cho con Nguyên hoặc bánh hoặc trái cây thì nó ăn phân nửa mà thôi, còn phân nửa nó cắt ra cắt cũng giấu để dành đặng tối nén cho anh nó ăn. Trong một vài tháng Hương Thị Tàu xuống thăm hai cháu một lần, mà hễ lâu xuống thì sắp nhỏ xin phép bà Hương Quang rồi dắt nhau mà về thăm ông ngoại. Tuy hồi mới để cho con Nguyên ở, Hương Thị Tàu không chịu lấy tiền, song cách ít tháng sau bà Hương Quang đưa 50 đồng bạc, bà nại nỉ ép quá nên Hương Thị Tàu phải lấy. Thằng Tý ở mỗi năm bà Hương Quang trả thêm tiền công cho nó 5-3 đồng hoài, mà trả bao nhiêu nó cũng giao hết cho ông ngoại chứ không chịu lấy mà xài đồng nào. Nó ở cho tới khi được 20 tuổi, ông ngoại nó già yếu nên đau hoài, nó thấy vậy mới xin với bà Hương Quang cho nó thôi đặng về nhà nuôi dưỡng ông ngoại. Bà Hương Quang mướn nó ở trong nhà trọn 8 năm, bà biết tánh nó thiệt thà siêng năng, không chơi bời, không gian dảo, nên bà cho nó thôi, mà bà còn cho nó mướn 50 công đất với giúp cho nó mượn 50 đồng bạc để làm vốn mà làm ruộng lấy. Hương Thị Tàu nhờ cháu ở đợi mấy năm, ông lấy tiền nên khỏi túng rối, mà chừng thằng Tý trở về, ông lại có dư trong nhà được 30-40 đồng bạc. Ông đưa hết số tiền đó cho cháu, thằng Tý không lấy, ông không chịu. Túng thế, nó phải lấy mà nhập với 50 đồng bạc của bà Hương Quang cho mượn, để mướn công phát công cấy. Thằng Tý ở nhà làm ruộng được 8 năm, nó thông thạo nghề đó lắm. Năm đầu nhờ trúng mùa, nhờ chủ ruộng cho mướn rẻ, mà lại nhờ lúa phát giá nữa, nên nó dư được vài trăm đồng bạc. Nó đem trả 50 đồng bạc lại cho bà Hương Quang. Bà muốn cho nó mượn nữa, mà bị nó nói nó có vốn đủ rồi, nó không chịu lấy, nên bà phải thâu mặt cất. Nó làm ruộng mới vài mùa mà đã dư tiền mua được 1 đôi trâu. Nó thấy ông ngoại đã già yếu, lại buôn bán nhỏ nhỏ không lời bao nhiêu, nên nó dẹp quán rồi hỏi đất của bà Hương Quang ở đầu dưới xóm Dòng Ké, dỡ nhà về đó tốt rộng hơn mà ở, đặng có chỗ cầm trâu đạp lúa. Người ở trong làng trong xóm thấy thằng Tý nhỏ tuổi mà biết lo làm ăn, lại có bà Hương Quang đỡ đầu nữa, chắc trong ít năm sẽ làm giàu được, nên ai cũng muốn gả con hoặc gả em cho nó. Chẳng hiểu gì cái nào, hãy nó nghe ai nói cái chuyện cưới vợ thì nó sụ mặt châu mài rồi bỏ đi chỗ khác. Có một bữa nó xuống thăm bà Hương Quang với con Nguyên, bà Hương Quang thình lình hỏi nó rằng: "Tý, bà nghe họ nói còn kén vợ lắm đà, ai con cũng chê thải thiệt con vậy hay không?"
"Thưa bà, con đâu có dám chê ai đâu ạ."
"Không chê, không chê mà đã 23-24 tuổi rồi chưa chịu cưới vợ."
"Thưa, tại con không muốn, để ở vậy đặng nuôi ngoại con."
"Vậy chứ có vợ rồi nuôi ngoại không được hay sao?"
"Thưa cũng được, mà đàn bà con gái đời này kỳ cục lắm, cưới họ vậy mang khốn chứ ít lợi gì đâu à."
"Sao vậy?"
"Con thấy vợ của họ ăn no sắp đít đi chơi hoài hà, rồi còn xanh sứa lấy trai nữa chứ, thấy họ nói tới thì nó chửi tứ lên đầu hà, con ghê quá nên không thèm cưới vợ."
"Thằng này nói kỳ quá bay, đàn bà con gái à, có đứa hư đứa nền cho hư hết hèn sao, còn lựa đứa thiệt thà mà cưới, ai biểu cưới đồ bậy làm chi?"
"Thưa, biết ai tử tới đâu mà lựa à."
"Thiếu gì thôi à, để thủng thẳng bà kiếm cho."
"Thôi à, đừng có kiếm bà ơi."
"Sao vậy?"
"Con không muốn có vợ đâu, khó lòng lắm."
"Bộ con tu hả?"
"Thưa, không phải tu, con sợ có vợ rồi lộn xộn nên con không dám mà."
"Ê, nói bậy nè, lộn xộn cái gì đâu à, để bà kiếm chỗ tử tế rồi bà nói giùm cho, đừng có cãi, phải cưới vợ đã nói lo cơm nước cho mà ăn chứ."
Thằng Tý nghe bà Hương Quang rầy, nó không dám cãi nữa, nhưng mà bộ nó coi không vui. Đó, trong khoảng mấy năm đã qua rồi, chuyện thằng Tý chỉ có bao nhiêu đó thôi, bây giờ phải thuộc tới chuyện con Nguyên. Con Nguyên ở với bà Hương Quang trong 3 năm đầu, chẳng có việc chi lạ. Bà cứ thương yêu nó lo phụng sự bà. Chừng nó được 11 tuổi, có một thầy giáo gốc ở Gò Ân xuống Phú Tiên xin ở đậu nhà Hương thân lái, rồi mở trường tư mà dạy con nít trong xóm học. Bà Hương Quang Tồn vốn là người ham cho con đi học. Ngày trước bà ép cậu Ba Giai không được, bà lấy làm tức giận vô cùng. Hôm nay bà nghe có thầy giáo khai trường mà dạy một bên nhà, thì bà mừng nên cho con Nguyên tới đó mà học, mà bà lại dặn thầy giáo dạy cho cần, muốn ăn tiền thêm bà trả cho. Con Nguyên mới học 1 năm mà chữ quốc ngữ nó viết mau, đọc cũng lẹ. Bà Hương Quang đắc ý lắm,
bà đi Vĩnh Long mua các thứ thơ với truyện mà để trong nhà, rồi tối tối bà biểu con Nguyên đọc cho bà nghe. Bà nghĩ cho con Nguyên học, bà không thất công cúng của bao nhiêu mà bây giờ mới giúp vui cho bà được, bởi vậy bà muốn cho nó học thêm nữa, học hoài chừng nào hết chữ của thầy giáo mới thôi. Tiếc thay, thầy giáo mới dạy được một năm rưỡi rồi, thầy mất lòng so với thầy giáo trường làng dòng ké đã không biết. Thầy sợ người ta kể thì dạy lậu, thầy bị tội nên thầy thôi dạy, từ giá cho mẹ học trò mà trở về xứ sở. Bà Hương Quang tức giận, ngày trước đứa đi học được lại không chịu học, bây giờ đứa ham học lại không có thầy. Bà ngắm nghía muốn đem con Quyền mà gửi nhà quen trong Vũng Liêm cho nó học. Bà muốn như vậy, mà rồi bà nghĩ nếu cho con Quyền đi học xa thì còn ai hôm sớm hữu hỷ với bà. Bởi vậy bà muốn mà bà không làm được. Mà bà Hương Quang không cho con Quyên đi học chữ nữa được, chứ bà bắt nó ở nhà, bà cũng không chịu để nó ở không. Bà tính dạy nó có đủ nữ công nữ hạnh, bà mới chịu khó chỉ cho nó tập may áo may quần, dạy cho nó biết làm bánh bò bánh nem. Thường thường, bà hay sửa bộ đi bộ đứng, cách nói cách cười của nó, bà tỏ vẻ chỗ tốt chỗ xấu, bà cắt nghĩa chỗ hư chỗ nên cho nó hiểu. Nhờ bà dạy công dạy dỗ tập rèn, nên chừng con Nguyên được 16-17 tuổi, thì công ngôn dung hạnh mọi bề đều vẹn vẻ. Đã vậy mà nó càng lớn thì nhan sắc càng thêm xinh đẹp, nước da trắng nõn, gò má ửng hồng, môi đỏ như thoa son, răng đều như hột bắp. Ở trong làng, mấy người giàu có mà có con trai, ai thấy nó cũng ngắm nghía trầm trồ. Hiền gì nó không phải tôi tớ, mà cũng không phải con nuôi của bà Hương Quang, nên ai nấy đều dụ dự, không có ai chịu bước tới. Một bữa nọ nhằm cuối tháng 7, trời mưa lu ầm lu ì. Ngoài đồng nông phu làm lăng xăng, người thì lo cắt cỏ, kẻ thì lo trượt đất. Mấy đám mạ gió thổi giận sống vàng vàng trong hào ấu, trái già cuốn lá đã đỏ. Hai vợ chồng cô Hai Phiêu về thăm bà Hương Quang. Lối nửa chiều, bà Hương Quang nằm ngửa trên gián và sổ đầu cho con Quyên nhỏ tóc ngứa. Thầy thông cam với cô Phiêu đương ngồi trên bộ ghế trường kỷ mà ăn ủi. Thình lình cô Hai Phiêu nói với mẹ rằng, má ơi, bây giờ thằng ba ở trên Sài Gòn đó má.
Thằng ba nào?
Thì thằng Giai đó.
Nó ở đâu thầy kệ, nói với tao làm gì?
Cô Hai Phiêu liếc mắt thầy thông cam rồi hai vợ chồng chúng chín cười. Cô nín thêm một lát rồi nói nữa.
Má biết không, bây giờ nó có vợ rồi, coi bộ nó chí thú làm ăn dữ lắm á. Chà, chả có vợ nữa hả?
Nó kiếm con ai đó không biết mà bộ cũng dễ coi.
Đồ đĩ đâu đó chứ, người tử tế ai mà thèm nó.
Con cũng không biết nữa mà, hôm trước thì nó có xuống nhà con.
Xuống làm giống gì? Tao đã dặn rồi, hãy nó tới thì lấy chỗ cùng chỗ quét mà quơ nó ra, đừng có cho nó vô nhà. Rồi mày có đuổi nó không?
Má giận nó chứ, vợ chồng con đâu có giận nó đâu mà đuổi nó cho được.
Mày cho nó lưng la tới nhà, rồi để nó lấy đồ mày hết, đã nói cho mà biết đó.
Má nói quá à, bây giờ nó lớn rồi má ơi, nó biết phải biết quấy chứ phải như hồi nhỏ vậy sao?
Ừ, cái thứ đồ du côn ăn cướp, nhắc tới nó tàu ghét quá hả?
Bây giờ, coi bộ nó biết lỗi rồi má. Bữa hổm nó xuống thì nó khóc, năn nỉ vợ chồng con quá chừng. Nó nói hồi nó nhỏ thì nó khờ dại ham chơi, không chịu học, cứ ăn cắp tiền của má mà xài bậy xài bạ hoài, làm cho má nhọc lòng. Bây giờ nó khôn lớn rồi, nó biết nó làm như vậy thì là lỗi với má lắm. Nó mượn vợ chồng con về thưa với má, để cho phép nó về lại má mà xin lỗi rồi vợ chồng nó về ở với má.
Ôi trời 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 trời, thôi thôi thôi, tao với nó không có tình mẹ con gì nữa đâu, nó đừng có về đây mà chọc giận tao, tao đã nhất định từ nó rồi. Tao nói cho vợ chồng bay biết nha, ngày nào tao chết, bay cũng đừng có cho thằng quỷ đó hay. Nếu bay cãi lời tao, bay cho nó về nha. Nè, tao bứt néo đà, tao nghĩ lại cha của bay thiệt là vô phước mà. Đầu đuôi có một thằng con trai à, mà nó hoang đàn làm xấu hổ cho tông môn không biết chừng nào.
Nó ham chơi chứ có làm giống gì đâu mà xấu hổ má.
Cho học á, không chịu học, ở nhà ăn cắp tiền cha mẹ, làm như vậy mà không xấu hổ chứ mày còn muốn nó làm sao nữa hả?
Phải rồi, hồi nhỏ nó dạy nó làm quấy như vậy, mấy năm nay má giận má bỏ nó cực khổ thì phạt nó đã vừa rồi. Bây giờ nó ăn năn nó xin lỗi má, thì thôi má hỉ xả để nó về ở huy với má thì tốt chứ có gì đâu à.
Tao không cần, vợ chồng bay ở xa, tao có còn quyền lo bữa cơm bữa nước cho tao đủ rồi. Vậy chứ gần 10 năm nay không có nó tao chết mấy thay hả?
Má làm vậy, họ nói đó.
Nói giống gì, nói làm sao?
Thì họ nói con má đẻ mà má không thương, má bỏ bù lăng bù lóc, không cơm đủ mà ăn, không có áo lành mà bận.
Họ nói thay kệ họ. thở nay tánh tao vậy đó. Tao có của, thà là tao để cho người dân ăn, chứ cái thứ tao ngỗ nghịch cho ăn uổng lắm.
Cô Hai Phiêu nghe mẹ nói như vậy thì sắc mặt cô buồn xò, cô đứng dậy bỏ đi ra nhà sau. Thầy Thông Cam đốt điếu thuốc hút và nói, xin má xác lại chứ, má nói vậy thiệt cũng tội nghiệp cho thân thằng ba.
Nó làm quá bụng tao rồi không có còn gì nữa mà tội nghiệp hết trơn à.
Thằng ba nó là con trai mà má, má không cho nó về đây á, thì vợ chồng con về làm sao được.
Vì sao bây giờ không được?
Thầy Thông Cam đứng kia không trả lời. Thầy đi lại đứng giữa cửa mà ngó mông ra sân. Nãy giờ con Nguyên ngồi tầng mà nhớ tóc ngứa cho bà Hương Quang. Nó nghe đủ mọi điều xong, nó không chen vô mà nói một tiếng kia hết. Vợ chồng cô Hai Phiêu ở chơi vài bữa rồi dắt nhau về Mỹ Tho. Chẳng hiểu cô nói lại với cậu Ba Gia làm sao mà cô về chỉ một tuần lễ thì cậu Ba Gia gửi cho bà Hương Quang một cái thơ. Bà Hương Quang để con Nguyên mở thơ ra đọc cho bà nghe. Trong thơ cậu Ba Gia chỉ năn nỉ xin lỗi với mẹ mà thôi, chứ cậu chẳng dám phiền trách mẹ chút nào hết. Xong khúc sau chót, cậu có viết mấy câu này. Phận con làm con bất hiếu, nên má giận má từ, con cam chịu chứ con không dám phiền trách má. Con thích một điều này, là cha mẹ giàu mà con ruột không được nhờ, còn người dân đặc sệt ở đâu không biết, họ lại chen vô hưởng. Thổi nay người ta thường nói, tay cắt tay bao nở, ruột cắt ruột bao đành. Đã biết con làm quấy tự nhiên má giận, mà mẹ giận con bất quá giận đôi năm rồi thôi, chứ không lẽ bỏ đứt được. Hôm nay má nhất định đoạn tình mẫu tử, mà cấm biệt không cho con về nhà. Giờ tới ngày má nhắm mắt mà thôi ông theo bà, con cũng không được léo tới mà kêu tăng báo hiếu nữa. Má là một bà mẹ hiền đức, có lẽ nào con má đẻ mà má nỡ thù quán đến thế. Con biết rồi, ấy là tại có người thân cận với má, họ nhân má thương yêu họ, họ kéo ra kéo vô, họ vì mối lợi mà họ làm cho mẹ con ta lìa nhau nên mới ra cớ sự như vậy. Thôi, cái tuổi của con không được gần má, không được phụng sự má, không được hưởng nhờ của phụ ấm thì con cam chịu, con đâu có dám buồn. Con rất vui lòng mà nhận phần ăn của con cho người dân họ hưởng, theo như ý má muốn. Má sinh ra con rồi, má nuôi cho con nên da nên dốc. Công ơn ấy đã nặng nhiều rồi, con đâu có dám đèo bồng gì chi nữa. Tâm thân con trôi sông lạc chợ ăn quá ngủ định con chẳng xá gì. Con buồn là buồn phận má già yếu rồi, mà con không được gần, đặng hầu tô nước chén cơm đó mà thôi. Chứ gia tài sự nghiệp, giàu má có để cho ăn, hay là má định cho người dân hưởng, con cũng vui lòng luôn luôn. Sự ấy con chẳng hề để ý đến. Bà Hương Hoa nghe đọc mấy câu, tuy bề ngoài đủ lễ nghĩa song bề trong có ý gây gắt như vậy, thì bà vẫn căm gan, còn con Nguyên đọc tới đó thì ứa nước mắt. Con nói đọc dứt rồi, bà bèn ống tiếng nói ôm sờm rằng, nó còn nói gai gắt như vậy để tao làm sao nó biết chừng. Thổi nay tao nuôi con Nguyên tao thương thiệt, mà con nhỏ ở với tao, nó lo miếng ăn miếng uống cho tao, nó hầu hạ tao, nó có trẻ dạch nó ra nó vô tiếng gì đâu, sao nó ghét con nhỏ rồi kiếm lời nó cay nó đắng như vậy. Nó có lỗi á, mà nó không ăn năn là trở quan gì khác. Nó muốn như vậy thì để tao lên tòa, tao làm từ từ nó. Rồi tao nhìn con Nguyên là con của tao, tao chia gia tài cho con Nguyên thử coi nó làm sao tao chưa biết nè. Con Nguyên nghe bà nói như vậy thì nó khóc mướt. Bà hỏi tại sao nó khóc thì nó thưa rằng,
bẩm bà, cậu bà nói đó phải lắm, xin bà chớ nên giận cậu.
Phải cái gì? Sao mà mày nói phải chứ? Tao banh da xẻ thịt mà sanh nó ra. Chứ nó trọng rồi tao để nó đi học, đến ngày sau nó hay chữ, khỏi bị người ta lường gạt hiếp đáp, chứ phải tao bắt nó làm việc gì ích lợi cho tao hay sao? Nó không chịu học, cứ lo xài tiền hoài, rồi tao giận tao bắt nó về. Tao tính nó không chịu học, thôi để ở nhà, lo vợ con cho nó, rồi tập cho nó làm ruộng. Nếu nó muốn lên người như người ta, thì nó lo làm ăn, làm cho có tiền có lúa cho nhiều đi, thì sao làm làng làm tổng cũng tốt. Té ra về nhà, nó không chịu coi sóc việc gì hết, rồi lại còn ăn cắp mấy ngàn đồng bạc mà trốn nữa. Nó làm như vậy mà phải lắm hay sao?
Bẩm bà, hồi nhỏ cậu chưa đủ trí khôn, nên cậu mới làm như vậy. Bây giờ cậu biết ăn năn rồi, nếu bà không tha lỗi cho cậu, thì tội nghiệp cho thân của cậu lắm, mà vẫn còn đây cũng mang tiếng nữa.
Mang tiếng nổi gì mà mày sợ?
Bẩm bà thương con, bà biểu con ở với bà, gần 10 năm nay bà dạy dỗ con mà cho con ăn mà tử tế. Cái ơn đó dù ngàn năm, con cũng chẳng dám quên. Xin bà nhớ lại đó mà coi. Mỗi lần bà nói việc nhà thì con lặng thinh mà nghe. Mà nói sao con hay vậy chứ con có dám nói gì đâu. Ngày nay, cậu ba nghi tại con mà bà không thương cậu. Tuy là cậu nghi lầm đó, song con cũng nghĩ cậu nghi cũng có lý lắm. Theo thế thường, ai mà được bà yêu như con đây thì tự nhiên họ òn ỉ làm cho bà ghét của hai cậu ba hết thảy. Nên bây giờ có nhờ nhỏi rồi, ngày sau không biết chừng á mà xôi bạc dạng ruộng đất mà hưởng trọn đời nữa. Con có làm quấy, con có bụng tham thì con biết, chứ người ngoài ai biết được cho con. Bởi vậy nếu bà không tha lỗi cho cậu ba thì con sống sang trong lòng lắm, mà bà còn đi từ cậu ba nữa thì chắc là con chịu tiếng dị nghị của thiên hạ không nổi đâu bà ơi.
Con của tao đứa nào phải tao nhìn, đứa nào quấy tao từ. Ruộng đất của tao, tao muốn cho ai ăn tao cho, mắc mớ gì thiên hạ mà họ dị nghị. Ví dầu họ có nói tiếng gì đi nữa, bất quá họ ganh ghét, họ nói bậy chết ai mà sợ đó.
Bẩm bà, không phải họ nói mà chết ai được, nhưng vì tánh con không muốn mang tiếng chi hết nên xuống sang chịu không được đó mà thôi.
Tao giận thằng quỷ đó lắm, nếu để cho nó về để ở tao chịu sao cho được.
Cậu ham chơi nên phá tiền, chứ có làm điều gì quấy lắm đâu mà bà giận dữ vậy. Xin bà xét lại, bà có một mình cậu là con trai, nếu bà bỏ biệt cậu thì cũng tủi bụng cho ông với cửu tuyền lắm chứ.
Bà Hương Hoa nghe con Nguyên nhắc tới ông thì bà ngồi suy nghĩ, bà rót nước mà uống rồi thở dài mà nói rằng:
Chà, nói với tao thiệt là vô phước à, đầu đuôi sanh có được một thằng con trai mà mắc đồ ác nghiệt gì đâu á. Nếu tao dùng thẳng tao không từ đó, thì ngày sau tao phải chia ruộng đất cho nó, mà chia ruộng đất cho nó có ít lợi gì đâu à. Chiều sớm mơi thì chiều nó bán liền cho nó ăn uống gì được mà chia cho ủi không biết nữa.
Theo thơ cậu nói đó, thì cậu là người biết điều lắm. Không biết chừng mà cậu bỏ nhà đi mấy năm nay, cậu thấy nhân tình thế thái, cậu đã đổi tánh hết rồi. Bà ơi, bây giờ cậu lớn tuổi, cậu hiểu biết cha mẹ làm đổ mồ hôi con mất mới tới đồng tiền. Có lẽ nào mà cậu đã lãng phí như hồi nhỏ nữa hả bà?
Thiệt, ta muốn tự nói lắm. Nhắc gì làm như vậy á,
thì tội nghiệp cho tổng môn của cha nó, nên tao không nợ.
Bà Hương Quang nói tới đó thì chảy nước mắt, nói không được nữa. Con Quyền thấy bà đã siêu lòng, tính đối thủng thẳng rồi sẽ nói nữa chứ không nên dội lắm, bởi vậy nó bỏ đi xuống nhà dưới mà coi con ngói nấu ăn. Ngày ấy bà Hương Quang nằm dào dào hoài không nói tới ai hết. Đến tối con Quyền thấy bà có sắc vừa chút đỉnh, nên nó mới nói với bà rằng:
Bẩm bà, để con viết thơ cho cô hai, đặng cậy cô nhắn cậu ba về nha bà.
Bà Hương Quang châu mày ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói:
Thôi, viết thơ với tờ làm gì? Để bữa nào tao rảnh á, tao lên trên con hai tao nói chuyện với vợ chồng nó, tao hỏi coi tánh nết thằng đó bây giờ thế nào rồi hắn hay.
Con Quyên cười rồi đi lấy truyện ngồi đọc cho bà nghe. Xong cho thành Mỹ Tho, dọc theo bờ sông cầu quay, sông vừa khỏi chợ thì 100 thước, có một dãy phố lầu lối vài chục căn, phần nhiều mấy tiệm lớn mướn để trữ hàng hóa. Trong chót trước cửa có treo một bức sáo xanh, trong nhà chim dọn bàn mặt đá, ghế tô nê, tủ cẩm lai, viên đồng hực hở. Ấy là nhà của thầy Thông Cam, làm việc tại sở bách phần. Lối 11 giờ rưỡi, thầy Thông Cam với cô Hai Phiêu đưa ngồi tại bàn giữa mà ăn cơm. Thình lình có một cái xe kéo ngừng ngang cửa, rồi có một người trai trên xe bước xuống, tay có ôm một cái gói nhỏ không biết việc gì ở trong, mà ở ngoài thì có bao bằng một cái khăn tắm đỏ. Tuy ngoài cửa có treo bút sáo, nhưng cô Hai Phiêu thấy được người ấy nên nói với chồng rằng: Thằng ba xuống nữa kìa. Ủa, bữa nay thứ sáu mà sao nó đi được kìa? Thầy Thông Cam ngó ra thì cậu ba Gia vừa bước vô cửa lật đật nói rằng: Mới xuống em ba, ngồi lại đây ăn cơm buôn thể đi. Cậu ba Gia lắc đầu nói: Thôi anh chị ăn đi, em không ăn đâu. Cậu vừa nói vừa để cái gói vừa về cửa sổ, rồi cậu leo lên cái xích đu mà nằm sắc mặt buồn hiu. Cậu ba Gia hồi ăn cắp bà của mẹ mà trốn thì mới 17 tuổi, năm nay cậu đã được 28 tuổi rồi. Do cậu ốm đẹp cao, nước da trắng mà mét mét, mình mặc đồ tay trắng mà trên đi giày cũng bằng bố trắng. Trắng cậu cao, miệng cậu rộng, xem tướng bấy nhiêu đó, cũng đủ biết tánh tình cậu rộng rãi, mà nết na cậu thiệt thà. Cô Hai Phiêu ăn cơm rồi, cô bưng tô nước trà, đem để trình cho bàn nhỏ phía ngoài, rồi cô ngồi dựa bên đó cô uống nước từ hớp và hỏi cậu ba Gia rằng:
Rồi hôm nay em có viết thơ cho má không vậy?
Có.
Má trả lời chưa?
Trả lời làm gì đó chị hai. Má đã nói với anh chuyện vậy thì còn gì nữa mà trả lời.
Bà già thiệt là khó nha. Qua với anh hai em nói hết sức mà má cũng có giận em hoài. Má quyết từ em. Qua biết làm sao bây giờ. Mà qua chắc là mấy năm nay nhỏ đó nó kẻ ra kẻ vô lung lắm nên bà già mới giận dữ vậy chứ.
Em viết thơ cho má hôm trước. Em đã nói là em nhượng phần ăn của em cho nhỏ đó rồi.
Chuyện gì mà nhượng?
Thì má thương nó. Thôi để hết gia tài cho nó ăn. Em giận nản gì chị hai?
Em giận lấy. Em làm cái đó mới là bậy đó.
Em buồn lắm chị hai à. Em hết muốn sống rồi. Em xuống thăm anh chị ít bữa rồi em đi.
Việc nhà thủng thẳng tính cái buồn gì. Ai làm sao mà lấy phần ăn của em được mà em sợ. Nhưng mà em đi đâu?
Không buồn sao được chị hai. Phần em làm trai mà má không thương. Má nhất định tới chết cô không cho thêm mặt. Bây giờ vợ em nó cũng không thương em nữa. Nó bỏ em mà đi lấy thằng khác rồi. Thân phận em như vậy chị hai, em còn sống nữa mà làm gì? Cô ba gia nói tới đó thì nước mắt chảy ròng ròng. Cô hai Tiêu với thầy Thông Cam nghe nói như vậy, hai người ngó nhau đều kinh hửng. Thầy Thông Cam kéo ghế ngồi gần cậu ba gia rồi hỏi: mấy lần cậu dắt mở xuống đây, tôi coi bộ mở thương cậu lắm mà, sao bây giờ cậu nói cái gì lạ quá vậy? Em thấy thôi đời em ngán lắm anh hai. Hồi em đụng con vợ em, trong nhà nó nói nhân nghĩa lắm. Em tưởng đâu nó là đứa biết điều, nên em mới kết nghĩa vợ chồng với nó. Té ra, nó thương em là thương bạc tiền, chứ không phải thương nhân nghĩa. Nó dọ trước, nó biết em là con nhà giàu, nên nó mới lấy em. Bây giờ nó nghe má nhất định từ em, không cho em về nhà. Nó hết trông mong dục của em được rồi, nên nó bỏ em mà đi cặp với thằng khác.
Có lý nào mà khốn nạn như vậy chứ?
Thiệt vậy chứ anh hai. Em kiếm gặp nó, em biểu nó về. Nó cười với em, nó nói: tao tưởng mày là con nhà giàu, nên tao lấy mày để sung sướng tâm thân. Té ra mày là quân ăn mày, làm việc mỗi tháng lãnh lương có 30 mấy đồng bạc, không đủ cho tao mua phấn với giọt thơ. Tao lấy mày làm gì? Anh chị thử coi có chết được hay không chứ.
Ôi, nếu mà nó nói như vậy thì nó là đồ khốn kiếp quá. Nó đi đâu thì đi cho rảnh, tôi thương tiếc làm gì.
Em tức lắm anh hai à. Má không thương rồi, vợ cũng bỏ. Em tính em đi làm trên núi Tà Lơn. Em vô trong hang đá em nằm, đang nhịn đói mà chết rồi.
Cô hai Phi cho mày đáp rằng: em đừng có tính quấy như vậy. Má từ em thì em ở đây với anh chị. Con vợ em nó bỏ em thì để tưởng thẳng thì kiếm việc khác cho em.
Cảm ơn anh chị. Em buồn lắm. Em ở đây không được đâu. Còn kiếm việc khác làm gì chị hai. Bây giờ em quá đàn bà con gái lắm. Em không có thèm có vợ nữa đâu.
Em à, đàn bà có kẻ quấy mà cũng có người phải. Chứ phải ai cũng quấy hết thảy làm sao mà em quá. Tại em tập thứ đồ đỉ, nó kể đồng tiền chứ có kể chung nhân nghĩa. Nên nó sẽ cớ đổ như vậy. Chị kiếm đứa thiệt thà đức hạnh chị cưới cho em, chị đâu có như vậy bao giờ.
Thôi chị hai, chị nói cho chuyện cưới vợ, em càng buồn hơn nữa. Em bây giờ là đứa thất tình thất chí rồi. Em không muốn sự chi hết. Em nhất định hoặc phải chết để quên việc nhà, hoặc phải đi tu đạo nha, tránh thế tục mà thôi.
Cậu ba già mới nói tới đó, bỗng nghe tiếng xe kiến nhìn trước nhà. Thầy Thông Cam bước ra cửa mà dòm rồi nói rằng: y má lên. Cô hai Phiêu lật đật chạy ra, cậu ba gia cũng lật đật đứng dậy lau nước mắt và gài nút áo cổ. Thiệt quá bà Hương Quang tồn lên thăm con rể, mà bà lại có dắt con Nguyên đi với bà nữa. Vợ chồng thầy Thông Cam mừng nhã lăng xăng mà không thèm nói tới con Nguyên. Còn cậu ba gia, cậu chắp tay xá mẹ, rồi đứng xới rới giữa cái tủ rượu, tay xoay tròn cái ly, mặt ngó cúi xuống đất, có bộ buồn bực mà lại sẻn lẻn lắm. Trẻ ở trong nhà ra xe xách dịch xách gà, bưng xoài bưng mận đem về hết rồi. Bà Hương Quang mới đi lại bộ dáng trong mà ngồi. Bà lột khăn choàng trên đầu xuống và hỏi rằng:
bây giờ là mấy giờ rồi hen?
Thầy Thông Cam đáp: thưa 1 giờ má.
Còn sớm hen, chiếc tàu này chạy giỏi đà,
mấy lần trước tao đi 2 giờ mới tới lận á.
Má đi ngã nước xoáy hay là ngã Trà Vinh vậy má?
Tao xuống Trà Vinh tao đi, bị đi ngã nước xoáy phải qua đò qua tàu khó lòng lắm, ai đi cho được à?
Sao má không đánh dây thép cho con hay trước đặng con đi rước má?
Rước làm giống gì, tao đi con nhỏ này đâu có cần gì đâu à.
Thầy Thân Cam ngó cậu Ba Dài cười chứng kiến. Cô Hai Phiêu chạy ra sau, hối trở ở đi mua đồ và dọn cơm. Bà Hương Quang ngồi uống nước rồi ăn trầu, bà không thèm ngó mà cũng không quở trách tới cậu Ba Dài. Cơm dọn lên rồi, cô Hai Phiêu mời mẹ đi ăn. Bà Hương Quang biểu con Quyên ngồi ăn với bà. Con Quyên nói không đói, bà dậy ôm sờm nên nó phải ngồi mà ăn. Cô Hai Phiêu ngồi một bên mà nói chuyện, còn thầy Thông Cam với cậu Ba Dài ngồi tại bộ ghế ngoài. Cậu Ba Dài chống tay lên trán mà ngó ra đường, coi bộ cậu buồn nghiến. Thình lình, bà Hương Quang dây mặt ra ngoài mà hỏi rằng,
thằng Dài làm giống gì mà ở đây vậy?
Cậu Ba Dài lật đật đứng dậy thưa, thưa má, con ở trên Sài Gòn mới xuống. Bà Hương Quang nín thinh một hồi rồi bà lại hỏi,
mày gửi thơ cho tao bữa hổm chi? Mày thách đố coi tao dám từ mày hay không phải không?
Thưa má, con đâu có dám thách đố đâu à. Con gửi thơ cho má đặng tỏ bụng của con cho má hiểu, dây xin má tha tội cho con. Má thương con thì con nhờ, bằng má không thương thì con chịu, chứ con có dám nói tiếng chi đâu.
Mày không nên thân, tao ghét tao bỏ mày. Sao mày không biết lỗi, mày trở lại mày quán con Quyên. Mày nói tại nó òn ỉ, nó vô, nó ra cho tao ghét mày để nó ăn của. Nè, cái ốc mày xấu, rồi mày tưởng con Quyên nó cũng như mày vậy hay sao?
Cậu Ba Dài và vợ chồng thầy Thông Cam nín khe, không ai dám nói tiếng gì hết. Bà Hương Quang ăn ít miếng cơm rồi nói nữa.
Tao nói cho mày biết, con Quyên là con nhà nghèo, tao thương tao nuôi, mà tao coi tánh ý nó cao hơn chị em mày hết thảy đã. Từ hồi nó khôn lớn cho tới bây giờ, tuy nó không biết mặt mày, mà thường thường nó hay năn nỉ với tao, nó xin tao kiếm mà đem mày về. Nó nhỏ mà nó ở như vậy, sao mày lại quán nó chứ? Hôm mà mày gửi thơ mày nói bậy đó, nó tức, nó khóc gần ráo nước mắt. Nó cứ theo năn nỉ xin tao tha tội cho mày. Nó nói nhiều tiếng chúng đạo nghĩa lắm. Nó làm cho tao động lòng nên tao mới đi đây đó chứ. Mày là mày nhờ nó lắm á, mày phải mang ơn nó chứ đừng có nghi bậy như vậy nữa nghe không?
Vợ chồng thầy Cam với cậu Ba Dài đều chinh hửng, cứ ngó nhau rồi ngó con Quyên. Hồi mới vô nhà, con Quyên không biết người bận đồ tay trắng đó là ai. Chừng nghe bà Hương Quang nói, nó mới biết người ấy là cậu Ba Dài. Nó tức tủi trong lòng nên ngồi lặng thinh ăn cơm mà nước mắt chảy ròng ròng. Sự nghi ngờ cho con Quyên trẻ dạch đó gốc tại cô Hai Phiêu mà ra. Bởi vậy chừng cô nghe mẹ cắt nghĩa rõ ràng rồi thì cô ăn năn, nên cô đỡ cho em mà thưa với mẹ rằng, má ơi, tại nó buồn rầu quá nên viết thơ nói bậy nói bạ, má chắc nó làm gì má.
Ai làm cho nó buồn, không phải tại nó hay sao?
Thì tại nó chứ tại ai, bởi vậy bây giờ nó biết lỗi rồi nó mới ăn năn quá đó. Nó xuống đây nãy giờ nó khóc, mà nói vợ chồng con, để khi nó tự giận hoặc đi tu cho rồi, con mới dạy nó đấy chứ.
Hôm trước mày nói nó có vợ mà, rồi nó bỏ vợ cho ai mày đi tu?
Vợ nó bỏ nó rồi.
Thì sao vậy?
Cô Hai Phiêu muốn để cho cậu Ba Dài thuật chuyện lại cho mẹ nghe, mà cậu ngồi khóc sánh rứt không nói chi hết. Đúng thế, cô phải tỏ sự bất nghĩa của vợ cậu lại cho mẹ hiểu. Bà Hương Quang nghe rồi, bà cười ngất và nói,
hôm trước tao nói có hay không? Tao nói mà nó tập cái thứ đồ để cho vợ con gì à?
Con Nguyên tánh ý chân chất thiệt thà, bởi vậy nó nghe có một người đàn bà vô tình bất nghĩa chuyện ấy thì nó lấy làm bất bình. Tuy nó không dám chen vô mà nói, song nó ngó cậu Ba Dài, coi bộ nó tội nghiệp cho phần của cậu lắm. Ăn cơm rồi, bà Hương Quang kêu cậu Ba Dài đứng một bên mà nói rằng,
nè, tao nói cho mà biết nha. Hôm trước anh Hai chị Hai này xuống nói tao xin lỗi cho mày, rồi hôm nay con Quyên nó cứ theo khóc mà năn nỉ hoài nữa. Tao thấy mấy đứa nó than thở quá mà tao nghĩ tao cũng thương cái phận của cha mày nữa, nên tao tha tội cho mày đó. Thôi sửa soạn đi theo tao về dưới nhà đi. Mày hãy về nhà thì phải lo làm ăn nghe chưa, không có được chơi bời nữa đã. Mày mà không nghe lời tao làm trái ý tao đừng có trách xấu nha con. Mà mày cũng phải thương con Quyên như em ruột mày vậy. Nhờ nó mà tao tha lỗi cho mày đó, đừng có bè hè bặt hạt với nó nữa. Nhớ phải bỏ cái thói nghi bậy nghi bạ đó nghe không?
Cô ba dài tuổi trong lòng quá, không nói được tiếng chi, cứ khóc và cúi đầu lại tạ ơn mẹ mà thôi. Bà Hương Quang ở tại nhà thầy Thông Cam chơi hai bữa rồi dắt cậu Ba Giai với con Quyên trở về Phú Tiên. Cậu Ba Giai được mẹ tha lỗi rồi, cậu về nhà hết lòng kính trọng mẹ, cậu lo dọn dẹp trong nhà cho sạch sẽ khoảng khoát, rồi cậu lại coi cho bạn dãy cỏ trước sân, giấc mơ sau giường. Bà Hương Quang thấy tánh ý con khác hơn xưa thì bà mừng thầm, nên bà tính riêng trong bụng, để thủng thẳng, bà kiếm chỗ tử tế mà cứ giữ cho con. Tuy cậu Ba Giai không đi chơi, song đêm nào cậu cũng thơ thẩn ngồi sân một mình, cho tới canh hai canh ba, cậu mới chịu vô đóng cửa mà ngủ. Con Quyên dùm có thấm ý cậu, thì nó biết cậu còn buồn vì nỗi vợ bất nghĩa lắm. Mỗi ngày sẽ có dịp ngồi nói chuyện với cậu, thì nó thường an ủi cậu, chẳng nên kể tới thứ đàn bà bạc tình bất nghĩa mà làm chi. Nó chỉ đừng chém nẻo tà, nó vẫn đều hư sự thật, nó nói nhiều lời thâm thúy, thổi nay cậu chưa nghe lần nào hết.
Lúc mới về tuy cậu không nghi bụng nó nữa, song cậu cũng không để ý tới nó chút nào. Chừng cậu gần nó được một tháng rồi, cậu nghe nó nói chuyện, cậu xem kỹ nhan sắc của nó, chẳng hiểu cậu có động tình hay không, mà coi ý cậu quyến luyến với nó lắm. Một bữa nọ, bà Hương Quang điên đám dỗ trên Dũng Liêm, con Quyên ở nhà, tới trưa nó đem rổ mai ra để trên bộ dáng ngồi giữa cửa sổ mà mai. Cậu Ba Giai nằm tại bộ dáng bên này, cậu ngó nó một hồi, rồi cậu mon men lại gần mà hỏi rằng, em mai gì vậy em?
Tôi mai áo gối cho bà.
Cậu Ba Giai kéo ghế ngồi dấn thuốc mà hút, cậu ngó tay con Quyên cầm kim rút chỉ, ngó bàn tay rồi ngó tới gương mặt, gò má trắng mà lại no tròn, hàm răng đều mà lại khích rịch, mái tóc đen mà lại láng lẫy, chân mày không dẻ mà lại cong vòng. Tuy không trang điểm chút nào, song gương mặt có vẻ thiện chân, trai thấy tự nhiên phải bàng hoàng, mà lại phải cung kính. Cậu Ba Giai ngó mà ngơ ngẩn một hồi rồi hỏi rằng, em năm nay mấy tuổi vậy? Con Quyên Giai lại ngó cậu mà cười rồi đáp,
dạ, thưa em 17 tuổi.
Cậu Ba Giai châu mày mà nói một cách rất buồn thảm rằng,
Hoa có lưu lạc hơn 10 năm rồi, mà Hoa mới biết con gái quê mùa trong làng có cái vẻ thiên nhiên, coi đẹp hơn, mà lại có đức hơn con gái thành thị. Bây giờ Hoa biết thì đã muộn rồi.
Cậu nói mà cậu ngó chừng con Quyên, con nọ thiệt thà không hiểu ý cậu, nên nó cũng ngó cậu trân trân. Cậu ngồi bỡ ngỡ, bộ muốn nói chuyện gì nữa, mà rồi cậu dụ dự không chịu nói. Cậu đứng dậy bước ra ngoài hàng ba, rồi chắp tay sau đít đi qua đi lại hoài. Dường như trong trí đừng lo tính việc chi quan hệ lắm vậy. Từ ấy về sau, cậu Ba Giai với con Quyên thường hay nói chuyện với nhau, song mỗi người đều giữ cử chỉ nghiêm chánh, lời nói chẳng hề có chút lả lơi, giọng cười chẳng hề có chút trái lễ. Bà Hương Quang tính kiếm vợ cho con, mà bà chưa ưng bụng nơi nào, kế bà dòm thấy hai trẻ quyến luyến nhau thì bà hiểu ý, nên bữa nọ bà thừa dịp Quyên về dòng ké thăm ông ngoại với anh nó, bà mới nói với cậu Ba Giai rằng,
từ hôm mày về tới nay, tao có ý muốn kiếm vợ cho mày, mà tao coi con gái xứ này không có đứa nào được hết trơn. Tao nuôi con Quyên từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, tao tập tánh ý nó, tao dạy nó đủ nữ công nữ hạnh, nên ngày nay nó khôn lớn rồi. Thiệt tao coi nó hơn con gái nhà giàu nhiều lắm. Nói một điều mà nó khóc lóc năn nỉ xin tao tha lỗi cho mày đó, đủ biết nó là đứa có nghĩa rồi. Thôi, tao muốn mày cưới nó một cái cho xong, để gả cho họ uổng lắm đà, mày chịu không?
Con về đây vài tháng nay, con thấy tánh nết nó con ưng bụng lắm, nhưng mà ngặt cái con cưới nó coi kỳ quá má.
Kỳ gì? Mày chê thân tộc nó không xứng đáng phải không?
Thưa không phải đâu, con thì con không cần điều đó, bởi vì thà con cưới vợ trong nhà hàng gì, mà vợ con nên thì quý hơn là vợ trăm anh mà không ra gì. Con ngại á, là ngại má nuôi nó thổi nai, bây giờ con cưới nó sợ e thiên hạ họ dị nghị chứ.
Ôi cần gì ba thứ đó, tao nuôi nó thì tao nuôi, chứ phải nó có bà con dĩ mình hay sao mà ngại.
Như má liệu được thì con dâng lời, con đâu có dám cãi, con làm như vậy đặng trả ơn cho nó luôn thể mà.
Phải, mày nói vậy thì phải nghĩa lắm. Thở nay hai chị em mày bỏ tao ở nhà, nhờ có nó hủ hỉ lo cơm nước cho tao nên tao mới bớt buồn đó. Rồi sao nó còn khuyên giải cho tao hết giận mày nữa. Mày phải cưới nó đặng đền ơn nghe không?
Dạ. Tối lại con Quyên về, bà Hương Quang nói với nó rằng,
bữa nay thằng Giai ở nhà, nó thỏ thẻ với tao là nó mang ơn mày lắm, nên nó xin tao cưới mày cho nó, đặng nó trả ơn. Vậy mày chịu không?
Con Quyên nghe nói chừng hững, nó ngó bà Trân Trân không biết sao mà trả lời. Bà Hương Quang nói tiếp rằng,
mày đừng có ngại gì hết trơn á, nó tính như vậy là phải lắm. Tùy nó lớn tuổi hơn mày đó, song việc đó nghĩ không hại cho lắm. Tao có một mình nó là trai, sự nghiệp của tao phần nhiều về nó hưởng. Nó có cái tánh ham chơi, tuy bây giờ thấy nó biết ăn năn rồi đó, song chừng tao chết rồi, biết đâu nó có khỏi trở lại cái thói cũ hay không. Vậy nó phải có con vợ biết gìn giữ, biết khuyên lơn nó mới được. Vậy thôi mày ưng nó đi, đang gìn giữ của tiền ruộng đất của tao mà hưởng với nhau. Mày ưng nó là mày trả ơn cho tao đó đã.
Con Quyên nghe bà nói mấy lời thì cảm xúc quá, nên nó rưng rưng nước mắt mà nói không được. Bà ngó nó rồi hỏi rằng,
sao, có chịu vậy không?
Bẩm bà, sự cậu ba muốn đó là cái phước lớn của con, lẽ nào con không chịu? Nhưng mà con nghĩ phận con đê hèn quá, ông bà cha mẹ không ra gì, con sợ bây giờ cậu ba muốn cậu nói vậy rồi sao thấy con nhà sang trọng cậu ăn nặng chứ.
Không, nó đã nhất định rồi. Tao có nói sự đó với nó thì nó nói nó thấy tánh ý mày nó kính phục lắm. Tao dám chắc không có con nhà ai hơn mày được đâu mà sợ nó ăn năn.
Con Quyên lặng thinh không nói chi hết. Bà Hương Quang hiểu ý nó đã chịu rồi, nên sáng bữa sau, bà biểu cậu Ba Gia viết thơ cho thầy Thông Cam mà dặn bữa kỵ cơm cho ông Hương Quang, thì vợ chồng thầy phải xin phép mà về cho đủ đặng tính việc nhà. Vợ chồng thầy Thông Cam vâng lời mẹ, nên đến ngày kỵ cơm cho cha, dắt nhau về một lượt. Bà Hương Quang sai trả ở lên dòng ké, kêu Hương Thị Tàu với thằng Tí xuống cho bà biểu. Ông cháu thằng Tí nghe bà kêu thì lật đật đi xuống liền. Mặt trời chăng lặng, ếch quệt quạt kêu gian giữa mé hào, trâu na nần đi lần về sớm. Lúa cái đã giáp đồng hết rồi, đám nào chưa bén thì coi vàng khè, đám nào đã nở thì coi xanh mướt. Hương Thị Tàu với thằng Tí xuống dưới nhà bà Hương Quang tồn từ hồi trưa, thấy trời gần tối, bèn từ giả bà mà về, đặng có đem trâu vô chuồng và đốt đèn gài cửa. Ông đi trước cháu đi sau, vừa bước ra cửa ngõ thì gặp một người mặc quần đen áo đen ở phía dưới càng long dò theo bờ lộ đá mà đi lên. Ông cháu ngó thoáng qua thì thấy người ấy da mặt sừng sượng nắm đen, đầu tóc cục cục sắp sải, áo đơm nút khít đeo, quần vắng nửa ống cẳng, tay mang cái nón lá, cổ vấn cái khăn rằng. Người ấy thấy ông cháu Hương Thị Tàu thì lật đật đội cái nón lên đầu, rồi đi theo sau lưng, đi mà gục mặt xuống đất, dường như sợ người ta thấy mặt mình. Ông cháu Hương Thị Tàu tưởng là một người thổ đi đường nên không thèm để ý tới, cứ lầm lũi đi về dòng ké. Qua khỏi vườn nhà của bà Hương Quang rồi, Hương Thị Tàu kêu thằng Tí mà biểu đi ngang lên rồi nói rằng,
thiệt bây giờ tao mới biết bà Hương Quang bà thương hai anh em bay ghê đó nghe. Hồi xế bà nói bà tính gả Quyên cho cậu Ba Giai. Bà hỏi vậy chứ tao có bằng lòng không? Thiệt tao chưng hửng không biết nói làm sao à.
Con cũng vậy ngoại, con cũng đâu có dè chút nào đâu.
Từ thở tới giờ, tao thấy bà thương nó thì tao tưởng bà nuôi nó rồi kiếm chỗ tử tế gả nó lấy chồng, hoặc là sắm vòng vàng cho nó, hoặc là cho nó 200-300 đồng bạc đặng vợ chồng nó làm vốn vậy thôi. Chứ ai dè bà cưới nó cho con bà. Bà này thiệt là kỳ, không biết tại sao bà thương con Quyên dữ vậy chứ. Mà bà tính nghe hay lắm nha. Bà thì giàu có lớn mà, cần kiếm gái nhà giàu làm gì nữa. Bà lựa là lựa đứa có nít na đức hạnh, đặng cưới nó giúp trong nhà bà cầm chân con bà luôn. Bà nuôi Nguyên thở nay bà tập tính ý nó được rồi. Bây giờ bà cưới nó cho cậu Ba Giai, bà chắc ý, khỏi sợ lầm lạc chi hết mà.
Con Nguyên nghĩ thiệt là có phước hả ngoại? Chừng mà bà Hương Quang 100 tuổi rồi, vợ chồng nó hưởng gia tài thôi, sung sướng biết chừng nào ngoại hen.
Bà tính phận nó đã xong, còn phận mày bà tính vậy cũng là hay lắm đó nghe tí. Hương Giáo Cần có tới 10 mấy mẫu đất mà có 1 đứa con gái hả? Bà muốn đứng làm mai cưới nó cho mày, mà tao không hiểu sao mày còn dục dặc hoài, không chịu phức đi cho rồi. Mày cưới con Hương Giáo ngày sau mày nhờ lắm đó nghe, sao mày chê?
Thằng Tí nín khe không trả lời, Hương Thị Tàu nhả trầu quăng bên lộ rồi hỏi nữa.
Hay là mày chê con đó xấu?
Không phải đâu ngoại,
vậy chứ tại sao không chịu?
Con ghét đàn bà con gái lắm,
nên con nhất định không thèm cưới vợ rồi mà.
Sao ghét?
Cưới vợ rồi sau này nó lấy trai, càng khổ cho mình chứ ít lợi gì đâu à.
Hương Thị Tàu nghe cháu nói câu đó, thì ông nhớ tới chuyện con gái ông hồi trước. Ông đã hổ mà lại buồn, nên ông lặng thinh không nói nữa.
Thằng Tý cũng lính khe mà đi. Người hình dạng như thổ cũng còn đi đằng sau, tuy đi xa xa, song có lẽ cũng nghe chút đỉnh những lời của hai ông cháu Hương Thị Tàu mới nói với nhau đó.
Trời chạng vạng tối, Hương Thị Tàu với thằng Tý mới về tới dòng ké. Khi quẹo vô sân, Hương Thị Tàu ngó ngoái ra lộ, thì thấy người thổ đã đương đi ngang, mà con mắt liếc ngó vô nhà. Ông lấy làm kỳ nên đứng lại mà ngó, thì người ấy buồn bã đi tuốt.
Thằng Tý mở dây đưa trâu buộc giữa sân mà dắt vô chuồng. Hương Thị Tàu vô nhà đốt đèn lên, rồi leo lên võng nằm đưa trèo trẹo. Thằng Tý nhốt trâu xong rồi nó mới vô nhà. Hai ông cháu nói chuyện với nhau, mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là chuyện cậu Ba Dài sửa soạn cưới con Quyền.
Gần hết canh một, mặt trăng mọc lên, chói bầu trời sáng quắc. Bầy chó trong xóm đùa nhau sủa tiếng vàng rần. Thằng Tý nằm trên gián mà nói chuyện một hồi rồi ngủ khò. Hương Thị Tàu mừng vì sự may mắn mới xảy ra cho hai cháu ngủ không được, nên nằm trên võng mà đưa cò khè hoài.
Cách một hồi, Hương Thị Tàu nghe bầy dịch ngủ trước sân rộ lên. Ông nghĩ có người vô sân nên mở cửa bước ra coi. Trăng tỏ rạng như ban ngày, ông thấy người thổ hồi chiều đó đứng xăm xăm đi vô cửa. Ông liền hỏi,
ai đó?
Người ấy đáp, tôi, mà cũng cứ đi tới xong lột nón xuống mặt cầm tay. Ông đứng chờ người ấy lại gần, ông dùm tạc trong mặt rồi ông thối lưng một bước và nói lớn rằng, ủa, Sửu?
Người ấy đáp nhỏ, thưa tía, phải, con là Sửu đây nè.
Trời ơi, mày chưa chết hay sao?
Thưa chưa, con muốn chết lắm, mà vì con thương sắp nhỏ quá, nên con chết không được tía à.
Mày sống là mày báo hại con mày chứ sống làm cái gì?
Người hình dạng như thổ đây thiệt quá là Trịnh Văn Sử chứ không phải ai xa lạ. Anh ta nghe cha vợ nói như vậy thì cúi mặt ngó xuống đất, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Anh thở dài mà hỏi rằng,
phải thằng Tý đi với tía hồi chiều đó không tía?
Phải.
Còn con Nguyên với thằng Xuân còn đây không tía?
Thôi đừng có hỏi nhiều chuyện nữa. Mấy năm nay tao tưởng mày đã chết rồi, sống làm chi rồi quan làng họ bắt đây sanh chuyện ra nữa. Mày thiệt là khốn nạn mà. Thôi đi liền bây giờ đi, đi vô Rạch Giá Cà Mau trốn cho biệt tích, đừng có về đây nữa.
Thưa tía, đi thì con đi chứ con đâu có dám cãi. Xong tía làm phước cho con thăm sắp nhon chút rồi con sẽ đi. Mười mấy năm rồi tía, con thương nhớ tụi nó quá tía ơi.
Trần Văn Sự nói tới đó rồi khóc rấm rứt. Hưng Thị Tàu thấy cũng động lòng nên ông đứng ngơ ngẩn một hồi, rồi ông nắm cánh tay Trần Văn Sử mà kéo đi ra cho xa cửa. Ra gần mút cái sân, ông mới biểu ngồi xuống rồi ông cũng ngồi chùm hở một bên mà nói rằng,
con lũ nó hư, nên mày giết nó bởi vậy tao không phiền mày. Chứ chi tao phiền á, thì nãy giờ tao la làng cho họ bắt công mày rồi.
Tía ơi, con thương vợ con lắm tía. Tại nó làm quá con giận, con xô nó té, không dẹp nó chết. Chứ không phải con cố ý giết nó đâu tía. Xin tía thương thân con.
Thôi, chuyện cũ bỏ đi. Trong xứ này ai cũng tưởng mày chết trôi rồi. Họ tưởng vậy là may cho mày lắm. Mày đi xứ khác làm ăn êm quá đâu có ai tìm kiếm nữa. Về đây làm gì?
Con nhớ sắp nhỏ quá tía. Để cho con thăm tụi nó chút, con cắt nghĩa sự con làm hồi trước cho tụi nó hiểu rồi. Con đi liền tía à. Thân con cực khổ túng lắm, không biết sống chết bữa nào. Con sợ con chết thình lình để sắp nhỏ không hiểu, nó tưởng con hung bạo khi không mà giết má nó rồi nó quán con thì lỗi niệm cha con lắm tía ơi.
Tụi nó biết hết, thằng Tý nó có nói với tao mà.
Thiệt như vậy hay sao tía?
Tùy hai đứa nhỏ không nói ra, song tao biết tụi nó thương mày lắm. Mà tụi nó tưởng mày chết rồi nên mày thăm mà không ở tụi nó được thì làm buồn cho tụi nó chứ không ít lợi gì đâu. Tao biểu mày phải đi đi.
11 năm nay cực khổ hết sức, xong con ráng mà sống là vì con trông mong có ngày thấy được mặt con. Nay về tới đây chưa gặp được con mà phải đi thì đi làm sao được đi trời đất ơi.
Hưng Thị Tàu nghe mấy lời thảm thiết ấy thì cảm động quá chịu không nổi, nên ông cũng khóc. Tuy ông khóc mà ông nói rằng,
tao cũng biết, tao đuổi mày đi thì tội nghiệp cho mày lắm. Ngặt gì mày gặp mặt con mày thì lộn xộn, chắc là hư việc lớn, nên tao muốn cho mày thấy mặt tí Dương Quyên.
Con hứa với tía mà, hãy con thấy mặt tụi non chút là con đi liền. Con quên nói con là ai cho tụi nó biết đâu mà tía sợ. Cách biệt nhau 11 năm rồi, đã vậy mà tụi nó lại tưởng con chết nữa, nên thấy mặt con chắc tụi nó không nhìn được đâu tía. Con giả làm người đi đường, ghe nghĩ chừng tụi nó có biết đâu hỏi à.
Tao nói không có được mà, để tao nói cho mày nghe. Bà Hương Quan Tồn tưởng mày chết rồi, nên bà thương con Nguyên với thằng Tý lắm. Mới hồi xế này nè, bà cho kêu tao với thằng Tý xuống nhà, bà tính sửa soạn cưới Nguyên cho con bà đó. Còn phận thằng Tý thì bà tính làm mai mà cưới con gái Hương Giáo Cần cho nó.
Trời ơi, trời nhiễu phước cho con tôi vậy sao?
Thiệt như vậy đó đà. Bởi vậy mày giận già ở đây rủi làng tổng họ bắt được rồi tùm lum hư việc của con mày hết.
Tía ơi, nếu vậy thì con đi tía. Tía nói phải lắm, con chẳng nên gặp mặt tôi nó làm gì. Con phải chịu đau đớn cực khổ buồn rầu con của con mới nên được. Con vui lòng mà lãnh các sự đau đớn buồn rầu đó, miễn là con của con được giàu có sung sướng thì thôi. Thưa tía, ở lại mạnh giỏi con đi. Chuyến này con đi biệt, không có về nữa đâu. Trần Văn Sử chắp tay xá cha vợ, rồi đội nón lên và buông bả bước ra lộ. Xuân Thị Tàu vừa xây lưng đặng trở vô nhà, thì thằng Tý ở trong giở cửa chung ra. Nó thấy có một mình ông ngoại nó đứng giữa sân thì hỏi.
Ngoại, cha con đâu rồi ngoại?
Cha nào ở đâu à?
Con nghe hết rồi. Nãy giờ con đứng rình trong cửa đó, ngoại giấu con làm gì? Sao ngoại đuổi cha con đi vậy ngoại?
Xuân Thị Tàu đứng chân hững, thằng Tý bỏ chạy ra lộ. Ông ngoại nó muốn níu nó lại mà níu không kịp. Nhờ trời sáng trăng nên thằng Tý dòm theo lộ xuống phố Tiên, thì thấy có dạng một người đi. Nó đâm đầu chạy riết theo. Trần Văn Sử ngó ngoái lại, thấy có người chạy theo mình, không biết có phải làng tổng rượt theo bắt hay không, nên anh ta sợ, anh ta cũng co giò mà chạy. Cha chạy trước con chạy sau, nhưng vì cha sợ chúng bắt nên phải chạy đặng thoát thân, nên chạy mau quá con thấy không kịp. Qua khỏi cánh đồng Phú Tiên rồi, Trần Văn Sử ngó lại thì không thấy dặn người ta rượt nữa. Anh ta mừng thầm, song cũng còn chạy chớ chưa dám đứng lại. Xuống tới cầu Mê Tức, phần thì mệt, phần thì mỏi chân, nên Trần Văn Sử ngồi giữa cầu mà nghỉ. Trên trời trăng thanh vàng vặc, dưới sông dòng bích nao nao, cánh im lìm mà lòng lại bồi hồi, con vui sướng, còn cha thì sầu não. Trần Văn Sử ngồi khoanh tay ngó dòng nước chảy một hồi rồi nói trong trí rằng, bây giờ mình còn sống làm gì? Bấy lâu nay mình lăn lóc chịu cực khổ mà sống. Ấy là vì mình thương con, mình sợ nó không hiểu việc xưa rồi nó trở lại quán mình sẽ nó bơ vơ đói rách mà tội nghiệp thân nó. Bây giờ mình biết nó thương mình, nó còn kính trọng mình mà nó lại gần được giàu có sung sướng hết thảy nữa. Vậy thì mình nên chết cho rồi, chết mới quên hết các việc cũ được, chết đặng hết buồn sầu cực khổ nữa. Anh ta nghĩ như vậy rồi nhắm mắt lại. Anh ta thấy Thị Lựu nằm ngay đơ trên bộ gián, miệng nhiễu mấy giọt máu đỏ lờm, mắt hết thần mà còn mở trơ tráo. Anh ta lại thấy buổi chiều anh ta ngoài ruộng đi về, con Nguyên thằng Tý chạy ra, đứa níu áo đứa nắm tay mà nói đỏ đẻ. Anh ta thấy cái cảnh gia đình ngay trước mắt rõ ràng, thì anh đau đớn trong lòng quá chịu không được, nên dùng đứng dậy và nói lớn lên rằng,
mấy con ơi, cha chết đi, mấy con ở lại mạnh giỏi, để cha theo má con cho rồi.
Anh ta vừa nói vừa chung qua lan can cầu. Anh ta vừa mới đúc đầu, bỗng có người chạy lên cầu hỏi,
ai đó, phải cha đó hay không?
Trần Văn Sử giật mình, tháo đầu trở vô, rồi dây lại mà ngó. Thằng Tý chạy riết lại nắm cánh tay cha nó. Nó dùng sát trong mặt mà nhìn, rồi ôm cứng trong lòng mà nói,
cha ơi, cha chạy đi đâu vậy cha?
Lúc ấy Trần Văn Sử mất trí khôn, hết nghị lực, máu trong tim nhảy thình thịch, nước trong mắt tuôn ròng ròng, đứng xui xì xui lơ, không nói được tiếng chi hết. Cha con ôm nhau khóc một hồi rồi buông ra. Trần Văn Sử ngồi trên cây đà dọc giữa lan can cầu rồi nói rằng,
thôi con về đi Tý.
Con về không được đâu cha,
Bấy lâu nay con tưởng cha đã chết rồi, thế ra cha còn sống. Vậy thì bây giờ cha đi đâu, con theo đó.
Con đừng có cãi cha mà, con phải về đặng lo cưới vợ nữa chứ.
Cưới vợ làm gì cha? Cưới vợ đặng báo hại như má báo hại cha hồi trước đó thì sao?
Con không có nên phiền trách má con. Má con có quấy là quấy với cha, chứ đâu có quấy với con à. Mà cha đã quên cái lỗi của má con rồi, sao con còn nhớ làm gì nữa hả con?
Quên sao cho được hả cha?
Phải quên đi, đừng có nhớ nữa con à. Tại mạng số của cha như vậy, chứ không phải tại má con đâu. Mà má con làm quấy thì sự chết đó đã chuộc cái quấy hết rồi. Bây giờ quấy về phần cha, chứ má con hết quấy nữa.
Cha nói vậy thì con nghe lời cha. Thôi, cha trở về với con đi cha.
Về sao được mà về con?
Sao vậy cha?
Về rồi làng tổng họ thấy họ bắt còn gì.
Thằng Tí nghe nói như vậy thì nó tỉnh ngộ, nên ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Cách một hồi nó mới nói rằng,
bây giờ làm sao hả cha?
Để cha đi cho biệt tích đặng con cưới vợ, còn con Nguyên lấy chồng mới tử tế được con à.
Cha đi đâu?
Đi đâu cũng được.
Khi cha đi thì con đi theo.
Đi theo làm gì?
Đi theo đặng làm mà nuôi cha, chừng nào cha chết rồi con sẽ về.
Con đừng có tính bậy, con phải ở nhà mà làm nuôi ông ngoại nữa chứ.
Có trâu có lúa sẵn, ông ngoại làm mà ăn, cần gì con nuôi nữa cha. Lại có con Nguyên ở nhà đó làm gì? Cậu Ba Dài cưới nó đầy, nó giàu có, thiếu gì tiền bạc, nó giúp đỡ ông ngoại được rồi cha. Bây giờ có một mình cha nghèo khổ thì con phải làm mình nuôi cha chứ.
Trần Văn Sửu nghe con nói mấy lời hiếu nghĩa đó thì cảm xúc quá nên ngồi khóc nữa. Lúc ấy anh ta lấy làm bối rối, không biết liệu lẽ nào cho xuôi. Thấy con bệnh rịnh, muốn ở lại đặng cha con sum hiệp thì sẽ làng tổng bắt. Nghĩ tới con nên muốn ra đi đặng biệt tích cho rồi, thì đau đớn đi không lành.
Hai cha con ngồi khít một bên nhau, cha thì lo con thì tính, cả hai đều lặng thinh. Sau một lát thằng Tí đụng cánh tay nó vào cánh tay cha một cái, dường như nó thăm chừng coi cha nó còn ngồi đó hay không. Cha con giăng díu bệnh rịnh cho tới sau mai mọc, Trần Văn Sử mới nói rằng,
cha tính như vậy, để cha nói cho con nghe thử còn được hay không nghe. Cha lấy giấy thối thân theo dân thổ, tên cha giờ là Sơn Rùm, bây giờ cha nói tiếng thổ giỏi lắm. Cha tính thôi, để cha xuống láng thé hoặc Ba Si, cha vô sóc kiếm chỗ ở đậu mà làm mướn. Có làm như vậy thì mới khỏi lo ai bắt buộc, mà lâu lâu còn lén đi thăm cha được.
Theo lời cha tính đó thì cha sống mà cũng như chết, phải giấu tên giấu họ hoài, con tới thăm mà cũng phải núp lén nữa, không dám tới chán trường.
Phải vậy mới yên được con ạ.
Tính sao cũng được, miễn là con có thể gần cha thì thôi. Mà cha ở dưới thổ cực khổ tội nghiệp thân cha lắm cha ơi.
Có sao đâu tội nghiệp à. Hơn 10 năm nay cha đau lòng cực xác, không biết chừng nào mà kể cho xiết. Bây giờ cha vui lòng rồi, dầu lao khổ tâm thân lại nể gì. Cha tính phải làm vậy mới xong. Con phải nghe lời cha mà trở về nghe con.
Con không đành để cha đi một mình đâu cha. Con muốn theo cha mà kiếm chỗ cho cha ăn ở yên rồi con sẽ về.
Con đi như vậy, ông ngoại không biết con đi đâu, ngoại lo sợ rồi thêm cực lòng cho ngoại nữa con.
Thôi, cha trở về nhà với con chút đi, để con thưa với ngoại hay rồi con đi với cha nha cha.
Trở về rồi con Nguyên thấy càng khó lòng nữa.
Nói với nhà bà Hương Quang á, chứ có ở nhà đâu mà thấy à.
Trời gần sáng rồi, trở về dòng ké họ gặp cha rồi sao. Thôi không được đâu con, con trở về đi để cha điền mình, rồi ít bữa cha kiếm chỗ ăn ở xong rồi cha sẽ lén về mà cho con hay.
Cha ơi, con muốn để cha đi một mình đâu cha. Như cha sợ họ gặp thôi thì cha lên chòi ruộng của con trong đồng Phú Tiên, cha nằm đó mà chờ con nghe cha. Con chạy về dòng ké thưa cho ngoại hay cái rồi con trở lên liền.
Trần Văn Sửu ban đầu còn dục dặc, mà bị con thôi thúc quá, anh ta không thể không làm vừa lòng con được, nên phải đứng dậy mà đi với nó trở về Phú Tiên.
Vừa mới tảng sáng, ngọn lúa sương dầm ướt ướt, dưới hào dịch tấm lên ngòi. Đàn bà gánh bông súng ra chợ, hai thúng nặng nhúng lên nhúng xuống. Đàn ông đi câu cá trở về, cần câu giá quạt quà quạt quại. Thằng Tí về nhà nói với ông ngoại nó rồi, bây giờ nó trở xuống chòi ruộng mà kiếm cha, bộ đi chẩm hẩm sắc mặt nghiêm trang.
đi ngang qua cửa ngõ, bà Hương Quang nó dòm vô, thấy con Nguyên đứng trước sân, nó chào mày cúi mặt mà đi tuốt. Chẳng hiểu nó nghĩ thế nào, đi được vài chục bước rồi nó trở lại và đứng ngoài lộ mà ngoắt em nó. Con Nguyên lật đật đi ra, chừng tới gần nó hỏi:
"Anh đi đâu sớm dữ vậy anh hai?"
Thằng Tí bước xích lại một bên và nói nhỏ rằng:
"Cha về." "Hả? Anh nói giống gì mà cha về?"
Nhỏ nhỏ vậy. Hoài nói: "Cha về."
"Cha ai?"
"Cha mình chứ cha ai."
"Trời ơi, cha còn sống hả? Vậy sao nó chết rồi?"
"Còn sống."
"Cha bây giờ ở nhà ngoại phải không hay? Để em lên thăm cha nha."
"Cha sợ họ thấy nên không có dám lên vòng ké. Bây giờ cha với trò ruộng có qua đó."
"Vậy em đi xuống dưới nha. Trò ruộng nó thấy kia phải không anh hai? Anh đi xuống dưới hả?"
"Hoài đi đây nè."
"Em đi với nhà anh hai."
"Không được đâu. Em đi rồi bà Hương Quang với cậu Ba Gia Nghi khó lòng lắm."
"Ủa, nghi thì nghi chứ. Cha tôi chết đi sống lại, không cho tôi mừng cha tôi hay sao?"
"Cha phải ẩn mặt mà, bởi vậy không có cho ai biết nữa trơn á."
"Em đâu có cho ai biết đâu. Bà với cậu Ba còn ngủ. Để em đi xuống gặp cha chút xíu rồi em đi về liền."
"Để thủng thẳng sao rồi em hẳn thăm. Bây giờ qua mắt dắt cha đi kiếm chỗ mà trốn."
"Bố con phải trốn nữa sao?"
"Ừ.
Nếu cha phải đi trốn thì em phải đi thăm cha liền bây giờ, chứ để cha đi mất nữa rồi em làm sao mà gặp mặt cha cho được."
"Em đừng có cãi lời qua mà. Em đi đây đố khỏi chồng là họ hay hết đó."
"Không có ai hay đâu mà anh hay sợ."
Con Nguyên dục đi trước, không thèm kể tới lời anh đã ngăn cản. Thằng Tí không biết liệu làm sao, túng thế phải đi theo, vừa đi vừa nó lẩm bẩm rằng: "Tưởng là nói cho em biết đừng em mừng vậy thôi, chứ ai vậy em đợi đi à. Phải hay vậy nha, hồi nãy qua đi tuốt cho em."
"Anh hai, đi riết đi anh hai. Em nghe nói em mừng quá à. Cha về hồi nào vậy? Mà làm sao anh gặp được cha? Ông ngoại hay rồi hay chưa anh hai?"
Thằng Tí phải thuật sơ chuyện cha nó về hồi hôm đó lại cho em nó nghe. Con Nguyên nghe khúc đầu thì vui lắm. Đến chừng vì cớ nào mà cha nó phải kiếm chỗ ẩn mặt thì nó đã hết vui mà lại có sắc lo. Nó suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Anh hai, hồi trước anh khai với Quang á, anh nói Hương Hầu hộ giết má chứ đâu phải cha đâu. Vậy thì cha có tội gì đâu mà phải trốn hả anh hai?"
Tuy Quang khai như vậy, song Quang họ nghi cho cha. Bấy lâu nay họ không kiếm cha là vì họ tưởng cha chết rồi. Nếu bây giờ mà cha ra mặt thì họ phải bắt nạp chứ.
"Nhưng mà chuyện đã lâu rồi anh hai."
"Lâu mà cũng vậy trơn á. Bộ em tưởng chuyện án mạng dễ lắm sao?" Khi anh em đi gần tới chòi, con Quyền thấy dạng một người ngồi trong, thì nó chạy riết vô, sụp mé bờ ướt hết một ống quần. Trần Văn Sửu thấy thằng Tí trở xuống mà lại có một đứa con gái đi trước, biết là con Nguyên nên lật đật bước ra mừng con. Sự cha con gặp nhau đây, tình thương chan chứa, lòng mừng bâng khuâng, nhớ nỗi biệt ly vui hồi tái hiệp, ngẩn ngơ ngẩn, cười khóc khóc cười. Không có ngòi bút nào mà tả cái cảnh bi quan này cho tường tất được. Trần Văn Sửu nhìn con Nguyên rồi hỏi rằng: "Anh hai con cho con hay phải không?"
"Dạ phải."
"Dữ quá. Đi mười mấy năm, bây giờ con nó lớn hết rồi. Còn thằng Xuân bao lớn?"
"Nó chết lâu rồi cha, còn đâu nữa mà cha hỏi."
"Chết hồi nào vậy?"
"Chết năm cha đi lận mà."
Trần Văn Sửu ngồi cúi đầu suy nghĩ. Anh ta chau mày thở ra rồi hỏi nữa rằng: "Thương Hào hội bây giờ còn mạnh giỏi giàu có hay không con?"
Con Nguyên dây lại ngó anh nó.
Thằng Tí bước tới nói rằng:
"Thương Hào hội nghèo mạt, bán đất hết rồi trốn đi đâu mất. Lâu rồi cha ơi."
"Sao vậy?"
"Thì tại con chứ làm sao. Con khai nó giết má, quan họ bắt giam hết mấy tháng. Khi nó mướn thầy kiện, lại lo đầu này đầu kia tốn hao lung quá. Chừng mà quan thả nó ra thì nó về nhà bán đất rồi trốn mất. Bỏ vợ con ở lại mấy năm nay nghèo hết sức vậy."
"Tội nghiệp vợ con nó dữ không?"
"Nó quấy chứ vợ con nó có can phạm gì đâu à.
Mà trời hành phạt như vậy. Còn hồi đó làng tổng có kiếm bắt cha hay không vậy con?"
"Có chứ. Con quên dặn trước con Nguyên nên nó nói lộn xộn, họ nghi cho cha. Rồi họ cũng kiếm cha dữ lắm. Mai họ xí được giấy thủy thân của cha đấu với dạm nàng âm đó. Rồi có người chết trôi tấp lên dạm Dũng Liêm. Ông ngoại nói người đó là cha nên họ mới thôi kiếm đó chứ."
"Cha phải tỏ thiệt cho hai con biết. Hồi đó cha giết má con chứ không phải Hương Hào hội đâu. Thiệt cũng tại Hương Hào hội nên mới gây ra việc đó. Nhưng mà má con làm quá, cha cuồng trí dằn không được, cha xôn cái mạnh má con té. Mà rủi đụng nhầm cảnh giáng nên bể đầu chết liền đó đã."
Trần Văn Sửu nói vừa dứt lời thì có một người bước vô chòi. Anh ta lật đật đứng dậy, mắt ngó giáo giác. Thằng Tí với con Nguyên dây lại, thấy cậu Ba Dài đứng chừng ngần giữa chòi thì kinh tâm loạn trí, mặt mày tái xanh, mở mắt nhìn cậu Trân Trân mà không nói được một tiếng.
Không phải tình cờ mà cậu ba già đến đây, số là khi con Nguyên đi với anh nó rồi, cậu thức dậy thấy dáng mặt nó, cậu mới hỏi thăm mấy đứa ở. Thằng Học thưa với cậu rằng nó mới thấy con Nguyên đi với thằng Tí. Cậu ba bước ra lộ, cậu thấy hai anh em con Nguyên đi xa xa, cậu bèn nom theo. Hai anh em nó mắt nói chuyện nên bất ý không thấy cậu. Chừng vô chòi rồi, cha con mắt mừng nhau, mắt chuyện giảng với nhau nên không đề phòng. Bởi vậy, cậu đi tới chòi mà không hay. Cậu ba dai thấy mấy cha con sợ sệt thì hỏi rằng, làm giống gì đây? Cậu lại chỉ Trần Văn Sử mà hỏi tiếp, còn người này là ai? Trần Văn Sử với thằng Tí bối rối quá, kiếm không được lời mà đáp. Có một mình con Nguyên nó tỉnh trí chút đỉnh, nên mới bước tới chắp tay thưa rằng, thưa cậu ba, người này là cha ruột của em. Cậu ba dai chân hững cúi đầu chào, rồi đứng nhìn không nháy mắt. Cách một hồi cậu nói rằng, vậy sao người ta nói chết rồi mà bây giờ lại về đây được? Ủa sao mà mai dữ vậy? Chuyện sao đâu, thuật lại cho tôi nghe một chút thử coi. Trần Văn Sử vừa sợ sệt vừa bợ ngợ nên hỏi con rằng, cậu đây là ai vậy con? Cậu ba dai rước mà đáp, tôi đây là ba dai, con của bà Hương Quang. Kể từ ngày hôm qua thì tôi là con rể, chứ không phải ai xa lạ đâu mà phòng ngại. Tôi không phải như người ta, có việc gì thì xin tỏ thiệt cho tôi biết với. Trần Văn Sử chảy nước mắt mà nói, vừa mới về tới, tôi hay con tôi nó thương phận tôi, nó không giận hờn gì hết, mà hai đứa nó lại gần có vợ có chồng nữa, thì tôi đã quyết trốn đi biệt rồi, không cho tụi nó gặp mặt. Chẳng dè trời khiến hai đứa nó gặp tôi hết thảy, mà cậu cũng gặp nữa, vậy thì tôi còn giấu mà làm gì. Cậu ba ngồi lại đây đi, rồi tôi nói thiệt hết cho mà nghe. Trần Văn Sử kéo tay cậu ba dai, kéo lại cái sập biểu cậu ngồi, rồi anh ta ngồi một bên, thằng Tí con Nguyên cũng đứng sớ rớ gần đó. Trần Văn Sử thủng thẳng thuật chuyện của anh là cho con rể nghe. Anh không giấu một mái mai nào hết, tại sao mà anh ta vẫn đánh vợ, vợ rủi ro thế nào mà chết. Vợ chết rồi, anh ta sợ bỏ chạy đi đâu, anh ta trốn chỗ nào bao lâu, anh ta tính lội sông làm gì, gần chết chìm mai nhờ có ghe của ai vớt. Khi ghe củi vớt rồi mới chở anh về Ba Động. Anh ở đó làm củi hơn một năm, rồi đi theo họ qua miệt Long Vĩnh. Trót ba năm trường anh ở trong rừng ngủ trong bụi, tâm thân lao khổ, tâm trí buồn sầu. Lớp ăn năn vì nỗi giết vợ, lớp đau đớn vì nỗi bỏ con. Nhiều khi anh ta muốn tự giận mà chết phức cho rồi, đành cho dứt cái kiếp phong trần khốn nạn. Ngặt vì một nỗi, sợ con thơ không hiểu, tưởng cha nó là đồ sát nhân. Hai là lo vì trẻ dại bơ vơ, thân cô cúc không nên nương tựa. Vì vậy mà phải lăn lóc cho qua ngày tháng, đằng sau lén về mà săn sóc sắp con. Mai nhờ có một người thổ kế sách tên là Sơn Rùm, qua Long Vĩnh đống củi bị thiên thời mà chết. Anh ta mới lấy giấy thế thân của người đó rồi lần lên bon bót ở đợ mà chờ thời. Anh ấy chung lộn với thổ trong mấy sóc bon bót cậu kè hơn 8 năm, học nói tiếng thổ, ăn mặc cũng như thổ vậy. Năm nay anh ta nhớ con quá nên lén về xứ mà thăm. Vừa đi tới cửa ngõ bà Hương Quang, Mai gặp Hương Thị Tào với thằng Tí, mới nơm đi theo đó chơ. Cậu ba dài ngồi chăm chỉ mà nghe, còn thằng Tí con Nguyên đứng rưng rưng nước mắt. Trần Văn Sử thuộc chuyện của mình rồi, thấy con rể lặng lẽ không nói chi hết thì anh ta nói tiếp. Tôi nghe bà Hương Quang tính cưới con gái tôi cho cậu ba, nên tôi phải thuật rõ ràng việc của tôi cho cậu hiểu. Phận tôi hèn hạ, mà lại mang thêm cái tội sát nhân nữa. Tôi nói cho cậu thương thiệt, tôi không dè con tôi ở nhà mà được như vậy. Chứ phải mà tôi hay trước thì tôi đã chết rồi, cho khỏi lỡ dở việc của con tôi, vì cho khỏi nhọc lòng cậu nữa. Cậu ba dai đứng dậy đáp rằng, thưa cha, tuy chưa có lễ cưới, song việc hôn nhân của hai trẻ cũng gần thành rồi. Vậy xin cha cho phép con kêu bằng cha cho khỏi thất lễ. Theo mấy lời cha mới nói sau đó, thì dường như cha ăn năn sự cha về đây mà thăm con. Và cha nghi con thấy cha nghèo khổ lại có tội mà hết thương con của cha nữa. Thưa cha, con đã nhất định kết tóc 100 năm với con của cha đây, là vì con mến tánh nết, con trọng nhân nghĩa của em, nên con không kể việc chi khác hết. Thiệt, con biết em mấy tháng nay, em tưởng không còn cha mẹ, thế ra ngày nay còn có cha. Em mừng bao nhiêu thì con cũng mừng bấy nhiêu. Dầu cho có cùi đuôi đi nữa, con cũng phải kính trọng chứ lẽ nào mà con dám khinh khi phụ bạc. Không chi, cha nghèo mà biết thương con, cha mang tội sát nhân, mà ai lâm cảnh như cha cũng đều mang tội hết thảy. Thế thì cha có hổ thẹn chỗ nào đâu mà cha ngại. Con đứng trước mặt cha, và trước mặt vợ con đây, con xin nói lớn lên rằng, con kính phục cha như cha ruột của con vậy, và con sẽ dạy vợ con phải hết lòng thương yêu cha.
là người thiệt thà mà có tánh khoan dung tới nỗi việc phải quán mà không nỡ cố quán. Bền dạ thương con, tới nỗi lúc hiểm nguy mà cũng không quên tụi nó nữa.
Ba cha con Trần Văn Sửu nghe mấy lời ấy thì động lòng nên khóc hết thảy. Cậu Ba Dài đợi cho Trần Văn Sửu lau nước mắt rồi, cậu mới nói nữa rằng: Bây giờ con xin mời cha về nhà con, đặng con thưa việc này lại cho má con hay.
Tôi đi sao được, tôi phải trốn chứ, nếu ở đây làng tổng thấy, họ bắt tôi còn gì.
Trốn đi đâu? Cha trốn hoài cho tới chết hay sao?
Tôi là người có tội mà, thì tôi phải chịu như vậy chứ biết làm sao bây giờ.
Con Nguyên nghe cha tính đi trốn thì trong bụng không an, nên đứng ngó cậu Ba Dài dường như muốn hỏi cậu coi bây giờ phải làm thế nào. Cậu Ba Dài châu mài gãi đầu mà suy nghĩ một chút, rồi còn hỏi Trần Văn Sửu rằng:
Thưa, từ ngày má chết cho tới bây giờ đã được mấy năm rồi cha?
Hơn 11 năm rồi.
Nếu vậy thì cha khỏi có lo ai bắt nữa.
Sao vậy?
Hồi con ở Sài Gòn, con có làm việc thầy kiện mấy năm nên cũng biết luật chút đỉnh. Theo luật hình á, ai phạm tội tiểu hình thì trong 5 năm, còn ai mà phạm tội đại hình thì trong 10 năm, nếu mà bắt không được thì thôi, khỏi bị xử nữa.
Con Nguyên nghe vậy thì mừng quá, nên bước tới ngó cậu Ba Dài mà hỏi rằng:
Cha em, phạm gì tội đại hình hay tiểu hình?
Đại hình, nhưng mà quá 10 năm rồi nên cũng khỏi chứ.
Cha chả, nếu mà thiệt như vậy thì cha ở đây với mình được rồi, mà cậu nói đó có chắc không vậy?
Tôi biết chắc như vậy mà. Mà nếu muốn chắc ý nữa thì cha về nhà con đi, rồi con dắt lên Vĩnh Long đặng hỏi trận sư lại. Còn liệu 100 đồng bạc mướn tòa luật giấy mà coi. Như thiệt quá tòa không buộc tội nữa được, thì trận sư dắt cha vô quan bệnh lý mà trình diện, rồi xin quỷ tờ luật tống. Còn như tòa buộc tội nữa được, thì con sẽ lập thế khác mà cứu cha, không có sao đâu mà sợ.
Thôi, bây giờ mấy đứa mình dắt cha về nhà tôi nha, nè.
Mà chuyện chưa biết ra thế nào, về nhà nên phải kín miệng, đừng có cho trẻ trong nhà biết cha là ai. Để mình tính yên việc rồi, mình sẽ cho thiên hạ biết.
Giấu ai thì giấu chứ, với bà mình cũng giấu nữa thì kỳ quá.
Dạ không, về phần má con thì để con nói cho.
Cậu nói thì nghe cũng kỳ quá, em muốn thà là để em lại mà thưa thiệt với bà thì tốt hơn.
Em muốn như vậy cũng được, thôi hai đứa mình đồng thư với má nha.
Cậu Ba Dài dây qua mà xin Trần Văn Sửu đi. Trần Văn Sửu khóc mà nói rằng:
Mấy con thương cha, nếu lo cho cha được thì cha cảm ơn lắm. Xong, cha xét lại, vào tòa xả tội cho cha đi nữa, cha cũng không có vui sướng gì. Cha đã làm má mấy con chết, biết chừng nào cha mới hết nhớ sự ấy được mà vui. Cha tưởng nếu tòa không đại cha, thì cha phải hành phạt cái xác của cha cho cực khổ đau để quật mai mà cha mới chuộc cái tội sát nhân ngày trước được. Thôi, mấy con về đi, đi cho cha đi thì phải hơn.
Trần Văn Sửu cứ đòi đi, mà thằng Tí với con Nguyên khóc quá, còn cậu Ba Dài thì theo năn nỉ hoài, anh ta không nỡ đoạn tình, nên phải ép mình mà đi với mấy con về nhà bà Hương Quang.
Khi vô tới sân, thằng Tí dắt cha nó đi dựa vách tường mà xuống nhà dưới. Trả ở thấy người lạ theo hỏi, thì nó nói người đó đến xin ở mướn. Trả ở trong nhà, thấy người đó bộ tướng cùng khổ, thì tướng thiệt như vậy, nên không gặng hỏi việc chi nữa. Còn cậu Ba Gia với con Nguyên đi cửa giữa mà vô nhà trên. Thấy bà Hương Hoa ngồi một mình trên bộ gián, thì a lại lại bà. Bà lấy làm kỳ muốn hỏi việc chi, thì cậu Ba Gia to nhỏ thuộc chuyện của cha vợ lại, cho mẹ ruột nghe. Bà Hương Hoa nghe rõ đầu đuôi, rồi bà biểu kêu Trần Văn Sửu lên cho bà thấy mặt. Trần Văn Sửu ở dưới nhà dưới cóm róm bước lên xá bà. Bà gặp đầu vừa cười vừa nói:
Bày trẻ nó tính vậy phải lắm. Thôi, ở đây chứ đi đâu làm gì. Ở đây đi, rồi sáng mai thằng Giai dắt đi Vĩnh Long tính dùm chuyện cho.
Bà cũng biết thương tôi nữa, thì tôi còn gì mà cãi.
Sáng bữa sau, cậu Ba Dài dắt Trần Văn Sửu đi lên Vĩnh Long. Thằng Tí không chịu rời cha nó, nên nó cũng đi theo. Con Nguyên ở nhà trong đứng trong ngồi, hãy nghe xa chạy ngang thì nó lật đật chạy ra cửa mà dòm. Mấy cha con trên Vĩnh Long tới 3 bữa rồi mới về. Khi vô tới cửa, cậu Ba Dài thấy con Nguyên thì cậu vừa cười vừa nói:
Chuyện xong rồi hết, quan biện lý có tròn cái giấy chứng chắc không buộc tội cha nữa nè.
Con Nguyên mừng quýnh nó cười mà chảy nước mắt. Thằng Tí cũng hớn hở thuật chuyện lăng xăng cho bà với em nghe. Cả nhà đều vui mừng, kẻ cười người nói ôm sờm. Dù có một mình Trần Văn Sửu được khỏi tội, mà anh ta đứng trần ngần, mặt mày coi buồn thảm lắm.
Ăn cơm rồi, thằng Tí với con Nguyên mới dắt cha nó về dòng ké.
Hưng thì Tàu không hay cho nhỏ làm việc gì hết, nên ông thấy rể ông bước vô thì sắc mặt ông không được vui. Thằng Tý thuật chuyện lại cho ngoại nó nghe, chừng ông hay bà Hương Quang với cậu Ba Giai cũng thương Trần Văn Sửu, mà tòa cũng không buộc tội nữa thì ông mừng. Ông nói, có vượt qua. Cách một hồi, ông lại nói với con rể rằng,
con vợ mày hồi trước khốn nạn lắm, nên trời khiến nó chết như vậy đó. Chứ phải nó ăn ở tử tế như người ta, ngày nay trai gái nó nên hết thì nó sung sướng biết chừng nào.
Trần Văn Sử cúi lại cha vợ và nói rằng, thưa cha, con xin cha tha tội cho con.
Không, nó ở theo thói trầu chó, mày giết nó phải rồi, có tội gì đâu à.
Trần Văn Sử cảm động nên khóc như mưa. Hương Thị Tàu, con Nguyên và thằng Tý thấy vậy cũng khóc hết thảy. Chồm sớm nghe Trần Văn Sử còn sống lại được tòa tha tội nữa, nên đã trở về nhà rồi thì rủ nhau tới mà thăm. Người thì khen có phước, kẻ thì mừng con nên. Mà chẳng có ai biết Trần Văn Sửu nhờ cái lòng thương con nên mới còn sống được đó. Và sắp con giàu không nhờ cha mà nên, song cũng chẳng hề quên ơn sanh thành dưỡng dục. Cách vài ngày, bà Hương Quang Tồn cho mời Hương Thị Tàu với Trần Văn Sửu xuống mà bàn tính. Rồi bà chủ trương việc gả con Nguyên cho cậu Ba Giai và cưới con gái của Hương Giáo Cân cho thằng Tý.